nhận ra là Tô Dương, Lý Cao không lo được phía trước cùng Tô Dương ân đoán, vội vàng nói. Có tà dị. Tô Dương sắc mặt biến đổi, ánh mắt nhìn phía sau Lý Cao. Thấy Tô Dương có hợp tác mục đích, Lý Cao ngừng lại, mặt hướng tà dị phương hướng. Hắn không phải là không có nghĩ qua vứt xuống Tô Dương, khiến Tô Dương quấn lấy tà dị, mình mượn cơ hội chạy trốn. Nhưng hắn biết được Tô Dương tốc độ cực nhanh, nếu làm như vậy mà nói, bị tà dị đuổi kịp, rơi vào phía sau ngược lại sẽ là hắn. Bụt! Lại Lý Cao ngừng mặt hướng tà dị, Tô Dương có động tác. Sử dụng xảo kình đối với sau lưng Lý Cao đẩy, thân thể Lý Cao bay lên, hướng về tà dị chủ động bay đi. Chương 91, Dược Thú Hiện. Phốc phốc! Tà dị vung lên lợi chảo, đột nhiên một chảo vô xuống, ngực Lý Cao xuất hiện năm đạo vết thương ghê rợn, máu tươi văng tung tóe. Thân thể Lý Cao té ngã trên đất, máu tươi đem mặt đất nhuộm đỏ. Phù phù. Giáng chống đỡ suy nghĩ muốn đứng lên, nhưng lại không có thể đứng lên, lần nữa té ngã trên đất, trên người Lý Cao chịu thương thế bây giờ quá nặng. Ta chết đi. Người cũng không sống nổi thành. Nằm trên đất, Lý Cao phẫn nộ trừng mắt Tô Dương. Tô Dương đối với hắn có mang địch ý hắn là có chút dự đoán. Dù sao hắn không những ngăn trở Tô Dương giết Dương Phong, càng mạnh mẽ xông tới Hắc Hổ Bang. Nhưng hắn không có nghĩ tới chính là Tô Dương ở có tà dị uy hiếp dưới tình huống, không nghĩ đối phó tà dị, ngược lại ám toán với hắn. Thật sao? Tô Dương đi về phía Lý Cao, ở Lý Cao hơn một mét bên ngoài ngừng, nhưng đứng ở bên cạnh Lý Cao tà dị lại là chút nào công kích Tô Dương ý tứ cũng không có. Giống như một cái bị tuần phục sau ôn thuận chó săn, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Ngươi! Dương Phong là ngươi khống chế tà dị. Lý Cao khiếp sợ. Trong nháy mắt, hắn hiểu được đi qua, con tà dị này là bị Tô Dương khống chế, Tô Dương có khống chế tà dị thủ đoạn. Hắn liên tưởng đến càng nhiều, Dương Phong chết tất nhiên cũng là Tô Dương khống chế tà dị gây nên. Còn chưa đại hắn đem lời nói xong. Phốc phốc. Ảnh ma vung xuống lợi chảo, thân thể của hắn cơ hồ bị chém thành hai khúc, nội tạng chảy ra, chết đến mức không thể chết thêm. Tô Dương đem chứa nhân sâm dây vải cởi xuống, khiến ảnh ma dung nhập trong cái bóng của mình, nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối. Hắn không có lục soát đối phương thân, bởi vì như vậy mà nói, sẽ cho người cho rằng không phải tà dị giết chết. Vừa rồi đẩy Lý Cao cái kia một chút, hắn cũng sử dụng xảo kình, không có trên người Lý Cao lưu lại trường ấn. Nơi này quả nhiên có sơn động. Cách xa Lý Cao bị giết địa phương về sau, Tô Dương rất mau tìm đến một chỗ sơn động. Sở dĩ có thể tìm được chỗ này sơn động, là bằng vào ạ gũ ạ. Tòm bầy rừng rậm bản lĩnh. Căn cứ ạ gụ ạ. Tòm bầy ký ức, một chút có sơn động địa phương, ở gió đêm phía dưới sẽ truyền ra một chút quái thanh. Đúng là nương tựa theo loại này quái thanh, hắn tìm được chỗ này sơn động. Trong sơn động lấy cảnh khô điểm một đám lửa, mệnh lệnh ảnh ma hóa thành cái bóng ẩn giấu đi bảo vệ bên ngoài về sau, hắn tra xét hướng về phía lần này thu hoạch. Đây là một gốc nhân sâm kích thước rất lớn, phía trước xa xa thoáng nhìn, hắn liền xác định gốc nhân sâm này nằm ở 200 năm trở lên. Hiện tại quan sát cẩn thận, hắn càng thêm xác định cái này đích xác là một gốc 200 năm phần trở lên nhân sâm, mà còn vượt ra khỏi 200 năm phần không ít. Nhưng tiếc, cần phải vẫn chưa tới 300 năm, khoảng cách 300 năm phần cần phải còn kém bên trên vài chục năm. Cẩn thận nhận ra về sau, Tô Dương phát hiện cái này tộc nhân tham gia cần phải có hơn 200 năm tiếp cận 300 năm, chẳng qua vẫn chưa tới 300 năm. Cái này không khỏi khiến hắn hơi đáng tiếc. Vẹn vẹn vài chục năm năm chênh lệch, nhưng giá trị lại hoàn toàn khác biệt. Năm đạt đến 300 năm thậm chí trở lên nhân sâm, có thể so với thiên tài địa bảo, có tăng lên cảnh giới võ đạo công hiệu. Mà bây giờ gốc nhân sâm này, bởi vì vài chục năm năm chênh lệch, cũng không có hiệu quả như vậy. Mặc dù có được cường hãn bổ dưỡng thân thể hiệu quả, nhưng lại không cách nào tăng lên cảnh giới võ đạo. Chẳng qua đã thu lấy được mà nói, đã rất là không tệ. Đem gốc nhân sâm này cẩn thận thu hồi, Tô Dương trên mặt đất trải một chút cỏ khô về sau, ở trên mặt đất mà ngủ. Có ảnh ma bảo vệ, hắn cũng không cần lo lắng cho an toàn của mình. Có lẽ là linh hồn chi lực cực kỳ to lớn nguyên nhân, Tô Dương phát hiện, linh hồn chi lực của hắn đủ để cho ảnh ma thời gian dài, cũng không cần lo lắng linh hồn chi lực tiêu hao. Sẽ xuất hiện tượng như vậy, khả năng rất lớn là linh hồn chi lực tiêu hao không có bổ sung nhanh, dù sao linh hồn chi lực của hắn bây giờ quá mức khổng lồ. Cho nên hắn có thể khiến ảnh ma phụ trách cảnh giới, yên tâm ngủ. Không có gặp tập kích, sáng sớm ngày thứ hai, Tô Dương tỉnh lại, ăn một chút lương khô. Khiến ảnh ma né ở trong cái bóng của mình. Tô Dương bắt đầu tiếp tục tìm tòi dược thú. Thời gian để đến được giữa trưa, Tô Dương vẫn như cũ không có thể phát hiện dược thú. Trong quá trình, hắn gặp mấy đợt võ giả, chẳng qua cũng không có cùng những võ giả này gặp nhau, mà là nương tựa theo ạ gụ ạ. Tòm ẩn nặc thủ đoạn, tránh đi những võ giả này. Len keng, len keng. Dòng nước đập nện hòn đá âm thanh truyền vào trong thai Tô Dương, cách đó không xa cần phải có một dòng suối nhỏ. Nước uống nhanh xong, đi bên dòng suối lấy lưỡi nước. Tô Dương hướng về suối nước phương hướng âm thanh truyền tới đi, lấy đựng nước ống trúc lấy một chút nước. Liên ở hắn chuẩn bị lúc rời đi, có cành lá bị vén lên tiếng xào xạc truyền vào trong tai hắn. Hắn như mèo bình thường bò lên trên một cái cây, lẩn trốn đi. Không lâu sau đó, hai người xuất hiện ở tầm mắt của hắn, là một nam một nữ. Ngươi xác định không có nhìn lầm? Trong đó nam tử dò hỏi. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái biến mất, nhưng ta dám khẳng định ta không có nhìn lầm, có hai cái đuôi, vậy khẳng định là dược thú. Nữ tử kích động nói. Quá tốt, chúng ta muốn phát. Nam tử hưng phấn nói. Nơi này có suối nước ngăn trở, dược thú hoặc là dọc theo dòng suối nhỏ đi lên, hoặc là dọc theo dòng suối nhỏ hướng xuống, chúng ta tách ra đuổi. Được. Một nam một nữ nhanh chóng tách ra, một dọc theo dòng suối nhỏ đi lên, một dọc theo dòng suối nhỏ hướng xuống, nhanh chóng biến mất ở tầm mắt của Tô Dương. Tới bên dòng suối lấy nước, không nghĩ tới sẽ ngoài ý muốn đạt được dược thú tin tức, chẳng qua ta chỉ có một người, không có cách nào giống hai người này đồng dạng tách ra truy lùng. Tô Dương từ trên cây nhảy xuống, trong mắt có một vui mừng. Liên lên lời của ảnh ma, thật sự là hắn là có hai người, nhưng muốn cho ảnh ma tiến hành truy lùng tìm tòi, liền có chút ít quá mức làm khó ảnh ma. Chỉ cần xác định dược thú là hướng về phía phương hướng nào rời khỏi là xong. Dựa vào ạ gục ạ. Tòng bầy rừng rậm tìm tòi bản lĩnh, Tô Dương dọc theo dòng suối nhỏ hướng lên tìm tòi. Nơi này có dấu chân. Ở bên dòng suối một chỗ không có cỏ dài trên đất trống, Tô Dương phát hiện một chỗ dấu chân nhàn nhạt. Dấu chân rất nhạt, không chú ý căn bản không phát hiện được. Cũng may mắn có ạ gục ạ. Tòng bầy rừng rậm tìm tòi bản lĩnh, mới có thể lưu ý đến chỗ này dấu chân. Ngoại hình giống mèo dấu chân, nhưng so với mèo dấu chân muốn hơi lớn bên trên một chút, đây có phải hay không là dược thú dấu chân? Tô Dương chưa từng thấy qua dược thú, tự nhiên cũng không biết dược thú dấu chân là dạng gì. Có lẽ là có lẽ không phải, chẳng qua dược thú hướng phương hướng này khả năng rời đi lớn hơn một chút, liền hướng phương hướng này truy lùng. Tô Dương dọc theo suối nước hướng lên truy lùng. Hơn 2 giờ sau, ở suối nước một bên, Tô Dương phát hiện một cỗ thi thể. Loại này mặc. Trong lòng có suy đoán, Tô Dương cẩn thận đi lên trước, đem thi thể lật người tới. Là phía trước hai người kia ở trong nam tử. Dự đoán thành sự thật, chết người này đúng là phía trước một nam một nữ kia ở trong nam tử, đối phương dọc theo dòng suối nhỏ hướng lên truy lùng, nhưng đã chết ở nơi này. Không phải bị dã thú lại hoặc là tà dị giết chết, mà là bị người giết chết. Tô Dương ánh mắt rơi vào nam tử chỗ cổ vết thương chí mạng miệng. Vết thương bằng phẳng vào thịt cực sâu, hẳn là bị lợi khí lưu lại, mà cũng không phải là bị dã thú lại hoặc là lợi chảo của tà dị gây thương tích. Phải là bởi vì dược thú cùng những võ giả khác xảy ra tranh chấp, cho nên bị giết. Tô Dương âm thầm dự đoán, ở xung quanh tìm, ở một chỗ cỏ dại rậm rạp địa phương, hắn có phát hiện. Bị dẫm đổ cỏ không ít, xem ra mặt khác một nhóm người, nhân số không ít. Mượn ạ gục ạ. Tòm bầy rừng rậm tìm tòi kỹ thuật, Tô Dương theo bị đạp gãy cỏ, bẻ gãy chặt cây, dấu vết truy lùng đi. Vốn, muốn cho phát hiện dược thú cơ hội biến lớn, cần phân tán ra tới, mới có thể để phát hiện dược thú xác suất lớn hơn. Những người này nếu đã tụ tập ở cùng một chỗ, rất có thể nói rõ đã phát hiện dược thú tung tích. Hơn một canh giờ sau, Tô Dương phát hiện một đợt người, không phải, phải là rằng có hai nhóm người. Trong đó một đợt người ở trong, Tô Dương phát hiện Lô Thanh, đám người này phải là người của một trong năm đại gia tộc Lô Gia. Mà đổi thành một nhóm người, Tô Dương đồng dạng quen thuộc, tổng cộng 8 người, tất cả mọi người Tô Dương đều biết. Bởi vì đám người này đúng là người của Liệt Hòa Bang, trong đó liền có Liệt Chính Dương cùng Liệt Viêm. Mà lúc này trong tay Liệt Chính Dương mang theo một cái to lớn túi, trong bao vải có đồ vật gì đang không ngừng vùng vẫy. Đem dược thú đi ra. Nhìn chằm chằm Liệt Diễm trong tay có cái gì ở bên trong không ngừng vùng vẫy túi, đội ngũ Lô ra bên trong, Lô Thanh ánh mắt nóng bỏng nói. Chương 92, Liệt Hỏa Bang chi nạn. Dược thú, trong túi quả nhiên là dược thú. Tô Dương kinh ngạc. Không nghĩ tới dược thú cuối cùng bị Liệt Hỏa Bang đoạt được, chẳng qua là đáng tiếc là, Liệt Hỏa Bang chỉ sợ không cách nào bảo vệ con dược thú này. Bởi vì đối thủ là một trong năm đại gia tộc Lô Gia. Liệt Hỏa Bang làm ngũ đại gia tộc phía dưới thế lực mạnh nhất một trong, chỉ cần không phải gặp phải ngũ đại gia tộc, bất kỳ thế lực nào đều có thể đánh một trận. Đáng tiếc là, bây giờ gặp phải chính là vừa vặn một trong năm đại gia tộc Lô Gia. Liệt Chính Dương, đem dược thú đi ra, nếu không hôm nay các ngươi một đều không sống nổi thành. Nhìn qua bang chủ Liệt Hỏa Bang Liệt Chính Dương, một văn nhã nam tử trung niên nói. Nam tử trung niên mặc dù dáng dấp văn nhã, nhưng trên người nhưng lại có một luồng phong mang khí tức. Cầm trong tay một thanh trường kiếm, cả người giống như một thanh ra khỏi vỏ kiếm, phong mang tất lộ. Nhìn qua nam tử trung niên này, Tô Dương cảm thấy nồng đậm nguy hiểm, đây tuyệt đối là một lấy thực lực bây giờ của hắn không cách nào chống lại người. Nếu như Tô Dương đoán không tệ mà nói, người này cần phải tên là Lỗ Tinh An, là Lỗ gia cường thể cảnh đỉnh phong võ giả một trong, cũng chỉ có đối phương mới có thể cho hắn hiện tại nguy hiểm như thế cảm giác. Nghe được Lỗ Tinh An uy hiếp, võ giả Liệt Hỏa Bang đều trong lòng sinh ra sợ hãi. Ngũ đại gia tộc, theo bọn hắn nghĩ là quái vật lớn, nhưng phàm là cùng ngũ đại gia tộc là địch, cũng sẽ không có kết quả tốt. Một võ giả Liệt Hỏa Bang khuyên nhủ: "Bang chủ, giao ra đi, lấy thực lực của chúng ta không thể nào là Lỗ gia đối thủ." "Phụ thân, từ bỏ đi." Liệt Viêm cũng cắn răng khuyên nhủ. Dược thú đích thật là chân quý thiên tài địa bảo, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ căn bản không có thực lực kia bảo vệ. Nếu không giao ra mà nói, hôm nay bọn họ tất cả mọi người khả năng đều phải chết. Các ngươi nghĩ đến quá đơn giản, các ngươi cảm thấy chúng ta đem dược thú ra, Lô gia sẽ buông tha chúng ta. Liệt Chính Dương sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Dược thú là đủ để cho ngũ đại gia tộc đều động tâm thiên tài địa bảo, đủ để đã dẫn phát ngũ đại gia tộc tranh đoạt. Là phong tỏa tin tức, không cho mặt khác bốn cái đại gia tộc biết được, Lô gia tuyệt sẽ không thả bọn họ còn sống rời đi. Lô gia không có ý định buông tha chúng ta. Nghe được Liệt Chính Dương nhắc nhở, Liệt Viêm cùng Liệt Hỏa Bang những võ giả khác đều không khỏi sắc mặt tái đi. Hôm nay dù bọn họ đem không đem dược thú đi ra, Lô gia cũng sẽ không buông tha bọn họ. Người cũng nhìn thấu triệt. Lỗ Tinh An không phủ nhận, bởi vì phủ nhận cũng vô dụng, Liệt Chính Dương rõ ràng đã đoán được điểm này. Thật sự là hắn không có buông tha đoàn người Liệt Hỏa Bang ý tứ, chỉ cần không đem tin tức để lộ, Lô gia liền có thể độc chiếm dược thú. Mà nếu như tin tức để lộ, khiến cái khác bốn cái đại gia tộc biết được Lô gia muốn độc chiếm liền khó khăn. Thực lực Lô gia cho dù mạnh hơn, cũng không thể nào có thể chống lại cái khác bốn cái đại gia tộc liên thủ. Ta thừa nhận thực lực của các ngươi rất mạnh, đủ để diệt sạch chúng ta, chẳng qua ở trước kia các ngươi động thủ, giết chết con dược thú này, ta còn là có thể làm được. Liệt Chính Dương uy hiếp nói. Tinh An thúc, còn sống dược thú mới có giá trị, chết mà nói, nhiều nhất chỉ có thể coi là một phần thiên tài địa bảo. Nghe được Liệt Chính Dương lời này, đứng ở bên cạnh Lỗ Tinh An Lỗ Thanh không khỏi có một ít lo lắng. Một phần thiên tài địa bảo cùng một cái có thể kéo dài sinh ra thiên tài địa bảo dược thú, cái nào càng tăng thêm chân quý là rõ ràng. Nếu để cho Liệt Chính Dương đem dược thú giết chết, như vậy giá trị không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt đi nhiều. Lỗ Tĩnh An khẽ nhíu mày. Thực lực của hắn mặc dù mạnh hơn so với Liệt Chính Dương, nhưng lại không có ở Liệt Chính Dương giết chết dược thú phía trước, đoạt lấy dược thú nắm chắc. Thả những người khác rời khỏi, nếu không ta hiện tại lập tức giết chết con dược thú này. Liệt Chính Dương lớn tiếng nói. Thả bọn họ đi. Lô Tĩnh An phất phất tay ra hiệu nói. Nếu ngăn trở mà nói, Liệt Chính Dương tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết dược thú, muốn ở Liệt Chính Dương động thủ phía trước giành lại dược thú, hắn không làm được. Cho nên đành phải thả những người khác rời khỏi, mặc dù như vậy sẽ để cho tin tức để lộ. Phụ thân, để cho ta lưu lại, ngươi mang theo những người khác đi. Liệt Viêm nói. Lưu lại người thế tất yếu tiếp nhận Lỗ gia tức giận, cơ hội sống sót đem cực kỳ mong manh, hắn muốn thay thế phụ thân Liệt Chính Dương trở thành lưu lại người kia. Đi mau, lôi kéo hắn lập tức rời khỏi. Liệt Chính Dương quát lớn. Hai cái võ giả Liệt Hỏa Bang tiến lên, cưỡng ép lôi kéo Liệt Viêm hướng về phía xa xa lui đi. Liệt Viêm cùng Liệt Hỏa Bang những võ giả khác nhanh chóng cách xa, mắt thấy muốn biến mất ở trong rừng rậm. Ngay vào lúc này, bá, một bóng người giống như là một tia chớp, đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Liệt Chính Dương. Tốc độ nhanh chóng, cho dù là võ giả cường thể cảnh Liệt Chính Dương cũng không có kịp phản ứng. Phốc phốc, một đạo bạch quang lóe lên. Liệt Chính Dương dẫn theo túi tay đủ khuỷu tay mà đứt, máu tươi cuồn cuộn. Nhấc trong tay túi chóc ra, bị bóng người này một tay tiếp nhận. Đây là một người tuổi chừng 5-60 tuổi lão giả, vóc người nhìn có chút gầy gò. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt thể hiện ra cường đại, lại là làm cho tất cả mọi người rung động. Cường giả dịch cân. Né ở một gốc cành lá tùm trên cây, con người Tô Dương kịch liệt co rút lại. Cái lão giả này vừa rồi trong nháy mắt tốc độ di chuyển, xa nhanh hơn hắn vận dụng hổ trảo điều thối pháp tốc độ di chuyển. Đây tuyệt đối là một vị cường giả cấp độ dịch cân, nếu không tuyệt không có khả năng có loại tốc độ này. A, cánh tay bị chém đứt, Liệt Chính Dương đau hừ một tiếng, mồ hôi lạnh ứa ra về sau nhanh chóng tối lui. Lão giả kiếm trong tay, lần nữa hóa thành một bạch quang lóe lên, chém về phía ngực Liệt Chính Dương. Keng, chém về phía ngực Liệt Chính Dương kiếm bị Liệt Chính Dương lấy một cái tay khác bên trên chỗ đeo bao tay đỡ được. Nhưng trên thân kiếm ẩn chứa kinh khủng lực trùng kích, lại là đem Liệt Chính Dương đụng bay, liên tiếp đụng gãy hai cái cây. Bò người lên, Liệt Chính Dương phun ra một ngụm máu tươi, tuyển một cái phương hướng, lảo đảo chạy trốn. Đuổi theo, một cũng không cần thả đi. Lão giả phân phó đồng thời, hướng về Liệt Chính Dương đuổi theo. Nghe được lão giả phân phó, Lỗ Tinh An, Lỗ Thanh cùng Lỗ gia những người khác, tất cả đều hướng về đám người Liệt Viêm đuổi theo. Liệt Hỏa Bang xong, né ở trên cây, trong lòng Tô Dương đều là khiếp sợ. Lỗ Gia lại có cường giả Dịch Cân núp ở một bên, trong nháy mắt khiến Liệt Hỏa Bang tình thế chuyển tiếp đột ngột. Liệt Hỏa Bang hôm nay sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt, một đều chạy không thoát. Có thể giúp cũng chỉ có thế. Từ cái bóng của hắn ở trong, ảnh ma thoát ly mà ra, cách xa hắn ẩn giấu đi địa phương về sau hóa thành thực thể, tập kích hướng đang đuổi hướng về phía Liệt Viêm Lỗ Thành. Mặc dù hắn cùng Liệt Viêm quan hệ rất là không tệ, nhưng hắn cũng không thể nào không để ý sinh tử cứu được Liệt Viêm. Mà còn hắn cũng không phải là lẻ loi một mình, phía sau hắn có thế lực, có cha mẹ cùng tỷ tỷ cần bảo vệ. Hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ có thúc đẩy ảnh ma, tập kích đuổi hướng về phía Liệt Viêm Lỗ Thành, là Liệt Viêm tranh thủ cơ hội chạy trốn. Liệt Viêm có thể hay không đào thoát, cũng chỉ có thể nhìn Liệt Viêm mình. Tà dị. Đột nhiên bị ảnh ma tập kích, Lỗ Thanh sắc mặt giật mình, rút kiếm, lấy kiếm ngang ngăn cản. Keng. Hắn lấy kiếm đỡ được ảnh ma công kích, giật mình nhìn qua đột nhiên xuất hiện ảnh ma, không nghĩ tới sẽ ở lúc này gặp tà dị. Vèo. Hắn tránh đi ảnh ma, muốn đuổi hướng về phía Liệt Viêm, chẳng qua có Tô Dương mệnh lệnh, ảnh ma tự nhiên là sẽ không để Lỗ Thanh rời khỏi. Thân hình di động, lần nữa cản lại Lỗ Thanh. Tập kích hướng Lỗ Thanh. Chương 93, lại bị đoạt xá. Nhưng ác, con tà dị này làm sao lại xuất hiện được trùng hợp như vậy? Bị ảnh ma cuốn lấy, Lỗ Thanh đành phải chuyên tâm đối phó ảnh ma. Thực lực ảnh ma mạnh hơn bình thường võ giả cường thể cảnh, thực lực của hắn đồng dạng không kém, không có ở vào hạ phong. Nhưng điều này cũng làm cho hắn mất đi truy kích Liệt Viêm cơ hội. Mà Lỗ Gia người đã truy kích hướng về phía những người Liệt Hỏa Bang khác, trong thời gian ngắn không cách nào chi viện hắn. Dù sao ở những người này xem ra, lấy thực lực Lỗ Thanh mạnh hơn võ giả cường thể cảnh bình thường, truy sát vẹn vẹn thuế bì đỉnh phong Liệt Viêm, hoàn toàn là bắt vào tay. Keng, keng, keng. Lỗ Thanh cùng ảnh ma không đoạn giao chiến, thực lực của hai bên tất cả đều nằm ở cường thể cảnh trung kỳ, không kém nhiều. Chẳng qua là trong khi giao chiến Lỗ Thanh rõ ràng hết sức lo lắng, dù sao hắn hiện tại muốn làm nhất chính là truy sát Liệt Viêm, mà không phải cùng một cái tà dị giao chiến. Hắn nhiều lần chỉ muốn thoát khỏi ảnh ma, nhưng ở dưới mệnh lệnh của Tô Dương, ảnh ma quyết định hắn thoát khỏi đều lấy thất bại mà kết thúc. Mấy phút sau, một bóng người xuất hiện ở Lỗ Thanh cùng ảnh ma giao chiến địa phương, đúng là vị kia có Dịch Cân cảnh thực lực, đi đến truy sát Liệt Chính Dương lão giả. Phốc phốc. Lão giả lách mình xuất hiện sau lưng ảnh ma, kiếm trong tay hóa thành một bạch quang lóe lên. Bị sau lưng đánh lén, thân thể ảnh ma bị chém thành hai khúc, thân thể khổng lồ bịch ngã xuống đất. Không có lập tức chết đi, ảnh ma nửa khúc trên thân thể còn có thể di động, lợi trảo đánh út về phía lão giả. Phốc phốc. Lão giả kiếm trong tay lần nữa hóa thành một bạch quang lóe lên, đầu của ảnh ma bị chém thành hai nửa, hoàn toàn không có động tĩnh, thân thể chậm rãi hóa thành hắc vụ tán loạn. Đa tạ tam thúc công xuất thủ. Lỗ Thanh hướng về phía lão giả nói cảm ơn. Lão giả tên là Lỗ Diên Hoài, là Lỗ gia cường giả Dịch Cân một trong, bởi vì tuổi tác khá lớn khí huyết suy bại nguyên nhân, đã rất nhiều năm chưa từng xuất thủ. Lần này bởi vì dược thú bây giờ quá mức chân quý, cho nên mới được mời đi ra. Chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nào sẽ gặp phải tà dị? Lão giả nghi ngờ hỏi. Đột nhiên gặp được, sau đó liền để mắt tới ta, bởi vì con tà dị này ngăn trở, ta đuổi người kia bị thả chạy. Lỗ Thanh nói. Mặc dù cảm thấy tà dị xuất hiện quá mức trùng hợp, nhưng hắn không có nghĩ qua tà dị là cố ý thao tác, bởi vì hoang dã bản thân cũng là tà dị đại bản doanh, gặp phải tà dị là 10 phần bình thường chuyện. Đuổi theo, đừng cho hắn chạy trốn, tin tức không thể dò gì. Lão giả nói. Vâng. Lỗ Thanh đáp, cùng lão giả cùng nhau, nhanh chóng hướng về Liệt Viêm chạy trốn phương hướng đuổi theo. Trên tảng cây ẩn giấu đi một giờ, không có gặp được người của Lỗ gia sau khi trở về, Tô Dương từ trên cây nhảy xuống. Ảnh ma tử vong hắn đã biết được, mặc dù không có thấy được, nhưng ở ảnh ma tử vong thời điểm, trong cơ thể hắn triệu hoán pháp trận tự động vỡ vụn, hắn sinh ra cảm ứng. Vừa rồi, trên thực tế hắn cũng gặp phải một lần nguy cơ. Lỗ Diên Hoài làm một vị Dịch Cân cảnh cường giả, hai mắt là 10 phần nhạy cảm. Cho dù Tô Dương trốn ở trên cây, lấy lá cây đem mình nhận giấu đi, nhưng vẫn là có khả năng bị phát hiện. Cũng may nương tựa theo ạ gụ ạ. Tòm bầy rừng rậm ẩn nặc thủ đoạn, hắn giảm thấp xuống hô hấp của mình cùng tiếng tim đập, nhờ vào đó tránh khỏi bị Lô Diên Hoài phát hiện. Nhanh chóng cách xa phiến khu vực này, cho đến cách xa phiến khu vực này về sau, hắn mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Liệt Hỏa Bang lần này. Nghĩ tới Liệt Hỏa Bang, hắn không khỏi thở dài một cái, ở dưới truy sát của Lô gia. Liệt Hỏa Bang rất có thể sẽ hủy diệt như vậy. Mặc dù hắn có lòng muốn phải giúp một tay, nhưng có thể làm được cũng vẹn vẹn thúc đẩy ảnh ma, là Liệt Viêm chạy trốn tranh thủ thời gian. Lợi ích động nhân tâm, nhưng cũng dễ dàng thu nhận nguy hiểm. Trung bá trong trí nhớ không ít thế lực, cũng là vì vậy mà hủy diệt, mà bây giờ liệt hỏa bang cũng bởi như thế nguyên nhân thu nhận tai họa ngập đầu. Bắt được dược thú, vốn nên thiên đại kỳ ngộ, đáng tiếc cũng là bị Lô Gia phát hiện, ngược lại thành tai nạn. Nếu như liệt hỏa bang có thể ở không bị người biết dưới tình huống đạt được dược thú, mấy năm về sau, liệt hỏa bang khẳng định có thể trở thành có thể so với ngũ đại thế gia thậm chí siêu việt ngũ đại thế gia thế lực cường đại. Bởi vì nguyên nhân như vậy, liệt hỏa bang động tâm, tham dự dược thú tìm tòi, hơn nữa còn vận khí vô cùng tốt bắt được dược thú. Đáng tiếc là, cũng là bị Lô Gia phát hiện, là mình đưa tới tai nạn. Trở về đi. Dược thú đã bị Lô Gia đạt được, đã không có tìm tòi cần thiết, Tô Dương quay trở về Hắc Thủy Thành. Đầu lĩnh, thế nào? Thấy Tô Dương trở về, Phùng Cương, Tả Đại, Trần Trưng Giang, Nô Đại Ngưu bốn vị đầu mục hướng về phía Tô Dương dò hỏi. Tìm mấy ngày, liền dược thú cái bóng cũng không có thấy được, ta liền từ bỏ. Tô Dương lắc đầu nói. Thật đáng tiếc, đầu lĩnh nếu có thể tìm được con dược thú kia mà nói, Hắc Hổ Bang liền phát đạt. Trần Trường Giang tiếc nuối nói. Tìm được không nhất định là chuyện tốt. Phùng Cương lắc đầu nói. Tuổi của hắn là trong bốn vị đầu mục lớn nhất, so với ba vị đầu mục khác, hắn càng tăng thêm lão luyện, cũng nhìn càng thêm tăng thêm thấu triệt. Hắn thấy, lấy thực lực Hắc Hổ Bang, cho dù tìm được dược thú cũng rất có thể giữ không được, dược thú ngược lại sẽ dẫn tới tai nạn. Quả thực không nhất định là chuyện tốt. Thấy được liệt hỏa bang gặp phải, đối với Phùng Cương lời này, Tô Dương là rất đồng ý. Nghĩ tới liệt hỏa bang gặp phải, hắn không khỏi nghĩ tới đoạt được dược thú Lô Gia. Lô Gia muốn phong tỏa tin tức, ta kia liền đem tin tức khuyết tán ra tới, khiến tứ đại gia tộc hắn biết được, dược thú đã rơi vào trong tay Lô Gia. Làm như vậy mà nói, cũng có thể trình độ nhất định thay liệt hỏa bang người còn sống sót giảm bớt áp lực, nếu như còn có người sống sót. Vô luận lấy hắn cùng Lỗ Thanh không hợp nhau, vẫn là vì liệt hỏa bang người sống sót giảm bớt áp lực suy nghĩ, đem Lỗ Gia đoạt được dược thú tin tức truyền bá ra đều rất có cần thiết. Chẳng qua chuyện này nhất định làm được đầy đủ bí ẩn. Có thể tưởng tượng, chờ đến tin tức truyền bá ra, Lô Gia tất phải sẽ nổi cơn thịnh nộ, điên cuồng điều tra người truyền bá tin tức. Mà một khi khiến Lô Gia biết được truyền bá tin tức chính là hắn mà nói, Lô Gia khẳng định sẽ phẫn nộ ra tay với hắn. Cho nên tuyệt không thể để cho Lô Gia biết được là hắn đem tin tức truyền bá ra, hắn thậm chí không thể vận dụng người của Hắc Hổ Bang truyền bá tin tức. Liên hệ Tống Gia, khiến Tống Gia biết được, nhờ vào đó truyền ra. Không phải. Một khi Tống Gia biết được tin tức, người thứ nhất nghĩ tới chỉ sợ là phong tỏa tin tức. Tô Dương nghĩ tới Tống Gia, nhưng lập tức lại phủ định. Mặc dù bây giờ hắn cùng Tống Ngọc Thư ba huynh muội quan hệ coi như không tệ, Tống Gia cũng hình như đối với hắn có chút chiếu cố, nhưng ở trước mặt ích lợi thật lớn, cũng không thể không phòng. Nếu như Tống Gia biết đến tin tức, sợ rằng sẽ bí mật liên hệ Lô Gia, bỏ qua một bên mặt khác tam đại gia tộc, cùng Lô Gia cộng đồng chia sẻ dược thú. Nhưng lúc này, biết được tin tức hắn, sợ rằng sẽ trở thành người thứ nhất bị diệt khẩu người. Được suy nghĩ một biện pháp ổn thỏa. Đã muốn đem tin tức truyền ra, lại không thể đủ bại lộ mình, nhất định phải nghĩ một đầy đủ biện pháp ổn thỏa. Đêm khuya, một người thư sinh bộ dáng cầm trong tay một thanh quạt xếp nam tử đột ngột xuất hiện ở trong thức hải Tô Dương. Vượt qua ban đầu kinh hoàng, ở dưới linh hồn bản năng dẫn dụ, nam tử dáng vẻ thư sinh hướng về phía dưới đại dương mênh mông đến gần, muốn đoạt xá Tô Dương. Đại dương mênh mông chợt biến thành màu đen. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, nam tử dáng vẻ thư sinh bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, linh hồn bị xoắn nát. Trong lúc ngủ mơ, Tô Dương tỉnh lại, hắn lại bị đoạt xá. Chương 94, Bách biến thư sinh. Bách biến thư sinh. Hấp thu ký ức của người đoạt xá, Tô Dương biết được thân phận của người đoạt xá. Người đoạt xá tên là Lý Vĩnh Sinh, chẳng qua so với Lý Vĩnh Sinh cái tên này, Bách biến thư sinh cái ngoại hiệu này ngược lại là càng bị người quen thuộc. Mà sở dĩ hắn sẽ có Bách biến thư sinh cái ngoại hiệu này cũng là bởi vì hắn cực kỳ am hiểu thuật dịch dung. Nếu như nói luyện khí đại sư là luyện khí sư đỉnh phong mà nói, như vậy thuật dịch dung của Lý Vĩnh Sinh cũng là thuật dịch dung đỉnh phong, có thể xưng dịch dung đại sư. Cho đến nay, không có người thấy hắn chân chính khuôn mặt, chứ biết đến hắn là một vị nam tử bên ngoài, liền không biết càng nhiều tin tức hơn. Nương tựa theo loại thuật dịch dung này, hắn nhiều lần phạm vào đại án, lại mỗi lần có thể tránh né quan phủ đuổi bắt, tiêu dao tự tại. Là một nhất lưu võ giả. Lý Vĩnh Sinh chỗ thế giới, là một tên là Tống Triều Triều đỉnh thống trị thế giới. Ở thế giới kia, võ giả cấp bậc phân làm tam lưu võ giả, nhị lưu võ giả, nhất lưu võ giả, võ đạo đại sư, võ đạo tông sư. Trong đó thực lực võ đạo tông sư mạnh nhất, lại đạt đến cảnh giới kia, toàn thân huyết dịch thủy biến, đem rút đi phàm huyết thu được linh huyết, tuổi thọ đạt được tăng trưởng. Đây cũng là cùng ạ gục ạ. Tổng bảy chỗ thế giới huyết cảnh cùng cấp cảnh giới. Lý Vĩnh Sinh là một nhất lưu võ giả. Nếu như lấy thế giới này cấp bậc tới phân chia mà nói, hắn phải là một vị dịch cân cảnh võ giả. Không biết có thể đạt được hay không võ đạo công pháp cùng thuật dịch dung. Tô Dương tiếp tục hấp thu ký ức. Ở võ đạo công pháp cùng thuật dịch dung giữa, hắn càng thiên hướng về thuật dịch dung. Võ đạo công pháp hắn đã thân có hai môn, hơn nữa còn bị hắn thôi diễn đến cực cao cấp độ, trừ phi đặc biệt đứng đầu võ đạo công pháp, nếu không đối với hắn lực hút cũng không lớn. Ngược lại thuật dịch dung, khiến hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Phía trước hắn liền đang suy nghĩ, như thế nào tại không bị phát hiện thân phận dưới tình huống, đem lô ra đạt được dược thú tin tức truyền ra. Còn nếu như có thể thu được thuật dịch dung, liền có thể ở không bị phát hiện thân phận chân chính dưới tình huống, đem tin tức truyền ra. Đương nhiên nếu như có thể mà nói, hy vọng của hắn hai đường đều thu được. Võ đạo công pháp cho dù kém một chút, cũng có thể thôi diễn tăng lên, lại hoặc là lấy ra giao cho người khác tu luyện, nuôi dưỡng thế lực. Rất nhanh, Tô Dương đem ký ức không trọn vẹn hấp thu xong. Còn tốt, mặc dù không có đạt được võ đạo công pháp, nhưng lại đạt được thuật dịch dung. Lý Vĩnh Sinh võ đạo công pháp hắn không có thể thu được, may mắn chính là, hắn coi trọng nhất thuật dịch dung lại là thu được. Trên thực tế, tình huống xấu nhất, võ đạo công pháp cùng thuật dịch dung hai đường đều không thể thu được, loại khả năng này cũng là có. May mắn, loại này tình huống xấu nhất không có xuất hiện, hắn thu được thuật dịch dung của Lý Vĩnh Sinh. Sáng sớm, kết thúc mỗi ngày lệ cũ tu luyện, Tô Dương bắt đầu là thuật dịch dung làm chuẩn bị. Thuật dịch dung của Lý Vĩnh Sinh cần đạo cụ, mà đạo cụ làm ra cần không ít tài liệu, trong đó chủ yếu nhất một loại tài liệu là bong bóng cá. May mắn chính là, mặc dù tài liệu không ít, nhưng đều là tương đối thường gặp tài liệu, lấy Tô Dương kiến thức có thể toàn bộ phiên dịch thành thế giới này tên. Gọi tới mấy cái thủ hạ Hắc Hổ Bang, khiến bọn họ đi ra ngoài mua tài liệu, sau mấy tiếng, cần có tài liệu toàn bộ mua được. Tài liệu đầy đủ hết về sau, đem thợ rèn công xưởng cửa khóa trái, Tô Dương bắt đầu làm ra dịch dung đạo cụ. Đầu tiên là đối với bong bóng cá xử lý, đây là bước trọng yếu nhất, dịch dung đạo cụ mấu chốt liền ở chỗ bong bóng cá. Đầu tiên là đem bong bóng cá đặt ở trên lồng hấp trưng. Hoàn toàn trưng chín về sau, thêm nước, đem bong bóng cá bỏ vào trong nồi nấu chín. Nấu chín mấy giờ về sau, vớt ra, dùng nghiên bắt đem nó làm nát. Đảo nát về sau dùng bẩy đem nó loại bỏ. Bong bóng cá trải qua trưng, nhịn, đảo nát, loại bỏ bốn đạo trình tự làm việc về sau, chất keo chất lỏng xuất hiện. Hướng chất keo chất lỏng bên trong tăng thêm các loại tài liệu, lấy tiểu hỏa chậm rãi nấu chín. Bước này vì khứ trừ chất keo mùi tanh, điều tiết khống chế chất keo màu sắc, khiến nhìn cùng nhân thể ra tương cận. Bước này nhất là mấu chốt, đối với chỗ thêm tài liệu tỷ lệ có yêu cầu nghiêm khắc. Lý Vĩnh Sinh trải qua trăm ngàn lần thử, mới tìm được tốt nhất phối trộn, thành tựu bách biến thư sinh hắn danh hiệu. Làm chất keo trở nên sền sệt về sau, đình chỉ nấu chín, đem nó đổ vào trong thùng phong tồn đi lên. Đón lấy ra một tiết lớn nhỏ cùng đầu người tương cận gỗ, bắt đầu điêu khắc. Kèm theo mảnh gỗ vụn bay tán loạn, khuôn mặt của một người xuất hiện giống như lúc, giống như chân nhân. Tô Dương tự nhiên là không có như vậy kỹ thuật điêu khắc, cái này đồng dạng là Lý Vĩnh Sinh thuật dịch dung một phần. Điêu khắc hoàn thành, Tô Dương lấy ra một thanh bàn trải, đem vừa rồi chứa vào vật chứa bên trong phong tồn chất keo chất lỏng, xoát đang điêu khắc trên khuôn mặt. Đem toàn bộ khuôn mặt đều xoát bên trên một lần, thả ở chỗ thoáng mát hong khô. Tiếp tục lấy ra một khối to bằng đầu người gỗ, bắt đầu sống lại lần nữa điêu khắc. Tổng cộng điêu khắc ra 5 phó khuôn mặt, toàn bộ xoát đã lên chất keo chất lỏng, thả ở hong khô. Ngày thứ 2, Tô Dương đi tới luyện khí công xưởng. Ở 5 cái khuôn mặt tượng gỗ phía trên nhẹ nhàng một bóc, 5 tấm thật mỏng giống như da người mặt nạ liền bị bóc. Lấy ra đã sớm chuẩn bị xong cái gương, Tô Dương đem bên trong một tấm mặt nạ da người hướng trên mặt mình vừa kề sát. Có mặt nạ da người co giãn, vững vàng dán ở trên mặt Tô Dương. Mà khuôn mặt của Tô Dương cũng phát sinh thay đổi, biến thành một người khác. Một khí chất cùng Tô Dương hoàn toàn khác biệt, cho dù cha mẹ cùng tỷ tỷ đều không thể nhận ra người. Hoàn mỹ. Nhìn qua trong gương hoàn toàn biến dạng mình, Tô Dương nhịn không được tán thưởng. Như vậy thuật dịch dung có thể xưng hoàn mỹ, căn bản không có khả năng sẽ bị người nhận ra, khó trách Lý Vĩnh Sinh sẽ có bách biến thư sinh danh hiệu. Có thể hành động. Đem 5 người mặt tượng gỗ hủy đi, Tô Dương cất 5 tấm mặt nạ ra người rời khỏi Hắc Hổ Bang. Tìm một chỗ một đường tắt vắng vẻ không có người, hắn nhanh chóng đổi lại một tấm mặt nạ ra người, sau đó đi vào người đến người đi trên đường cái. Xuất nhập các nơi tiểu lầu sang trọng, hắn tìm kiếm lấy thích hợp buôn bán tin tức người. Hắn không những muốn đem lỗ ra đạt được dược thú tin tức lan rộng ra ngoài, hơn nữa còn muốn mượn này phát lên một khoản tài. Trên thực tế, nếu như hắn vẹn vẹn tản tin tức, nhưng lại không phải thu hoạch bất kỳ thù lao mà nói, ngược lại rất dễ dàng khiến người ta hoài nghi tin tức thật giả. Nhưng nếu như lấy ra bán lấy tiền mà nói, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy tin tức này có thể tin khá cao. Thiên tưởng quán rượu, trong Hắc Thủy Thành thành cấp bậc khá cao một chỗ quán rượu, rất nhiều người có thân phận đều sẽ tới đây. Tô Dương đi vào Thiên tưởng quán rượu, chiếm một tấm tương đối đến gần lối đi nhỏ cái bàn, tìm kiếm lấy thích hợp buôn bán tin tức mục tiêu. các loại không sai biệt lắm một giờ, liền ở Tô Dương chuẩn bị lúc rời đi, một nam một nữ hai người hộ tống phía dưới, một cái thân mặc váy dài trắng có rất dài đan phượng nhãn cô gái xinh đẹp đi vào quán rượu. Gặp được nữ tử này, Tô Dương ánh mắt sáng lên, hướng về phía nữ tử này đến gần tới. Lớn mật, không muốn sống. Gặp được Tô Dương đến gần, đi theo ở nam tử phía sau nữ tử đi ra, ngăn cản Tô Dương lớn tiếng quát lớn. Nhưng là Lâm đại tiểu thư. Không có bị quát lớn hù dọa, Tô Dương ở đối phương vài mét ở ngoài dừng bước. Mượn bách biến thư sinh kỹ xảo thay đổi âm thanh thay đổi thanh âm của mình, nhìn phía cô gái xinh đẹp hỏi. Là ta, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cô gái xinh đẹp đánh giá Tô Dương hỏi. Đây là một người xa lạ nàng chưa từng thấy qua, tuổi tác cần phải ở 30 tuổi ra mặt. Ta có một tin tức muốn bán cho Lâm đại tiểu thư, lại hoặc là nói là Lâm gia. Tô Dương nói, nàng tìm tới nữ tử này tự nhiên không phải là bởi vì nữ tử này dung mạo đẹp. Hắc Thủy Thành ngũ đại gia tộc theo thứ tự là Tống gia, Lô gia, Hoắc gia, Kim gia, Lâm gia, mà nữ tử này tên là Lâm Thải Điệp, chỗ gia tộc cũng là một trong năm đại gia tộc Lâm gia, là Lâm gia đại tiểu thư. Có năng lực cùng Lỗ gia tranh đoạt dược thú, cũng chỉ có bốn đại gia tộc khác, cho nên mục tiêu của hắn từ ngay từ đầu cũng là bốn đại gia tộc khác. Chương 95, buôn bán tin tức. Buôn bán tin tức. Có ý tứ, đi theo ta. Lâm Thải Điệp có một ít ngoài ý muốn, chẳng qua cũng không có cự tuyệt, mà là mang theo Tô Dương hướng về phòng đi. Nàng cũng không lo lắng sau khi vào phòng, Tô Dương sẽ gây bất lợi cho nàng, bởi vì nàng cũng không phải là nhược nữ tử. Là ngũ đại gia tộc Lâm gia con cháu. Thiên phú cũng không kém nàng, ở đây đủ tài nguyên cung ứng phía dưới, năm gần hơn 20 tuổi, đã là võ giả cường thể cảnh. Mà còn đi theo nàng hai người này tất cả đều là thuế bị cảnh đỉnh phong võ giả. Cho dù gặp phải võ giả cường thể cảnh tập kích, có hai cái võ giả thuế bị đỉnh phong hiệp trợ, bị thua thiệt cũng không phải là nàng. Nói đi, tin tức gì, nếu lừa gạt ta mà nói, ngươi nên biết hậu quả. Tiến vào phòng, khiến đi theo một nam một nữ bên trong nam tử giữ vững phòng cửa không cho người ngoài nghe lén. Lâm Thải Điệp nhìn nói với Tô Dương. Có liên quan tin tức của dự thú, không biết Lâm đại tiểu thư cảm giác không có hứng thú. Tô Dương mỉm cười nói. Tin tức của dự thú. Lâm Thải Điệp thần sắc hơi động. Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi biết được dược thú hạ lạc à? Ta đích xác biết đến dược thú hạ lạc, người của Lâm gia hẳn là còn ở ngoài thành tìm dược thú à? Ta dám cam đoan Lâm gia tuyệt đối không tìm được dược thú, bởi vì dược thú đã bị một thế lực bắt được giấu đi. Tô Dương nói. Dược thú đã bị bắt lại. Nghe được lời của Tô Dương, trong mắt Lâm Thải Điệp vẻ mặt lộ ra kinh ngạc, chẳng qua nàng rất nhanh liền khôi phục bình thường hỏi. Ngươi nói tin tức quả thực để cho ta rất khiếp sợ, chẳng qua ngươi thế nào đã chứng minh tin tức của ngươi là sự thật. Ta tự nhiên có phương pháp đã chứng minh lời của ta làm thật, chẳng qua trước đó, cần trước đem thủ lao nói chuyện tốt. Ngươi nghĩ muốn bao nhiêu bạc? 2.000 lượng, cần đổi thành hoàng kim, nếu không ta không dễ mang đi. Tô Dương báo ra nói. Không cao lắm, chẳng qua tiền để phải là tin tức của ngươi làm thật. Lâm Thải Điệp con mắt chớp đều không nháy mắt một chút liền nói. Đối với Tô Dương mà nói, 2.000 lượng bạc là một khoản tiền lớn, nhưng đối với nàng con cháu ngũ đại gia tộc như vậy mà nói, 2.000 lượng bạc mặc dù không ít, nhưng cũng không phải là không bỏ ra nổi. Mà còn nếu như tin tức làm thật mà nói, khoản này bạc chắc chắn sẽ không là nàng tư nhân ra, mà là sẽ do gia tộc ra, càng tăng thêm không là vấn đề. Ta cần trước tiên gặp đến Hoàng Kim, chắc hẳn Lâm Đại Tiểu Thư cũng sẽ không sợ ta sau khi thấy Hoàng Kim. Tranh đoạt hoàng kim chạy trốn. Đi lấy một thỏi hoàng kim tới. Đi theo Lâm Thải Điệp nữ tử rời khỏi lấy tiền, nửa giờ sau, cầm một dây vải trở về. Trong bao vải có một thỏi vàng, trọng lượng là 20 lượng, thế giới này hoàng kim cùng bạch ngân hối đoái tỷ lệ là 1:100, một thỏi 20 lượng hoàng kim liền tương đương với 2.000 lượng bạch ngân. Hiện tại có thể nói đi. Đem cái này đĩnh vàng ném cho Tô Dương, Lâm Thải Điệp nói. Dược thú đã rơi vào trong tay Lô gia. Đưa tay tiếp nhận. Xác nhận Hoàng Kim làm thật về sau, Tô Dương nói. Lô gia, ngươi thế nào đã chứng minh tin tức của ngươi làm thật? Nghe được dược thú đã rơi vào trong tay Lô gia, Lâm Thải Điệp vẻ mặt giật mình, liền vội vàng hỏi. Dược thú ban đầu là do liệt hỏa bang đoạt được, chẳng qua lại bị Lô gia tranh đoạt. Lấy Lâm gia năng lực tình báo, chắc hẳn đã biết đến Lô gia diệt liệt hỏa bang, đây cũng là Lô gia diệt liệt hỏa bang nguyên nhân. Tô Dương nói. Lô gia diệt liệt hỏa bang vì phòng ngừa tin tức tiết ra ngoài. Nghe được Tô Dương lời này, Dương Hái Bướm đã tin tức này làm thật khả năng ở 7 thành trở lên. Liệt hỏa bang bị Lô gia tiêu diệt, tin tức này nàng là biết được, cứ việc tin tức này còn không trong thành truyền bá ra, nhưng làm ngũ đại thế gia Lâm gia lại là biết được. Lô gia từ trong tay liệt hỏa bang tranh đoạt đến dược thú, là phòng ngừa tin tức để lộ mà hủy diệt liệt hỏa bang, hết thảy đó liền giải thích thông được. cái này cũng không thể bảo đảm tin tức của ngươi làm thật, không bằng như vậy, ngươi đến Lâm gia ta làm khách một đoạn thời gian. Nhìn qua Tô Dương, trên mặt Lâm Thải Điệp lộ ra câu hồn đoạt phách nụ cười, nhưng lại nói ra nguy hiểm. Tin tức phải chăng làm thật, trong lòng Lâm đại tiểu thư chắc hẳn đã có phán đoán, ngươi làm như vậy phải là suy nghĩ phong tỏa tin tức, không cho càng nhiều thế lực, đặc biệt là cái khác tam đại thế gia biết được a. Nghe được Rừng Hái Bướm nói ra nguy hiểm mà nói, Tô Dương mặt không đổi sắc nói. Nếu biết được buôn bán tin tức sẽ gặp phải loại tình huống này, ta há lại sẽ không có chuẩn bị. Nói một chút. Thu liễm nụ cười trên mặt, Lâm Thải Điệp nói. Buôn bán tin tức cũng không chỉ một mình ta, trừ ta ra còn có ba người, phân biệt bán cho ba nhà thế lực. Cái này ba nhà thế lực rốt cuộc là cái nào ba nhà thế lực, chắc hẳn ta không nói, Lâm đại tiểu thư cũng có thể đoán được. Tô Dương tự tin nói. Bách biến thư sinh bởi vì lúc cần phải thường đóng vai trò khác biệt nguyên nhân, có tinh trạm diễn kịch, thu được bách biến thư sinh ký ức về sau, Tô Dương cũng thu được loại này tinh trạm diễn kịch. Là ba đại gia tộc khác. Lâm Thải Điệp sắc mặt trầm xuống, không có nghĩ tới buôn bán tin tức thế mà không chỉ Tô Dương một người. Không sai, là ba đại gia tộc khác, Lâm đại tiểu thư cùng cưỡng ép mời ta đến Lâm gia làm khách, không bằng mau sớm hành động, chiếm trước tiên cơ. Tô Dương ung dung nói. Ta hơi tò mò. Đứng ở sau lưng ngươi chính là thế lực gì, thế mà liền tin tức như vậy đều có thể biết đến, hy vọng sau đó còn có cơ hội hợp tác. Nhìn Tô Dương một cái, Lâm Thải Điệp đứng người lên, mang theo một nam một nữ nhanh chóng rời khỏi phòng. Nếu ba đại gia tộc khác rất có thể đã biết được, như vậy phong tỏa tin tức tự nhiên đã không có cần thiết, buôn bán tin tức đối phương liền trở nên râu ria. Còn nếu như có thể nhờ vào đó cùng đối phương phía sau tin tức thông linh thế lực kết giao, đối với Lâm gia không thể nghi ngờ mười phần có chỗ tốt. Thấy Lâm Thải Điệp đã rời khỏi, Tô Dương đem vàng thăm dò lên, rời khỏi phòng, đồng dạng nhanh chóng rời khỏi quán rượu. Ừm, có người theo dõi. Vừa mới đi ra quán rượu, Tô Dương liền phát hiện mình có người sau lưng theo dõi. Lý Vĩnh Sinh làm dịch dung cao thủ, thường xuyên mượn dịch dung thủ đoạn tiềm nhập cùng theo dõi, đối với theo dõi tự nhiên là cực kỳ am hiểu, cũng cực kỳ nhạy cảm. Tô Dương có Lý Vĩnh lớn phương diện này ký ức, đối với phương diện này cũng là có chút am hiểu, theo dõi vừa xuất hiện, liền lập tức phát hiện. Phải là người của Lâm gia, xem ra Lâm gia suy nghĩ điều tra thế lực phía sau ta. Tô Dương đi vào người qua lại con đường dày đặc đường đi, rẽ trái rẽ phải rất nhanh liền thoát khỏi phía sau truy lùng. Tại truy tung phương diện, Lý Vĩnh Sinh tuyệt đối là đại sư cấp, am hiểu cách truy tung, đảo ngược tư duy, tự nhiên cũng am hiểu thoát khỏi truy lùng. Thoát khỏi người theo dõi, Tô Dương lần lượt xuất hiện ở trong thành các đại tiểu lâu, tìm kiếm lấy thích hợp buôn bán tin tức người. Ban đêm, Tô Dương có ước chừng 8.000 lượng bạc doanh thu. Phát một phen phát tải. Mà Lỗ gia ở ngoài tứ đại gia tộc, Lâm gia, Kim gia, Hoắc gia, Tống gia, đều đã biết được dược thú đã rơi vào Lỗ gia tin tức. Trong quá trình cũng không phải là một phen thuận lợi, cũng có gia tộc muốn cưỡng ép đem bắt giữ hắn tới. Hắn dựa vào thực lực cường thể cảnh, thoát khỏi tới người giam giữ hắn. Chỉ cần không phải gặp phải cường giả dịch cân, hắn liền có thể đào thoát, mà tứ đại gia tộc không thể nào phái ra cường giả dịch cân cầm nã hắn. Đây mới phải hắn dám hướng về phía Kim gia. Tống gia, Lâm gia, Hoắc gia tứ đại gia tộc buôn bán tin tức cậy vào. Đem mặt nạ ra người bóc, khôi phục vốn khuôn mặt, Tô Dương về tới Hắc Hổ Bang. Lâm gia, Kim gia, Hoắc gia, Tống gia muốn người điều tra, biến mất hoàn toàn ở thế giới này. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 96, bị đuổi giết liệt viêm. Ngày thứ hai, Tô Dương lấy có sẵn tài liệu phối trí ra ảnh ma triệu hoán pháp trận luyện kim dịch. Mang theo bình gốm chứa luyện kim dịch, rời khỏi Hắc Hổ Bang. Rời khỏi Hắc Hổ Bang về sau, hắn ở không người nào đường tắt vắng vẻ đổi lại một tấm mặt nạ ra người, hóa thành một người khác, rời khỏi Hắc Thủy Thành. Theo ảnh ma bị giết, lạc ấn ở trong cơ thể hắn ảnh ma triệu hoán pháp trận vỡ vụn, muốn lần nữa triệu hoán ảnh ma, liền nhất định lần nữa vẽ triệu hoán pháp trận. Hắn lần này rời khỏi Hắc Thủy Thành, chính là vì lần nữa triệu hoán ảnh ma. Đi tới cách xa Hắc Thủy Thành địa phương, ở trong rừng dọn dẹp ra một mảnh đất trống. Kiểm tra cẩn thận xác nhận xung quanh không người nào về sau, hắn bắt đầu vẽ triệu hoán pháp trận triệu hoán ảnh ma. Có ký ức của Nicolas, Daniel, Tô Dương ở vẽ triệu hoán pháp trận phương diện thuần thục vô cùng, gần như không có khả năng thất bại. Một lần liền trở thành công vẽ ra triệu hoán pháp trận, đem ảnh ma triệu hoán. Không biết liệt hỏa bang vẫn là có phải có người sống sót. Thở dài một tiếng, Tô Dương khiến ảnh ma dung nhập trong cái bóng của mình, không có quay trở về Hắc Thủy Thành, mà là xâm nhập rừng rậm. Có sao nói vậy? Liệt hỏa bang đối với hắn thật lòng không tệ. Phía trước là không cách nào làm được ở dưới tình huống không phải bại lộ thân phận xuất thủ cứu rút. Mà bây giờ có thuật dịch dung, có thể làm được ở dưới tình huống không phải bại lộ thân phận xuất thủ cứu rút, hắn quyết định đi đến nghị cách cứu viện. Đương nhiên, bảo đảm tự thân an toàn tiền đề, hắn sẽ chỉ ở dưới tình huống có thể bảo đảm tự thân an toàn xuất thủ cứu rút. Trong rừng rậm, Lỗ Thanh đang tìm kiếm lấy từ trong tay hắn chạy trốn Liệt Viêm. Liệt Hỏa Bang lần này tham dự tìm tòi dược thú 8 người, trừ Liệt Viêm, 7 người khác, bao gồm bang chủ Liệt Hỏa Bang Liệt Chính Dương cùng Liệt Hỏa Bang một vị khác võ giả cường thể cảnh, tất cả đều bị giết. Lại là chết bởi tà dị tập kích. Trong tìm tòi, Lỗ Thanh không khỏi nghĩ tới theo hắn mấy năm Lý Cao. Thi thể Lý Cao đã bị người phát hiện, căn cứ vết thương trên thi thể suy đoán, Lý Cao là chết bởi tà dị tập kích. Cái này không khỏi khiến hắn mơ hồ cảm giác có một loại không hài hòa. Dương Phong là chết bởi tà dị tập kích, Lý Cao cũng là chết bởi tà dị tập kích, mà hắn cũng là bởi vì đột nhiên gặp phải tà dị tập kích, cuối cùng khiến Liệt Viêm đào thoát. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn cùng người đứng bên cạnh hắn, cùng tà dị gặp phải bây giờ quá mức thường xuyên. Hắn mơ hồ cảm thấy dị thường. Chuyện khác trước để một bên, trước đem Liệt Viêm tìm đến giết. Ổn ổn tâm thần, hắn tiếp tục đầu nhập vào trong tìm tòi. Bởi vì Liệt Viêm đào thoát, Lỗ gia đạt được tin tức của dược thú đã để lộ, cái khác tứ đại gia tộc đã biết được dược thú đã rơi vào trong tay Lỗ gia. Chẳng qua, đối với Liệt Viêm, Lỗ gia cũng không tính buông tha, như là đã trở thành địch nhân, vậy liền nhất định toàn lực diệt trừ. Ừm. Một nhàn nhạt gần như không thể thấy dấu dày, đưa tới chú ý của hắn. Hắn ngồi xổm xuống, quan sát tỉ mỉ. Đây là dấu dày của Liệt Viêm. Mấy ngày nay một mực đang truy lùng Liệt Viêm, đối với dấu dày của Liệt Viêm hắn rất quen thuộc, hắn một cái liền nhận ra. Đây là dấu giày Liệt Viêm đi. Chẳng lẽ trốn ở phụ cận? Hắn đánh ra hướng bốn phía, tìm kiếm lấy bốn phía chỗ có thể ẩn thân. Một viên ước chừng mấy người ôm hết đại thụ đã rơi vào tầm mắt của hắn. Rút ra bên hông kiếm, hắn hướng về phía cái này khỏa đại thụ đi. Giang giác. Trường kiếm vung lên, chặt cây của đại thụ bị hắn chặt đứt, một to lớn hốc cây xuất hiện ở trước mắt hắn. Mà ở trong hốc cây, Liệt Viêm sắc mặt nghiêm chỉnh kinh hoàng cùng nổi giận nhìn về phía hắn. Cuối cùng là tìm được ngươi. Gặp được Liệt Viêm, trên mặt hắn lộ ra một cười lạnh. Đầu này chuẩn mất cá rốt cuộc bị hắn tìm được. Hưu. Trường kiếm trong tay hắn nhanh chóng đâm ra, đâm về phía bên trong hốc cây Liệt Viêm. Vèo. Liệt Viêm mau từ hốc cây bên trong nhảy ra, tránh né đâm tới kiếm. Xoẹt xẹt. Trường kiếm sát thân thể Liệt Viêm mà qua, quần áo trên người Liệt Viêm bị hoạch xuất ra một đạo vết nứt rất dài. Trên người cũng xuất hiện một đạo vết thương rất dài, máu tươi từ vết thương chảy ra. Bá. Trong tay Lỗ Thanh trường kiếm phương hướng nhất chuyển, nạo hướng về phía Liệt Viêm tránh né phương hướng. Phốc phốc. Liệt Viêm vội vàng tránh né, nhưng lại không có tới kịp tránh né, trên người lại thêm một vết thương. Đối mặt cường thể cảnh Lỗ Thanh, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Không cần vùng ấy, để cho ta tới tặng cho ngươi nhóm trà con đoàn viên. Lỗ Thanh lạnh giọng nói, trường kiếm trong tay từ đuôi đến đầu, nhanh chóng nạo hướng về phía Liệt Viêm. Lỗ Thanh, ngươi chết không yên lành. Liệt Viêm vội vàng tránh về phía sau. Nhưng trên người như cũ không khỏi lại thêm một vết thương. Hắn mặt mũi tràn đầy bi ý, cứu hận nhìn qua Lỗ Thanh. Mặc dù sớm đã đoán được cha mình rất có thể giữ nhiều lành ít, nhưng khi chân chính nghe nói, như cũ không khỏi buồn từ tâm tới. Ngoại trừ ngươi, Liệt Hỏa Bang tất cả mọi người chết, mặt khác Liệt Hỏa Bang trong thành thế lực cũng đã bị Lỗ gia tai nổ tận gốc. Lỗ Thanh tiếp tục lấy ngôn ngữ đả kích lấy Liệt Viêm. Nói chuyện đồng thời, kiếm trong tay nhanh chóng công về phía Liệt Viêm. Người nào? Đột nhiên. Hắn nghe được phía sau mình có kình phong vang lên. Trong lòng giật mình, kiếm trong tay hắn phương hướng thay đổi, vội vàng chém về phía sau. Bịch. Còn chưa chờ đợi kiếm trong tay hắn chém tới phía sau lưng của hắn liền gặp tập kích, thân thể bay ngược lên, trùng điệp đâm vào đại thụ. Sau lưng đau đớn một hồi, liền giống như là bị một thanh búa lớn đập bên trong. Chịu đựng sau lưng đau nhức kịch liệt, hắn liền vội vàng xoay người, nhìn phía sau. Lập tức liền thấy một chân đang hướng về phía hắn đã tới. Hắn vội vàng lấy kiếm chém về phía cái chân này, muốn đem cái chân này chặt đứt. Nhưng cái chân này lại cực kỳ linh xảo rẽ ngang, tránh khỏi hắn kiếm trong tay, tiếp tục đá hướng về phía hắn. Đổng. Hắn lấy cánh tay trái đỡ được cái này đá tới chân, nhưng cánh tay lại là đau đớn một hồi. Nhân cơ hội này, hắn kéo dài khoảng cách, kinh sợ nhìn phía người đến. Ngươi là ai? Ta là Lô gia dòng chính, ngươi cần phải biết hậu quả khi ra tay với ta. Lại có thể có người dám hướng về phía Lỗ gia con cháu đích tôn hắn xuất thủ, cái này không khỏi làm hắn vừa sợ vừa giận. Những năm gần đây ỷ vào Lỗ gia con cháu đích tôn thân phận, hắn khiến không ít người cùng thế lực giận mà không dám nói gì, hắn đã thành thói quen ở thế lực khác ở trước mặt hắn nén giận bộ dáng. Lại không nghĩ, lần này lại có thể có người dám ra tay với hắn. Người giết ngươi. Mang theo mặt nạ ra người, Tô Dương mô phỏng ra trung niên âm thanh nói. Nói chuyện đồng thời, hắn vụt xuất hiện ở bên cạnh Lỗ Thanh. Đùi phải quét ngang hướng về phía Lỗ Thanh. Hắn lần này là tới cứu Liệt Viêm, lại không nghĩ rằng gặp Lỗ Thanh cái này ỷ vào Lỗ gia thân phận, ở trước mặt hắn làm mưa làm gió ra hỏa. Quyết tâm trong lòng, hắn sinh ra sát ý. Đối phương không nhận ra mang theo mặt nạ hắn, hơn nữa trừ quyền pháp ở ngoài hắn còn tinh thông thối pháp, mà điểm này là hắn chưa hề đối ngoại triển lộ. Cho dù ra tay với Lỗ Thanh về sau, Lỗ Thanh chạy trốn, cũng không cách nào theo võ đạo công pháp suy đoán thân phận của hắn, hắn quả quyết ra tay với Lỗ Thanh. Ngươi thật muốn cùng Lỗ gia ta là địch. Lỗ Thanh sắc mặt tái xanh, người trước mắt này lại dám ra tay với mình, hơn nữa còn muốn giết chính mình. Phẫn nộ đồng thời, trường kiếm trong tay hắn nhanh chóng vung lên. Trước người đan dệt ra một mảnh dày đặc kiếm võng, đối phương chân chỉ cần dám đến gần, tất nhiên sẽ bị trường kiếm nạo. Vèo. Tô Dương đá ra thối khoái, nhanh chân nhanh thu hồi, trong chốc lát xuất hiện ở phía sau Lỗ Thanh. Đặt đến đăng phong tạo cực thối pháp tạo nghệ, khiến công kích của hắn thu phóng tự nhiên. Công như lôi đỉnh, lui như dòng nước xiết. Bịch. Đã nhận ra Tô Dương xuất hiện ở phía sau, Lỗ Thanh vội vàng tránh né, lại là đã tới đã không kịp, lần nữa bị Tô Dương một cước đá trúng thân thể bay ngược. Lỗ gia ta sẽ không bỏ qua. Sau lưng liên tục trúng Tô Dương hai cước, cho dù là võ giả cường thể cảnh Lỗ Thanh cũng không khỏi nội tạng bị thương, khóe miệng tràn ra máu tới. Nhưng lời của hắn còn chưa nói xong, một tay nắm đã hung hăng chụp về phía hắn. Đùng. Vừa bò dậy ngực hắn xuất hiện một đạo trường ấn, thân thể lảo đảo lui về sau. Bởi vì mang theo mặt nạ, Liệt Viêm không biết được người đến là Tô Dương, nhưng hắn cùng người đến có cùng chung địch nhân là khẳng định. Thấy người đến tập kích hướng Lỗ Thanh, hắn quả quyết tham dự vây công. Bá. Tô Dương xuất hiện ở bên cạnh Lỗ Thanh lảo đảo lui về sau, Lỗ Thanh vội vàng lấy kiếm đánh út về phía Tô Dương. Nhưng Tô Dương lại là ung dung vừa lui về phía sau, tránh thoát kiếm của Lỗ Thanh, vây quanh bên cạnh Lỗ Thanh, từ bên cạnh một cước đá hướng về phía Lỗ Thanh. Giang giác. Lỗ Thanh lần nữa bay ngược, đem một cái cây đụng gãy về sau mới ngừng lại được. Luận thực lực, hắn cũng không so với Tô Dương yếu bao nhiêu, chẳng qua từ ngay từ đầu liền bị Tô Dương đánh lén bị thương. Hơn nữa bây giờ còn có Liệt Viêm vị thuế bị cảnh đỉnh phong này ở bên hiệp trợ, hắn tự nhiên là rơi vào hạ phong. Bịch. Một cái lắc mình, Tô Dương xuất hiện ở còn chưa bỏ dậy bên cạnh Lỗ Thanh, chân hung hăng hướng về Lỗ Thanh đạp xuống. Lỗ Thanh chật vật lộn, tránh thoát chân Tô Dương đạp xuống, Tô Dương chân đạp tại mặt đất, lập tức giẫm ra một cái hố ga. Lỗ Thanh chật vật từ dưới đất bò dậy, đã thấy Liệt Diễm con mắt thần cừu hận lấy trưởng chụp về phía hắn, hắn vội vàng vùng kiếm chém về phía Liệt Viêm. Không dám chống đỡ được, Liệt Viêm vội vàng lui về sau tránh né, nhưng như cũ không khỏi lại thêm một vết thương, cũng may thương thế không nghiêm trọng lắm. Cùng Lỗ Thanh khách quan, thực lực của hắn kém nhiều lắm. Chẳng qua, nhân cơ hội này, Tô Dương lại là đến gần, một cước đá vào ngực Lỗ Thanh. Phốc phốc. Bay ngược ngã xuống đất, Lỗ Thanh phun ra một ngụm máu tươi tới. Liên tục chúng Tô Dương đếm chân, thương thế trên người Lỗ Thanh liên hồi, nội tạng bị thương nghiêm trọng. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát. Một tay quét sạch. Chương 97, giết chết Lỗ Thanh. Khu khu. Nhịn đau, Lỗ Thanh giáng chống đỡ lấy từ dưới đất bỏ dậy. Người rốt cuộc là ai, cùng Lỗ gia ta rốt cuộc có cái gì thù? Hắn phẫn nộ trừng mắt Tô Dương. Mục đích của đối phương rõ ràng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng hắn rất khẳng định, trước đó hắn căn bản không nhận ra đối phương. Không rõ đối phương tại sao đối với hắn có cừu hận lớn như vậy. Ta theo Lỗ gia ngươi không có thù, chẳng qua cùng ngươi cũng có thù. Tô Dương thân hình di chuyển nhanh chóng, trong chốc lát xuất hiện ở bên cạnh Lỗ Thanh. Bá. Lỗ Thanh vội vàng lấy kiếm chém về phía Tô Dương, nhưng Tô Dương lại là một cước đá ra, đá vào trên tay Lỗ Thanh cầm kiếm. Tay Lỗ Thanh cầm kiếm đau đớn một hồi, kiếm trong tay suýt chút nữa bất ổn chóc ra. Tô Dương một cái chân khác đá ra, đá vào ngực Lỗ Thanh, Lỗ Thanh lần nữa trùng điệp bay ngược, sau khi ngã xuống đất lại là phun ra một ngụm máu tươi. Không hổ là võ giả cường thể cảnh, nhục thân cường hãn. Đã chúng Tô Dương nhiều như vậy chân, như cũ không có chết đi. Phốc phốc. Còn chưa chờ đợi Lỗ Thanh từ dưới đất bò dậy, Tô Dương chân đã hung hăng đạp ở ngực Lỗ Thanh, Lỗ Thanh nhịn không được lần nữa ho ra một ngụm máu tới. Biết đến Tô Dương có mang ý quyết giết, nằm xuống đất, Lỗ Thanh chịu đựng đau nhức kịch liệt, lấy kiếm trong tay chém về phía Tô Dương. Đùng. Tay Lỗ Thanh cầm kiếm, bị Tô Dương một cái chân khác hung hăng đạp trúng. Phía trước liền bị chân của Tô Dương đá một cước, bây giờ lại bị chân của Tô Dương hung hăng đạp trúng. Liên tục đau nhức kịch liệt khiến trong tay Lỗ Thanh kiếm thoát rơi xuống. Bịch, bịch, bịch. Liệt Viêm chạy đến, ánh mắt cừu hận đối với bị đạp trên mặt đất không thể động đậy Lỗ Thanh đập liền mấy trường, toàn bộ rơi vào trên đầu. Xương mũi gãy, răng chóc ra, nguyên bản coi như anh tuấn Lỗ Thanh, lập tức máu me đầy mặt thịt mơ hồ, liền giống như là bị mạnh hủ thực chất lòng dội cho. Giang giác. Tô Dương chân giơ lên, sau đó vừa hung ác đạp xuống. Một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, ngực lỗ thanh sụp đổ xuống dưới, trong miệng lỗ thanh liên tiếp không ngừng mà đã tuôn ra máu tươi tới. Xương vỡ đem nội tạng đâm xuyên qua, mắt thấy là đã sống không thành. Ngươi, rốt cuộc, là ai? Hòa với máu tươi, lỗ thanh phẫn nộ cùng không cam lòng nhìn qua Tô Dương. Hắn không có nghĩ tới, tương lai chắc chắn trở thành gia chủ lỗ gia, thống ngự một trong năm đại gia tộc lỗ gia hắn, thế mà lại như vậy chết đi. Lỗ thiếu gia, đối với ta âm thanh này quen thuộc. Tiến tới bên thai lỗ thanh, Tô Dương lấy âm thanh vốn có của mình nhỏ giọng nói. Ngươi là? Thông qua âm thanh, lỗ thanh nhận ra Tô Dương chân chính thân phận. Hắn thần tình kích động, phẫn nộ, không cam lòng, hối hận. Phẫn nộ ở Tô Dương lại dám hướng về phía hắn xuất thủ, không cam lòng thế mà lại chết bởi trong tay Tô Dương, hối hận không có nói trước giết Tô Dương. Nếu biết đến sẽ có hôm nay, hắn nói cái gì muốn giết Tô Dương, không tiếc bất cứ giá nào. Giang giác. Chân của Tô Dương lần nữa giơ lên, sau đó vừa hung ác đạp xuống, ngực lỗ thanh nguyên bản đã sụp đổ càng tăng thêm sụp đổ xuống dưới. Trên mặt lỗ thanh sắc mặt đọc lại, hoàn toàn chết đi. Đa tạ các hạ cứu rút. Gặp được lỗ thanh hoàn toàn tử vong, trong lòng Liệt Viêm xả được cơn giận, cảm kích hướng về phía Tô Dương nói, hắn không có nhận ra thân phận của Tô Dương. Nơi này không phải nơi nói chuyện, rời đi nơi này lại nói. Tô Dương đánh gãy lời của Liệt Viêm, mang theo Liệt Viêm nhanh chóng rời khỏi nơi này, cách xa giết chết lỗ thanh địa phương về sau, hai người mới dừng lại bước chân. Lỗ gia đang khắp nơi tìm ngươi, đem trương này mặt nạ ra người dán lên, cái này có thể thay ngươi thay đổi khuôn mặt. Tô Dương lấy ra một tờ mặt nạ ra người đưa cho Liệt Viêm nói. Muốn khiến Liệt Viêm đào thoát lỗ gia truy sát, biện pháp tốt nhất chính là vì Liệt Viêm đổi một bộ khuôn mặt. Mặt nạ ra người. Thay đổi khuôn mặt. Liệt Diễm kinh ngạc nhìn qua Tô Dương, mặt nạ ra người những thứ này hắn chưa từng nghe nói, cũng nghe nói qua thuật dịch dung. Chẳng qua đây chẳng qua là thông qua trang điểm thay đổi bộ mặt đặc thù, không cách nào làm được thay đổi khuôn mặt, nếu gặp võ giả ánh mắt độc ác, còn có thể nhận ra. Trước dán lên đi, ta tới giúp ngươi. Dưới sự trợ giúp của Tô Dương, Liệt Viêm dán lên mặt nạ ra người, cả người khuôn mặt lập tức phát sinh thay đổi. Mặc dù vẫn như cũ bộ dáng hơn 20 tuổi, nhưng lại biến thành một trên mặt có sẹo, làn da ngăm đen thô ráp người trẻ tuổi. Thật thần kỳ thuật dịch dung. Tô Dương lấy ra một khối gương đồng khiến Liệt Viêm nhìn mặt mũi của mình. Liệt Viêm không khỏi giật mình, mặt mình thật biến thành một người khác. Theo loại thuật dịch dung này so ra, hắn chỗ từng nghe nói loại thuật dịch dung đó, hoàn toàn không cách nào có thể so với. Liên tưởng đến trên người mình, Liệt Viêm lập tức đoán được trên mặt Tô Dương hẳn là cũng dán một trương mặt nạ ra người, không phải khuôn mặt chân chính. Nhịn không được đem người mình quen, cùng người trước mắt này so sánh. Hắn phát hiện người trước mắt này cùng thân hình Tô Dương thế mà có chút giống nhau, chẳng qua là khác biệt chính là, Tô Dương tu luyện chính là trường pháp, mà người này tu luyện chính là thối pháp. Trước băng bó một chút đi. Tô Dương lấy ra ngoại thương thuốc cùng bày thay Liệt Viêm băng bó. Hắn cũng không tính biểu lộ thân phận của mình, mặc dù Liệt Viêm hẳn là sẽ không bán hắn, nhưng lỡ như Liệt Viêm bị lô ra bắt được, ép hỏi phía dưới, cũng là có khả năng khai ra hắn. Xin hỏi Liệt Hỏa Bang trong thành thế lực. Thế nào? Liệt Viêm há to miệng, nội tâm sau một hồi do dự, hỏi. Đã bị lô ra tiêu diệt, chẳng qua lô ra đem tin tức khống chế lên, còn không truyền ra. Tô Dương thở dài một hơi nói. Trở về thành cùng ngày buổi tối, hắn đã từng tiềm nhập qua Liệt Hỏa Bang, muốn đem ngoài thành chuyện phát sinh báo cho người trong Liệt Hỏa Bang, khiến người này mỗi người tự chạy. Nhưng tiềm nhập về sau mới phát hiện, trong thành người của Liệt Hỏa Bang đã sớm bị lỗ gia hủy diệt, trong bang phái người đều là lỗ gia phái tới che đậy Liệt Hỏa Bang bị diệt tin tức người. Quả nhiên là như vậy. Liệt Viêm quả đấm nắm chắc, bởi vì quá mức dùng sức, nhiều sợi gân xanh hiện lên. Mặc dù đã sớm liệu đến sẽ là như vậy, nhưng khi chân chính biết được, như cũ không khỏi bi thống không dứt. Nén bi thương đi. Vô vô bả vai Liệt Viêm, Tô Dương nói. Mang theo mặt nạ ra người, Tô Dương cùng Liệt Viêm hướng Hắc Thủy Thành quay trở về. Đứng vững. Cửa thành, hai người bị mấy vị võ giả cản lại. Trong đó một vị nam tử đi lên phía trước, cầm trong tay một tấm chân dung, cùng bọn hắn hai người tiến hành đối chiếu, chân dung bên trong người đúng là Liệt Viêm. Những người này phải là người lỗ gia phái tới phòng ngừa Liệt Viêm trốn vào Hắc Thủy Thành. Cẩn thận xác nhận hai người không phải Liệt Viêm về sau, võ giả hỏi. Các ngươi là ai? Hai người chúng ta là người của thành Nam Vương gia, ra khỏi thành tìm vận may nhìn có thể hay không tìm được dược thú. Chẳng qua tìm mấy ngày liền dược thú cái bóng cũng không có phát hiện, thế là từ bỏ chuẩn bị trở về thành. Tô Dương bắt trước người trung niên âm thanh nói. Thương thế trên người ngươi là chuyện gì xảy ra? Nam tử chỉ về phía trên người Liệt Viêm quấn lấy bảy vết thương hỏi. Gặp thế lực đối địch người, giao thủ ăn một ít thiệt thòi. Liệt Viêm nói. Liền các ngươi như vậy cũng muốn tìm dược thú. Nam tử cười nhạo một tiếng, phất phất tay ra hiệu hai người có thể vào thành. Hắn thấy, hai người hoàn toàn là chịu chết không khác, không có chết, không thể không nói vận khí thật lòng không tệ. Tiến vào thành, Tô Dương đem Liệt Viêm an trí ở một chỗ bí ẩn người ngoài không biết được nơi ở, sau đó nhìn phía Liệt Viêm hỏi. Tiếp xuống có tính toán gì? Hắn có thể làm được cũng chỉ có thế. Ở dưới tình huống có thể bảo đảm tự thân an toàn, hắn không ngại hỗ trợ, nhưng không cách nào bảo đảm tự thân an toàn, hắn cũng chỉ có thể thương mà không giúp được gì. Nếu như Liệt Viêm muốn hướng về phía Lỗ Gia báo thù mà nói, hắn là thương mà không giúp được gì. Ta dự định qua một thời gian ngắn, ngồi thương đội rời khỏi Hắc Thủy Thành. Trong mắt Liệt Viêm có cừu hận, chẳng qua lại bị hắn cưỡng ép đè ép xuống, cũng không có nói muốn tìm Lỗ Gia báo thù. Hắn hết sức rõ ràng, lấy thực lực bây giờ của hắn hướng về phía Lỗ Gia báo thù, hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Không những không cách nào báo thù, sẽ còn đem mình đầu này thật vất vả nhặt được mạng góp đi vào. Rời khỏi Hắc Thủy Thành. Tô Dương hiểu ý nghĩ của Liệt Viêm. Phải là suy nghĩ đi đến Lỗ Gia thế lực không quản được địa phương, khiến mình thu được đầy đủ trưởng thành thời gian. Chờ đến thực lực đầy đủ về sau, lại trở về Hắc Thủy Thành báo thù. Đương nhiên, cũng có thể là đến chết cũng không thể đủ góp nhặt đến hướng về phía Lỗ Gia báo thù thực lực. Ở có Liệt Hỏa Bang tài nguyên cung ứng dưới tình huống, muốn trở thành võ giả dịch cân còn khó khăn, huống chi là hiện tại. Nói không chừng có thể khiến hắn giúp ta góp nhặt tài liệu. Trong lòng Tô Dương khẽ động. Tứ giai triệu hoán pháp trận ác ma chi nhãn còn thiếu 5 loại tài liệu, nhưng 5 loại tài liệu này ở Hắc Thủy Thành không cách nào tìm được. Nguyên bản hắn là chuẩn bị mình đi đến thành khác tìm. Bây giờ Liệt Viêm muốn đi trước thành khác, chẳng bằng xin nhờ Liệt Viêm hỗ trợ tìm, sau đó lại mượn lui tới thương đội đem tài liệu đưa về Hắc Thủy Thành. Lỗ Thanh bị giết hơn một canh giờ sau, một vị Lô gia người phát hiện thi thể Lỗ Thanh. Kinh hãi đồng thời, lập tức thả ra khẩn cấp liên lạc pháo hoa. Rất nhanh, không ít người nhà họ Lỗ chạy đến. Trong đó liền có Lô Tính An vị võ giả có được thực lực cường thể cảnh đỉnh phong này. Người nào, rốt cuộc, là ai? Nhìn qua thi thể Lô Thanh, sắc mặt hắn xanh mét, trong mắt tràn ngập kinh người sắc ý. Lô Thanh là gia chủ Lô gia coi trọng nhất dòng dõi, là Lô gia gia chủ tương lai, mà bây giờ nhưng đã chết ở nơi này, có thể tưởng tượng được phẫn nộ của hắn. Lô gia lần này dược thú tìm tòi do hắn dẫn đội, đoạt được dược thú vốn nên một cái công lớn. Nhưng hôm nay gia chủ coi trọng nhất dòng dõi ở dưới dẫn đội của mình chết, là công là qua, cái này rất khó nói. Hắn ngồi xổm người xuống, kiểm tra Lỗ Thanh trên thi thể vết thương. Trường đả thương thế, nhưng thương thế cũng không quá mạnh, cũng không đến cường thể kính, là Liệt Viêm, cái kia tiểu xuất sinh. Gặp được trưởng ấn trên người Lỗ Thanh, hắn đoán được một người trong đó là Liệt Viêm. Có loại thực lực này lại tu luyện trường pháp, vừa vặn đối với Lỗ Thanh có mang hận ý, cũng chỉ có Liệt Viêm. Đây là thối pháp tạo thành thương thế. Từ uy lực đến xem, là một vị võ giả cường thể cảnh. Gặp được Tô Dương lưu lại thối pháp thương thế, hắn không khỏi nhíu mày. Hắn không có nghĩ tới điều kiện phù hợp võ giả. Có người nào biết đến cùng nhị thiếu gia kết thù người bên trong, thực lực đạt đến cường thể cảnh lại tu luyện thối pháp? Hắn mở miệng dò hỏi. Gần nhất cùng nhị thiếu gia xung đột võ giả bên trong, võ giả cường thể cảnh cũng có một, tên là Tô Dương, mà còn người này cùng Liệt Hỏa Bàng quan hệ cũng không ít. Chẳng qua người này tu luyện chính là trường pháp, mà cũng không phải là thối pháp. Một võ giả nói. Tô Dương. Lô Tĩnh An suy tư. Đối với Tô Dương hắn là nghe nói qua, tuổi quá trẻ liền có thực lực võ giả cường thể cảnh. Chẳng qua người này tu luyện chính là trường pháp, mà giết chết Lỗ Thanh một người khác rõ ràng là tu luyện thối pháp, cho nên Lỗ Thanh chết cần phải không có quan hệ gì với người nọ. Hắn hừ một tiếng, nói với giọng tức giận. Dù ngươi là ai, Lô gia đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời. Nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 98, Liệt Viêm rời khỏi. Sau đó một đoạn thời gian, Liệt Viêm ở Tô Dương tìm bí ẩn chỗ ở tạm thời ở, mà trong Hắc Thủy Thành ngũ đại gia tộc lại là vây quanh dược thú triển khai kịch liệt tranh đoạt. Trừ cái đó ra, Lỗ gia nhị thiếu gia Lỗ Thanh cái chết cũng đã dẫn phát không nhỏ động tĩnh. Lỗ Thanh làm Lỗ gia dòng chính, hơn nữa còn là Lỗ gia người thừa kế tương lai, đối với Lỗ gia tầm quan trọng không cần nói cũng biết, xưng là chọc thủng trời cũng không chút nào quá đáng. Lỗ gia đối với trong thành tu luyện thối pháp 7 vị võ giả cường thể cảnh tất cả đều triển khai điều tra. Chẳng qua trải qua điều tra phát hiện, 7 người này ở cái kia thời gian phân biệt ở địa phương khác bị chính mắt trông thấy đến, Lỗ Thanh cái chết cũng không phải là 7 người này gây nên. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Gia chủ Lỗ gia tên là Lỗ Tĩnh Nguyên, là một vị thon gầy nhưng cường tráng nam tử, nghe được võ giả phụ trách điều tra hồi báo, hắn phẫn nộ đem chén trà đập xuống đất, gầm thét liên tục. Lỗ gia đoạt được dược thú chuyện vốn là thiên đại hỷ sự. Lại không nghĩ, đầu tiên là tin tức đoạt được dược thú để lộ, Tống gia, Kim gia, Lâm gia, Hoắc gia liên thủ hướng về phía Lỗ gia uy hiếp. sau lại là hắn coi trọng nhất dòng dõi bị người giết chết, hung thủ tung tích không rõ. Phụ trách người điều tra thế mà nói cho hắn biết, 7 cái người hiểm nghi bên trong không có sát hại Lỗ Thanh hung thủ. Gia chủ, 7 người quả thực đều có không có mặt chứng minh, Lỗ Thanh thiếu gia bị giết cái kia chọn thời gian, 7 người hoặc là trong thành, hoặc là bị những người khác chính mắt trông thấy đến, quả thực đều không có mặt. Phụ trách điều tra chính là một người đàn ông trung niên, hắn túi đầu trong lòng không khỏi kêu khổ. Mình vận khí làm sao lại đen đủi như vậy, được an bài phần này khổ sai chuyện, thế mà phụ trách điều tra Lỗ Thanh thiếu gia cái chết. Vậy giết chết Thanh Nhi tu luyện thối pháp võ giả cường thể cảnh là của người nào, điều tra mấy ngày, đây chính là ngươi cho ta điều tra kết quả. Lỗ Tĩnh Nguyên ánh mắt lạnh như băng nhìn qua nam tử trung niên. Gia chủ, người này nếu dám ra tay với Lỗ Thanh thiếu gia, nói rõ cũng không sợ hãi thông qua tu luyện thối pháp võ giả cường thể cảnh manh mối này tìm được hắn. Ta cảm thấy người này phải là một vị ẩn giấu thực lực chưa đối ngoại triển lộ thực lực chân thật võ giả cường thể cảnh. Nam tử trung niên vội vàng nói. Hắc Thủy Thành tu luyện thối pháp võ giả cường thể cảnh mặc dù bên ngoài chỉ có 7 người, nhưng một chút thế lực nhất định là có ẩn giấu đi võ giả cường thể cảnh, giết chết người của Lỗ Thanh thiếu gia chỉ sợ liền giấu ở trong đó. Tu luyện thối pháp ẩn giấu thực lực võ giả cường thể cảnh. Nghe được nam tử trung niên lời này, Lỗ Tĩnh Nguyên tạm thời đè xuống tức giận. Hắc Thủy Thành bên ngoài 7 vị tu luyện thối pháp võ giả cường thể cảnh đều có không có mặt chứng minh, như vậy là một vị tu luyện thối pháp nhưng che giấu thực lực võ giả cường thể cảnh khả năng liền rất lớn. Thanh Nhi trong khoảng thời gian này có thể cùng người hoặc thế lực kết thủ. Sẽ ra tay với Lỗ Thanh, mà lại là hạ sát thủ, cùng Lỗ Thanh có thủ khả năng rất lớn. Vị này tu luyện thối pháp ẩn giấu thực lực võ giả cường thể cảnh, rất có thể cùng Lỗ Thanh có thủ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, cùng Lỗ Thanh thiếu gia kết thủ người hoặc thế lực không có, chẳng qua từng có xung đột người cũng có một, là Hắc Hổ Bang bang chủ Tô Dương. Tô Dương, ta nhớ được người này là tu luyện trường pháp. Lỗ Tĩnh Nguyên cau mày nói. Đúng vậy, người này mặc dù có thực lực cường thể cảnh, chẳng qua tu luyện lại là trường pháp. Trừ hắn ra còn có người nào? Mặt khác, Lỗ Thanh thiếu gia cùng Tống Ngọc Thư nổi lên qua một lần xung đột, chẳng qua xung đột cũng không lớn, trước kia cũng thường xuyên xung đột như thế, trừ cái đó ra liền không có. Người trung niên nói, Tống gia không có tu luyện thối pháp võ giả cường thể cảnh, hẳn không phải là Tống gia. Đem Tô Dương này liệt vào trọng điểm người điều tra một chút mạng lưới quan hệ của hắn. Nhìn hắn quen biết võ giả bên trong phải chăng có ẩn giấu đi võ giả cường thể cảnh. Làm lớn ra tìm tòi thời gian, mấy năm gần đây cùng Thanh Nhi xung đột thế lực cùng người tất cả đều xếp vào điều tra. Lỗ Tĩnh Nguyên phân phó nói. Vâng. Nam tử trung niên vội vàng đáp. Rời khỏi Hắc Hổ Bang, Tô Dương chuẩn bị đi đến nơi ở của Liệt Viêm. Chẳng qua hắn vừa mới rời khỏi Hắc Hổ Bang, lập tức phát hiện có người sau lưng theo dõi. Hắn có Lý Vĩnh Sinh theo dõi phương diện kỹ thuật, phản theo dõi phương diện 10 phần mạnh. Muốn theo dõi hắn không bị phát hiện, là 10 phần khó khăn. Đối phương mặc dù là một vị theo dõi hảo thủ, nhưng hắn thấy, kỹ thuật theo dõi liền, kém xa cùng Lý Vĩnh Sinh, kỹ thuật theo dõi có thể so với. Có người theo dõi ta, là thế lực gì? Trong lòng Tô Dương âm thầm kỳ quái. Trong khoảng thời gian này, thật sự là hắn là làm ra không ít đủ để dẫn tới theo dõi chuyện. Chẳng qua, đây đều là hắn lấy thân phận khác làm, không nên phát hiện thân phận chân chính của hắn mới đúng. Chỉ sợ là Lỗ gia. Cần phải bởi vì Lỗ Thanh chết hoài nghi ta, bởi vì ta cùng Lỗ Thanh từng có xung đột. Mặc dù ta bên ngoài tu luyện chính là trường pháp, nhưng vẫn là có hiểm nghi rất lớn, dù sao giết người không nhất định cần tự mình động thủ. Đối với người theo dõi thân phận có dự đoán, Tô Dương từ bỏ đi đến Liệt Viêm chỗ, cũng không có thoát khỏi người theo dõi. Mà là do xét từ bản thân đã làm lớn ra gấp mấy lần địa bàn. Liệt Hỏa Bang hủy diệt tin tức truyền ra về sau, trong thành các thế lực tầm trung bắt đầu tranh đoạt Liệt Hỏa Bang địa bàn. Tô Dương cũng thừa cơ đem địa bàn của Hắc Hổ Bang làm lớn ra gấp mấy lần. Hắn cũng muốn đem Liệt Hỏa Bang địa bàn toàn bộ tiếp thu, đáng tiếc lấy thực lực bây giờ của hắn còn không cách nào làm được, cho nên chẳng qua là đem xung quanh khu vực thu về thủ hạ mình. Mấy ngày sau, ngũ đại gia tộc liên quan tới dược thú tranh đoạt có kết quả. Dược thú do ngũ đại gia tộc thay phiên nắm giữ cùng nuôi nấng. Dược thú mỗi 3 tháng có thể lấy máu để thử máu một lần, mỗi gia tộc nắm giữ 3 tháng. Nói cách khác mỗi gia tộc nắm giữ trong lúc đó đều có thể lấy máu để thử máu một lần. Nhưng tiếc, không có thể đánh nhau. Biết được tin tức này, trong lòng Tô Dương âm thầm tiếc nuối. Hắn cũng hy vọng Tống gia, Hoắc gia, Lâm gia, Kim gia 4 cái đại gia tộc liên thủ đem Lỗ gia hủy diệt, vì hắn tiêu diệt Lỗ gia cái uy hiếp này. Chẳng qua rất đáng tiếc, ngũ đại gia tộc giữa muốn hợp tác thân mật là không thể nào, Lỗ gia vừa lui nhường, liên hợp chi thế lập tức sụp đổ. Cho nên cuối cùng diễn biến kết quả cũng là năm nhà thay phiên nắm giữ dược thú. Ban đêm, Tô Dương đổi lại mặt nạ ra người, đang không có kinh động đến bất kỳ kẻ nào dưới tình huống lặng lẽ rời khỏi Hắc Hồ Bang, đi tới nơi ở của Liệt Viêm. 7 ngày sau, thương đội của Hoắc gia sắp rời đi Hắc Thủy Thành đi đến Bình Sơn Thành, đây là ta vì ngươi chuẩn bị tiễn biệt lễ. Tô Dương đem một cái bao đưa cho Liệt Viêm. Liệt Hỏa Bang trong thành thế lực bị diệt, Liệt Hỏa Bang tiền tài tự nhiên là bị Lô gia đoạt được. Bây giờ trên người Liệt Viêm, chỉ có tùy thân thăm dò một điểm ngân lượng, thậm chí liền thanh toán xong ngồi thương đội tiền cũng không có. Làm bằng hữu, Tô Dương tự nhiên được chi viện một chút. Liệt Viêm đem bao vây giải khai, lập tức không khỏi hơi kinh ngạc. Trong bao, có 30 thỏi 10 lượng một thỏi bạch ngân, tổng cộng 300 lượng bạch ngân, đó cũng không phải một con số nhỏ. Đa tạ. Hắn cảm kích nói. Nếu không phải đối phương, hắn tuyệt không có khả năng sống sót, mà bây giờ đối phương lại chuẩn bị cho hắn nhiều ngân lượng như vậy, trong lòng hắn đều là cảm kích. Không cần, mặt khác ta có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ, sau khi đến Bình Sơn Thành, giúp ta ở Bình Sơn Thành tìm 5 loại tài liệu. Tô Dương cầm nhiều bạc như vậy cho Liệt Viêm, cũng cho mời Liệt Viêm lấy những bạc này tìm hắn cần có 5 loại tài liệu kia ý tứ. 5 loại tài liệu nào? Liệt Viêm hỏi. Đối phương giúp hắn lớn như thế một tay, khiến hỗ trợ tìm một chút tài liệu, hắn tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Một loại là mọc ra hình tròn phiến lá cây chất lỏng, loại này chất lỏng nổi màu bạc. Một loại là bên ngoài thân mọc ra con mắt hoa văn nện. Một loại là màu sắc giống như máu tươi đỏ tươi khoáng thạch. Một loại là mang theo mãnh liệt tính ăn mòn có gây mũi mùi chất lỏng. Một loại là trái cây màu đen, loại trái cây này sinh trưởng ở thấp bé bụi cây, vẹn vẹn to bằng nắm đấm trẻ con. Tô Dương đem mình cần có 5 loại tài liệu nói ra, Liệt Viêm nghiêm túc ký ức. Hắn không biết thân phận chân thật của Tô Dương, nhưng đối với hắn mà nói, Tô Dương là ân nhân, đã có cầu ở hắn, hắn tự nhiên là muốn kiệt lực làm được. Không có đợi quá lâu, Tô Dương nhanh chóng rời khỏi nơi ở của Liệt Viêm, lặng lẽ về tới Hắc Hồ Bang. 7 ngày sau đó, Liệt Viêm ngồi bên trên thương đội của Hoắc gia. Lỗ gia cũng đoán được Liệt Viêm rất có thể sẽ ngồi thương đội rời khỏi Hắc Thủy Thành, phái ra nhân thủ tới trước tìm Liệt Viêm, cũng đối với ngồi người tiến hành đề ra nghi vấn. Chẳng qua có mặt nạ ra người ở, Liệt Viêm rất nhẹ nhàng liền lừa dối quá quan, thông qua đề ra nghi vấn. Hoắc gia thương đội xuất phát, mang theo Liệt Viêm rời khỏi Hắc Thủy Thành, hắn rời khỏi biểu thị Liệt Hỏa Bang cái thế lực này hoàn toàn từ Hắc Thủy Thành biến mất. Hắc Thủy Thành tam đại bang phái cũng chỉ còn lại Cuồng Long Bang cùng Thiên Lang Bang. Vô Địch Lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 99, đoạt đất bàn. Liệt Hỏa Bang, ngươi cũng có hôm nay. Mang theo một đám thủ hạ, đi ở nguyên thuộc về Liệt Hỏa Bang bây giờ đã thuộc về trên địa bàn của Cuồng Long Bang, Long Giang hăng hái. Gần nhất trong khoảng thời gian này, tâm tình của hắn giống như là ngồi xe cắp treo, chật cao chật thấp. Dược thú sớm nhất là do Cuồng Long Bang phát hiện, nhưng lại bởi vì tin tức phong tỏa không phải nghiêm mật, đưa đến tin tức để lộ, khiến trong thành các thế lực cũng biết. Biết được tin tức để lộ, hắn là buồn bực, lại không nghĩ bởi vì tin tức này, ngược lại đưa đến Liệt Hỏa Bang đại địch này hủy diệt, cái này không khỏi khiến hắn cao hứng khoa tay múa chân. Mặc dù mất đi dược thú, nhưng cũng tốt xấu đưa đến Liệt Hỏa Bang hủy diệt, cũng không tính quá thua lỗ. Long Giang thiếu gia, không thể lại hướng phía trước, trước mặt đã là địa bàn của Hắc Hồ Bang. Đi đến cuối ngã tư đường, Long Giang đang chuẩn bị đi về phía trước, một cái thủ hạ vội vàng nói. Hắc Hồ Bang. Nghe được cái tên này, Long Giang sắc mặt không khỏi lạnh xuống. Đối với Hắc Hồ Bang cái này tân tấn quật khởi thế lực tầm trung, hắn không có gì tốt ấn tượng, dù sao đầu lĩnh của Hắc Hồ Bang Tô Dương cùng Liệt Hỏa Bang rất thân cận, mà Cuồng Long Bang cùng Liệt Hỏa Bang một mực là tử địch. Sau khi Liệt Hỏa Bang hủy diệt, Hắc Hổ Bang đem xung quanh trong phạm vi hơn 10 con đường toàn bộ đặt vào mình phạm vi thế lực, trước mặt một lối đi cũng là biên giới của Hắc Hổ Bang. Tên thủ hạ này giải thích nói. Hơn 10 con đường. Hừ, khó tránh khỏi có chút nhiều, vẫn là để Cuồng Long Bang ta thay Hắc Hổ Bang trông coi một phần đi. Long Giang sải bước đi vào thuộc về Hắc Hổ Bang đường đi. Thấy hắn như thế, đi theo hơn 10 thủ hạ, cũng đành phải đi theo, cùng nhau bước vào địa bàn Hắc Hổ Bang. Long Giang vẻ mặt không lành đi phía trước. Hơn 10 tráng hán đi theo phía sau, tản ra người sống chớ tới gần khí tức. Gặp được hơn 10 người này vẻ mặt không lành đi ở trên đường phố, người đi trên đường phố rối rít tránh thoát. Mà nguyên bản ở phụ cận thủ hạ Hắc Hổ Bang tuần tra, nghe được tin tức lập tức chạy đến. Dẫn đội chính là Tạ Đại, phía sau hắn đồng dạng là đi theo hơn 10 người. Chẳng qua, phía sau hắn hơn 10 người này cùng phía sau Long Giang hơn 10 người hiển nhiên không cách nào so với. Phía sau Long Giang hơn 10 người bên trong, không những có người tụ tập võ đạo, thậm chí có võ giả. Mà Hắc Hổ Bang bên này, bao gồm Tả Đại ở bên trong, một người tụ tập võ đạo cũng không có. Là thiếu bang chủ Cuồng Long Bang Long Giang. Gặp được xuất hiện ở địa bàn Hắc Hổ Bang hơn 10 người, Tả Đại con ngươi không khỏi co rụt lại, hắn nhận ra người cầm đầu là thiếu bang chủ Cuồng Long Bang Long Giang. Nhanh đi báo cho bang chủ. Hắn nhanh hướng về phía một cái thủ hạ nhỏ giọng phân phó. Nói chung, người cầm đầu bang phái cỡ nhỏ xưng là đầu lĩnh, người cầm đầu bang phái cỡ trung xưng là bang chủ. Bây giờ Hắc Hổ bang có Tô Dương vị võ giả cường thể cảnh này trấn giữ, đã coi như là thế lực tầm trung, đã có tư cách xưng là bang chủ. Đương nhiên một chút không muốn thừa nhận Hắc Hổ bang địa vị thế lực, vẫn như cũ sẽ lấy đầu lĩnh Hắc Hổ bang danh hiệu tới xưng hô Tô Dương cũng là. Chờ đợi tên thủ hạ này bước nhanh rời đi về sau, Tả Đại kiên trì, hướng về phía đoàn người Long Giang nên đón tiếp lấy nói. Bái kiến Long Giang thiếu bang chủ, không biết Long Giang thiếu bang chủ đến thăm địa bàn Hắc Hổ bang, là vì cái gì? Địa bàn của Hắc Hổ bang có chút chiều rộng, ta đến đây hướng về phía Hắc Hổ bang đòi hỏi mấy con phố. Long Giang khỏe miệng hơi vểnh nói. Long Giang thiếu bang chủ nói đùa. Trong lòng Tả Đại giật mình, quả nhiên kẻ đến không thiện. Hắn làm bộ cho rằng đối phương là đang nói đùa, muốn chỉ hoãn thời gian, chờ Tô Dương đến. Nói giỡn, nhưng ta không có đùa với ngươi. Trên mặt Long Giang biểu lộ chợt lạnh lẽo, một luồng đáng sợ khí tức từ trên người hắn lộ ra, chèn ép hướng về phía Tả Đại. Cảm thấy khí tức đáng sợ này, Tả Đại không khỏi thân thể run lên, giống như là bị dã thu ăn thịt cỡ lớn để mắt tới, cái trán tuột xuống mồ hôi lạnh. Hắn cưỡng chế lấy trong lòng ý sợ hãi nói. Long Giang thiếu gia, cùng Long Bang mặc dù thế lớn, nhưng Hắc Hổ Bang ta dù sao cũng là thế lực tầm trung, ngươi làm như vậy không khỏi quá mức. Không khỏi quá mức. Lời này để các ngươi đầu lĩnh nói với ta, chỉ là một võ giả đều không phải là gia hỏa, có cùng ta nói chuyện lời này tư cách. Nguyên bản ở hơn 10 mét bên ngoài Long Giang, gần như là trong chốc lát xuất hiện ở bên cạnh Tả Đại. Ở Tả Đại còn không kịp phản ứng phía trước, cũng đã một cước đá trên người Tả Đại. Phốc phốc. Tả Đại miệng phun máu tươi bay ngược, đem phía sau mấy cái thủ hạ Hắc Hổ bang mang theo cùng nhau ngã bay. Sau khi ngã xuống đất đều không thể đủ lần nữa bỏ dậy, trực tiếp ngất đi, không rõ sống chết. Long Giang tu luyện võ đạo công pháp là trảo pháp. Nhưng làm võ giả thuế bị cảnh đỉnh phong, lực lượng là cỡ nào lớn. Cho dù không sử dụng võ đạo công pháp, cũng đủ để dễ dàng đả thương nặng giống Tả Đại loại này chưa từng tu luyện võ đạo công pháp người bình thường. Tả Đại ca mục đích. Thủ hạ Hắc Hổ bang còn lại lo lắng tiến lên tra xét Tả Đại cùng cái khác mấy cái bị đụng ngã thủ hạ Hắc Hổ bang thương thế. Liên võ đạo công pháp cũng không có tu luyện qua gia hỏa có thể đảm nhiệm đầu mục, thế lực tầm trung, bằng Hắc Hổ bang cũng xứng. Trên mặt Long Giang lộ ra khinh miệt. Đối với Hắc Hổ bang được xưng là thế lực tầm trung, hắn là không tán đồng, bởi vì Hắc Hổ bang mặc dù có võ giả cường thể cảnh trấn giữ, nhưng ở cái này phía dưới, lại một võ giả cũng không có. Đừng nói nữa võ giả, ngay cả người tụ tập võ đạo cũng không có, thế lực như thế hoàn toàn không đủ tư cách xưng là thế lực tầm trung. Hắc Hổ bang ta có phải là hay không thế lực tầm trung, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách nghị luận. Ngay vào lúc này, một âm thanh vang lên. Kèm theo âm thanh, một bóng người xuất hiện. Bóng người này đúng là Tô Dương. Nghe được thiếu bang chủ cùng Long Bang Long Giang ở địa bàn Hắc Hổ bang náo sự, ngay tại phụ cận dò xét hắn lập tức chạy đến. Hắc Hổ bang loại này dị dạng tình hình hắn là biết được, thực lực của hắn tăng lên quá nhanh, đưa đến Hắc Hổ bang căn bản theo không kịp thực lực hắn tăng lên. Hắn cũng đối ngoại chiêu quên qua võ giả cùng người tụ tập võ đạo, nhưng bởi vì cùng ngũ đại gia tộc Lỗ gia nhị thiếu gia Lỗ Thanh quan hệ ác liệt nguyên nhân, không có võ giả cùng người tụ tập võ đạo nguyện ý gia nhập, đến nay không có chiêu đến người. Bang chủ, Tả Đại ca mục đích bị đánh bị thương. Gặp được Tô Dương đến, ở đây thủ hạ Hắc Hổ bang đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hướng Tô Dương nói. Nhanh mang đến y quán. Gặp được hôn mê bất tỉnh Tả Đại, trong mắt Tô Dương lộ ra ánh sáng lạnh. Mạnh mẽ xông tới địa bàn của Hắc Hổ bang ta, còn đả thương đầu mục của Hắc Hổ bang ta. Khí tức nguy hiểm từ trên người hắn lộ ra, nếu như nói phía trước trên người Long Giang chỗ lộ ra khí tức đủ để cho người bình thường cảm thấy nguy hiểm. Như vậy lúc này trên người Tô Dương chỗ lộ ra khí tức, liền đủ để cho võ giả đều cảm thấy nguy hiểm. Võ giả thuế bị cảnh cùng võ giả cường thể cảnh, mặc dù chỉ là một cảnh giới chênh lệch, nhưng thực lực chênh lệch lại cực kỳ to lớn. Cho dù 10 cái võ giả thuế bị cảnh liên thủ cũng chưa chắc là một võ giả cường thể cảnh đối thủ. Chỉ là một người bình thường lại cùng ta mạnh miệng, ta liền cho hắn chút ít dạy dỗ. Từ trên thân Tô Dương chỗ lộ ra khí tức, Long Giang cảm thấy nguy hiểm. Chẳng qua hắn cũng không có vì vậy mà e sợ Tô Dương. Hắn là thiếu bang chủ Cuồng Long Bang, mà Cuồng Long Bang bao gồm phụ thân hắn ở bên trong, chừng hai vị võ giả cường thể cảnh trấn giữ, hắn không cho rằng Tô Dương dám ra tay với hắn. Ngươi nói bậy, Tả Đại ca mục đích căn bản không có cùng ngươi mạnh miệng, là ngươi nói muốn hướng Hắc Hổ bang đòi hỏi mấy con phố, Tả Đại ca mục đích nói ngươi như vậy không khỏi quá mức, lập tức liền bị ngươi đánh cho ngất đi. Có Tô Dương ở đây thủ hạ Hắc Hổ bang đã có lực lượng, lúc này có một thủ hạ Hắc Hổ bang nói. Giống Hắc Hổ bang ta đòi hỏi mấy con phố. Lời này là ngươi nói sao? Tô Dương ánh mắt băng hàn. bị Tô Dương ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm đến, Long Giang có một ít da đầu tê dại. Chẳng qua, nghĩ tới phía sau mình đứng chính là ngũ đại gia tộc phía dưới thế lực mạnh nhất một trong Cuồng Long Bang, mà xem như Tô Dương cậy vào Liệt Hỏa Bang đã hủy diệt, lập tức lại không khỏi đã có lực lượng, mở miệng nói ra. Đúng, là ta nói, Hắc Hổ Bang ngươi chiếm địa bàn quá rộng, ta Cuồng Long Bang chuẩn bị hướng về phía Hắc Hổ Bang ngươi đòi hỏi mấy đầu. Bá. Lời của Long Giang còn chưa nói xong, Tô Dương đã trong chốc lát xuất hiện ở bên cạnh hắn, bàn tay nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt, một trưởng vô hướng về phía Long Giang. Không nghĩ tới Tô Dương lại dám động thủ, Long Giang sợ hết hồn, nhanh lui về sau tránh né. Chẳng qua hắn tốc độ né tránh, lại há có thể cùng thực lực bây giờ đạt đến cường thể cảnh Tô Dương tốc độ xuất trưởng có thể so với. Bịch. Tô Dương bị nhuộm thành bàn tay màu vàng nóng đập vào ngực Long Giang, kèm theo xương cốt vỡ vụn, máu tươi phun ra, Long Giang bay ngược. Sau lưng hắn có võ giả muốn tiếp nhận hắn, lại bị va chạm được cùng nhau bay ngược, ném tới hơn 10 mét bên ngoài. Long Giang thiếu ra. Thủ hạ Cuồng Long Bang để phòng Tô Dương, kinh hoàng tiến lên đem Long Giang đỡ dậy. Muốn hướng Hắc Hổ Bang ta đòi hỏi đường đi. Khiến Long Cuồng tới, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhìn qua bị thủ hạ Cuồng Long Bang nâng đỡ Long Giang, Tô Dương lạnh giọng nói. Ngươi dám đối với ta. Xuất thủ. Khoe miệng mang theo vết máu, Long Giang kinh sợ nhìn qua Tô Dương. Đối phương lại dám hướng về phía hắn xuất thủ, chẳng lẽ không sợ Cuồng Long Bang trả thù? Phải biết Cuồng Long Bang thế nhưng là chừng hai vị võ giả cường thể cảnh cộng thêm nhiều vị võ giả thuế bị cảnh, căn bản không phải Hắc Hổ Bang có thể chống lại. Vì cái gì không dám ra tay với ngươi, cũng bởi vì lão tử ngươi là bang chủ Cuồng Long Bang. Ngươi quá để cao lão tử ngươi. Tô Dương khinh thường cười một tiếng. Hạng các ngươi thời gian một chén trà rời khỏi địa bàn của Hắc Hổ Bang, nếu không các ngươi đều không cần đi. Ngươi thế nào dám? Long gia thiếu gia, đối phương là võ giả cường thể cảnh, chúng ta vẫn là tạm thời rút lui trước lui, trở về bẩm báo bang chủ đi. Dưới sự dịu dắt của thủ hạ Cuồng Long Bang, làm trọng thương Long Giang biệt khuất rời khỏi địa bàn của Hắc Hổ Bang. Chẳng qua từ trước khi rời đi, ánh mắt cừu hận kia đến xem, chuyện này tất nhiên còn có đến tiếp sau. Cuồng Long Bang, ta chờ. Tô Dương lặng lẽ nhìn qua đoàn người này rời đi. Đối với có hai vị võ giả cường thể cảnh trấn giữ Cuồng Long Bang, thật sự là hắn là có một ít kiêng kỵ, nhưng đối phương như là đã khi tới cửa, hắn tự nhiên không thể nào không phải phản kích. Mà còn mặc dù hắn kiêng kỵ, nhưng lại cũng không e sợ. Cho dù không địch nổi, ỷ vào hổ trảo điểu thối pháp cực nhanh, tự vệ nắm chắc vẫn phải có. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 100, Chiến Long Cuồng. Ở người dưới sự dịu dắt, Long Giang về tới Cuồng Long Bang. Về tới Cuồng Long Bang. Hắn bị thương tin tức lập tức bị bang chủ Cuồng Long Bang Long Cuồng biết được. Chuyện gì xảy ra? Là ai đã thương ngươi? Long Cuồng lập tức chạy tới, tức giận hỏi. Là Tô Dương đã thương ta, phụ thân, ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Long Giang phẫn nộ nói. Tô Dương, ngươi đây là muốn chết. Long Cuồng phẫn nộ. Đối với Tô Dương cái này nguyên bản cùng Liệt Hỏa Bang rất thân cận bang phái, hắn vốn cũng không đãi kiến, bây giờ lại nghe nói Long Giang là Tô Dương đã thương. Lập tức không khỏi nổi trận lôi đình. Về phần Long Giang là bởi vì cái gì bị đánh bị thương, hắn ngược lại cũng không thèm để ý. Dù bởi vì nguyên nhân gì, đối phương đều không nên đánh bị thương Long Giang, đây là cấm kỵ của hắn. Triệu tập nhân thủ, đi Hắc Hổ Bang. Hắn lớn tiếng phân phó, lúc này có người đáp, đi đến triệu tập nhân thủ. Ngươi chờ đợi ở nhà nghỉ ngơi. Sau khi phân phó, hắn lại hướng về phía Long Giang nói. Không nên, ta cũng muốn đi, ta muốn tận mắt thấy được ngươi đã giết hắn. Long Giang cừu hận nói. Không lâu sau đó, mấy chiếc xe ngựa ở trên đường phố lao vùn vụt, nhanh chóng hướng về phía địa bàn của Hắc Hổ Bang chạy đi, dương lên đẩy trời cho bụi. Ở địa bàn Hắc Hổ Bang biên giới, cái này mấy chiếc xe ngựa dừng lại, từ đó đi xuống mấy chục người. Trong đó liền có bang chủ Cuồng Long Bang Long Cuồng, cùng mới vừa bị Tô Dương đả thương Long Giang. Quả nhiên đến. Một mình đứng ở trên đường phố, Tô Dương lặng lẽ nhìn qua đoàn người Cuồng Long Bang. Bên người hắn không có những người khác, Hắc Hổ Bang bên trong trừ hắn ra. Những người khác đều người bình thường. Không những không thể giúp việc khó của hắn, ngược lại sẽ vướng bận, cho nên hắn không có triệu tập. Thật đúng là không ít. Tô Dương có một ít giật mình ở Cuồng Long Bang cường đại. Cái này mấy chục người long hành hổ bộ, bộ pháp vững vàng, tức giận đều là người tụ tập võ đạo, trong đó còn có không ít là võ giả. Mà càng làm cho hắn kiêng kỵ chính là đứng ở một người bên cạnh Long Cuồng. Đây là một cái vóc người trung đẳng nam tử hơn 50 tuổi. Đây là Cuồng Long Bang vị thứ hai võ giả cường thể cảnh. Phó bang chủ Tôn Nhạc của Cuồng Long Bang. Bởi vì tuổi tác thiên đại nguyên nhân, Tôn Nhạc đã rất ít đi xuất thủ, nhưng Tôn Nhạc có thực lực cường thể cảnh là thực sự, không chứa nửa điểm trình độ. Tô Dương, ngươi lại dám làm tổn thương ta mà. Nhìn qua Tô Dương, Long Cuồng phẫn nộ nói. Khí tức cường hãn tuyên tiết ra, không khí xung quanh phảng phất đọc lại. Ngươi không hỏi xem ta tại sao ra tay với Long Giang. Trên người Tô Dương đồng dạng là tức giận hơi thở tuyên tiết ra, cùng khí tức Long Cuồng đụng vào nhau. Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, ngươi cũng không nên đánh làm tổn thương ta mà. Long Cuồng lạnh giọng nói. Có con hắn tất có cha, câu nói này xem ra một chút cũng không giả. Tô Dương đồng dạng là âm thanh lạnh như băng. Con trai mạnh mẽ xông tới địa bàn của Hắc Hổ Bang, muốn tranh đoạt địa bàn của Hắc Hổ Bang. Lao tử cũng không thua kém bao nhiêu, không hỏi lý do bao che cho con, dù có lý do gì, đả thương con của hắn cũng là không được. Cuồng vọng, chẳng qua vừa trở thành võ giả cường thể cảnh mà thôi, lại dám cùng ta nói như vậy, nếu lại cho ngươi thời gian mấy năm, há không ngồi xuống trên đầu ta đi. Nghe được Tô Dương châm chọc, trong mắt Long Cuồng lộ ra ánh sáng lạnh. Giang giác. Mặt đất dưới chân hắn giống như giống mạng nhện vỡ vụn, mượn mặt đất mãnh liệt lực phản chấn, thân thể hắn đập ra. Tay phải trình mỏ ưng hình, giống như bị mực nước xâm nhiễm, hóa thành màu đen. Cao nát không khí, cực kỳ mau lẹ đánh út về phía Tô Dương. Ta không có đi ý cho người nhìn thói quen. Đang phong tạo cực đại lực toái kim thủ thúc dục đến cực hạn, tay phải của Tô Dương tràn ngập bên trên màu vàng kim nhàn nhạt. Đồng. Bàn tay cùng lợi chảo va chạm, chuyến ra một tiếng vang trầm trầm. Liền giống như là hai khối cứng rắn nham thạch đụng vào nhau. Đây cũng không phải là ví von mà là sự thật. Hai người một tu luyện trường pháp, một tu luyện trảo pháp, trọng điểm rèn luyện bộ phận tất cả đều ở hai tay. Trải qua nhiều lần cảnh giới tăng lên cường hóa, hai người hai tay cứng rắn vượt qua bình thường nham thạch. Ừm. Toàn lực tập kích ra một trảo không có thể đem Tô Dương bước lui, Long Cuồng ngoài ý muốn. Là ngũ đại gia tộc phía dưới thế lực mạnh nhất một trong bang chủ Cuồng Long Bang. Thực lực của hắn tự nhiên cũng không phải là bình thường võ giả cường thể cảnh. Trên thực tế, mạnh nhất thời điểm hắn, thực lực ước chừng đạt sau khi đến cường thể cảnh kỳ. Mặc dù bây giờ đã không có ở đây đỉnh phong, thực lực có một ít bước lui, nhưng cũng đủ để đạt đến cường thể cảnh trung kỳ tiếp cận cường thể cảnh hậu kỳ. Mà chính là mạnh như thế hắn, lực quyền một kích thế mà không có thể đem Tô Dương võ giả tân tấn cường thể cảnh này bước lui, cái này không khỏi làm hắn ngoài ý muốn. Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng công kích của hắn cũng không có đình chỉ như vậy. Xoẹt xẹt. Kế tay phải về sau, tay trái trình chảo, tràn ngập màu đen, giống như thiết chảo chộp về phía Tô Dương. Đồng. Bàn tay trái Tô Dương lật một cái, tràn ngập màu vàng nhàn nhạt, lập tức đỡ được Long Cuồng đánh tới tay trái. So với Long Cuồng ngoài ý muốn, hắn đối với hai người giao phong thế lực ngang nhau lại cũng không ngoài ý muốn. Mặc dù hắn thân thể bây giờ tố chất chẳng qua là có thể so với mới vào cường thể cảnh võ giả, nhưng đang phong tạo cực đại lực toái kim thủ đền bù cảnh giới chênh lệch. Đang phong tạo cực võ học tạo nghệ đối với sức chiến đấu tăng phúc vốn là cực mạnh, huống chi thi triển vẫn là đại lực toái kim thủ môn Tô Dương này thôi diễn cường hóa sau khi tăng lên võ học. Đỡ được Long Cuồng giống như lợi chảo bắt được tay trái, thân hình hắn hướng về phía bên cạnh lóe lên, tránh thoát Long Cuồng một lần nữa đánh tới tay phải. Tay phải lực lượng hội tụ, mơ hồ bành trướng một vòng, mang theo màu vàng nhàn nhạt, đột nhiên chụp về phía Long Cuồng huyệt thái dương. Đùng. Ánh mắt một mực tập trung vào Tô Dương, Long Cuồng quay thân, đỡ được một chưởng này của Tô Dương. Tiếp lấy một cái tay khác giống như thiết chảo rút hướng về phía trái tim của Tô Dương. Đồng. Tô Dương huy trưởng đỡ được cái này nguy hiểm một chảo, rời khỏi tại chỗ, lượn quanh hướng về phía sau Long Cuồng, từ phía sau Long Cuồng đánh út về phía Long Cuồng. Đồng, đồng, đồng. Tô Dương cùng Long Cuồng liên tiếp giao thủ, bàn tay cùng lợi chảo liên tiếp va chạm, ngươi tới ta đi, nghiêm nhiên thế lực ngang nhau. Làm sao lại, tên này làm sao có thể so với phụ thân. Gặp được thế lực ngang nhau hai người. Long Giang kinh ngạc. Rõ ràng đã bị thương, nhưng vẫn cũ giữ vững được muốn tới, là chính là nhìn phụ thân báo thủ cho hắn. Lại không nghĩ rằng, Tô Dương một võ giả tân tấn cường thể cảnh, thế mà cùng đỉnh phong thời điểm đạt đến cường thể cảnh hậu kỳ phụ thân hắn thế lực ngang nhau. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Không chỉ có là hắn, người của Cuồng Long Bang đi theo mà đến, đồng dạng ngoài ý muốn. Lại có thể cùng bang chủ chống lại, Hắc Hổ Bang này bang chủ thật là võ giả tân tấn cường thể cảnh. Khẳng định là võ giả tân tấn cường thể cảnh, tuổi của hắn mới bao nhiêu lớn. Trở thành võ giả cường thể cảnh thời gian tuyệt đối sẽ không quá lâu. Vậy tại sao võ giả tân tấn cường thể cảnh hắn, có thể chống lại bang chủ? Cái này, cái này. Cái sau lập tức không tìm được lý do. Công pháp cảnh giới, bởi vì công pháp cảnh giới cực cao. Cuồng Long Bang phó bang chủ Tôn Nhạc ánh mắt nhắm lại, đoán được nguyên nhân. Tô Dương này ở trên võ đạo công pháp cảnh giới cần phải cực cao, đúng là nương tựa theo loại này cảnh giới cực cao. Mới có thể cùng Long Cuồng chống lại. Đối phương có thể trẻ tuổi như vậy trở thành võ giả cường thể cảnh, không phải là không có nguyên nhân. Thực lực không kém ở ta, kinh nghiệm chiến đấu cũng không kém ta chút nào. Long Cuồng càng đánh càng là kinh hãi. Tô Dương vô luận là thực lực hay là kinh nghiệm chiến đấu, đều không kém chút nào với hắn, đặc biệt là kinh nghiệm chiến đấu phương diện, hắn thế mà cảm giác có một ít hơi có không đủ. Phảng phất là đang cùng một hơn 100 tuổi kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ biến thái lão quái vật chiến đấu. Theo đối phương chiến đấu, hắn công kích 10 phần không khoái, không cách nào trôi chạy đem trảo lực tập kích ra. Đối phương thời cơ xuất thủ tóm đến cực kỳ tinh chuẩn, mỗi một lần đều là hắn ra lực vừa lấy hết lực mới chưa hết sinh ra thời điểm. Lui về sau mấy bước cùng Tô Dương kéo dài khoảng cách, hai tay của hắn sờ về phía khoảng bên hông, tiến vào khoảng bên hông trong bao da. Thế mà làm cho ta vận dụng vũ khí. Sau một khắc, hắn tay trái tay phải phía trên tất cả đều mang lên một đôi bao tay. Cùng bình thường bao tay khác biệt, hắn đôi bao tay này năm ngón tay cuối cùng đều có lưỡi đao sắc bén. Đây là vì tu luyện trảo pháp loại võ đạo công pháp hắn, đo thân định chế bao tay. Dựa vào bao tay năm ngón tay phía trên lưỡi đao sắc bén, hắn tự tin chính là nằm ở trạng thái đỉnh phong cường thể cảnh hậu kỳ cũng có thể đánh một trận. Xoẹt xẹt. Năm chuôi lưỡi đao phá vỡ không khí, truyền ra tiếng vang chói tai, mau lẹ hướng về phía Tô Dương bắt được. Keng. Một tiếng kim loại chói tai minh âm, năm chuôi lưỡi đao bị đỡ được. Bao tay sao, ta cũng có. Chỉ gặp Tô Dương tay trái tay phải phía trên, đồng dạng là mang lên một đôi bao tay. Vừa rồi cũng là lấy bên trong chỉ một quyền chụp vào, đỡ được đánh tới năm chuôi lưỡi đao. Đỡ được Long Cuồng mang theo bao tay đánh tới một chảo, Tô Dương mang theo bao tay một cái tay khác, giống như một thiết bản dày nặng, đánh tới Long Cuồng. Keng. Long Cuồng vội vàng đỡ được, đụng vào nhau bao tay, có hỏa hoa đang tỏa ra. Đón lấy, hắn mang theo bao tay tay lộ ra sắc bén năm chuôi lưỡi dao, cào nát không khí trộm tới ngực Tô Dương. Lấy năm chuôi lưỡi dao sắc bén, Tô Dương nếu là bị bắt được, chỉ sợ trái tim đều sẽ bị móc ra. Keng. Tô Dương một tay nắm hóa thành nặng nề thiết bản, đỡ được một chảo này. Keng, keng, keng. Mang theo bao tay Tô Dương cùng Long Cuồng hai tay nhanh chóng va chạm, truyền ra một tiếng lại một tiếng chói hai kim loại minh âm. Giang giác. Lại là một lần va chạm, đột nhiên, nương theo một tiếng văng dọn, chỉ gặp trên bao tay tay phải Long Cuồng lưỡi đao, trong đó ba mảnh thế mà bẻ gãy ra. Trái lại trên tay Tô Dương bao tay, không chút nào không hao tổn, thậm chí một điểm vết cắt đều không thể đủ lưu lại. Long Cuồng mặc dù có thể mời đến luyện khí sư đo thân đoán tạo, nhưng mời đến luyện khí sư luyện khí kỹ thuật tự nhiên không cách nào cùng có Doãn Tông Vũ luyện khí đại sư này ký ức Tô Dương có thể so với. Luyện chế ra tới vũ khí mặc dù cũng là tinh thiết vũ khí, nhưng lại vẹn vẹn chẳng qua là 10 rèn, kém xa cùng Tô Dương này đôi nghìn rèn tinh thiết chế tạo bao tay so sánh với. Nhiều lần sau khi va chạm, bị Tô Dương này đôi nghìn rèn tinh thiết chế tạo bao tay đánh gãy lưỡi dao. Hô! Bao tay bị kích hủy, thân thể Long Cuồng một cái lảo đảo, Tô Dương một cái khác mang theo bao tay tay tiến quân thần tốc, hung hăng chụp về phía Long Cuồng. Long Cuồng vội vàng lui về sau, nhưng vẫn cũ không khỏi bị vỗ trúng. Bịch! Bị thép thiết thủ trưởng vỗ trúng, cho dù cảnh giới Long Cuồng đạt đến cường thể cảnh hậu kỳ, nhục thân rất cường hãn, như cũ không khỏi bị thương, liên tiếp lui về phía sau. Phụ thân! Bang chủ! Thấy Long Cuồng bị thương, Long Giang cùng người của Cuồng Long Bang không khỏi lo lắng. Vèo! Cuồng Long Bang phó bang chủ Tôn Nhạc lại là vội vàng xông ra, xông về Tô Dương, bàn tay chỉnh chảo hình dáng đánh út về phía Tô Dương. Đến hắn tuổi tác này, mỗi một lần động võ đều sẽ đưa đến khí huyết suy bại, hơn nữa cảm thấy lấy thực lực Long Cuồng đủ để bắt lại Tô Dương, cho nên hắn không có tính toán ra tay. Lại không nghĩ Long Cuồng thế mà không địch nổi Tô Dương, bị Tô Dương đả thương, hắn đành phải xuất thủ. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 101, lấy một địch hai. Xoẹt xẹt. Tôn Nhạc mang theo kim loại bao tay tay phải cào nát không khí, mau lẹ đánh út về phía Tô Dương. Keng. Tô Dương quay thân, bàn tay hóa thành một mặt tâm chán, đỡ được Tôn Nhạc tập kích. Mặc dù ở cùng Long Cuồng chiến đấu, nhưng hắn không có buông lỏng đối với Tôn Nhạc vị võ giả cường thể cảnh này cảnh giác, một mực đang để phòng Tôn Nhạc tham chiến. Tôn Nhạc đánh tới trước tiên, hắn cũng đã chú ý tới. Đỡ được Tôn Nhạc tập kích, một bàn tay khác của hắn trưởng nhanh chóng mà hướng về Tôn Nhạc va chạm đi. Keng. Tôn Nhạc vung chảo đỡ được Tô Dương đánh tới bàn tay kim loại, nhưng lại cảm thấy một luồng mạnh mẽ lực trùng kích, thân thể không khỏi lui về sau một bước. So với Tô Dương cùng Long Cuồng, thực lực của hắn phải yếu hơn một bậc. Vốn là thực lực cường thể cảnh trung kỳ, lại bởi vì tuổi già sức yếu nguyên nhân, hiện tại chỉ có cường thể cảnh sơ kỳ tiếp cận thực lực cường thể cảnh trung kỳ. Một trường bước lui Tôn Nhạc, Tô Dương lập tức lại là một trường vô ra, chụp về phía Tôn Nhạc. Keng. Tôn Nhạc đỡ được, nhưng lần nữa bị xung kích lực đâm đến lui về sau một bước. Mặt đất dưới chân bởi vì tiết lực mà bị hắn đạp vỡ. Keng. Tô Dương thứ ba trưởng vỗ ra, Tôn Nhạc có một ít chật vật đỡ được, thân thể không khỏi một cái lảo đảo. Hô! Trong mắt Tô Dương lộ ra ánh sáng lạnh, bàn tay đột phá hai tay của Tôn Nhạc phong tỏa, tiến quân thần tốc đánh ra hướng về phía ngực Tôn Nhạc. Mắt thấy muốn đụng vào ngực Tôn Nhạc, lấy thép thiết thủ trưởng độ cứng, một trưởng này nếu vô chúng Tôn Nhạc chắc chắn bị thương không nhẹ. Đột nhiên, hắn chụp về phía ngực Tôn Nhạc, bàn tay nhanh chóng thu hồi, giống như một mặt tâm chắn ngăn cản hướng về phía một cái phương hướng. Xoẹt xẹt. Chỉ gặp cái hướng kia, một cái có lưỡi dao bao tay hướng về phía Tô Dương đánh lén mà đến. Mặc dù bị thương, nhưng Long Cuồng không có sai lầm đi sức chiến đấu, hơi chậm một lúc sau, gia nhập chiến đấu tập kích hướng Tô Dương hắn. Keng. Mang theo lưỡi dao bao tay hung hăng chộp vào trên cánh tay của Tô Dương, vốn nên chuyển ra lưỡi dao phá vỡ máu và thị tâm thanh, chẳng qua không có chuyển ra, mà là chuyển ra kim loại va chạm âm. Ống tay áo của Tô Dương bị xé nát trong tay áo lộ ra màu bạc trắng quang trạch, từ hình dáng đến xem đó là một chiếc bao cổ tay. Tô Dương đã từng lấy luyện chế bao tay còn lại kim loại đoán tạo một đôi bao cổ tay, mà bây giờ đôi bao cổ tay này thành công, thay hắn đỡ được đánh lén. Xoẹt xẹt. Liên ở Tô Dương ngăn cản đến từ Long Cuồng đánh lén thời điểm, Tôn Nhạc chuyển thủ làm công, lợi trào hung ác chộp tới Tô Dương. Tô Dương vội vàng lui về sau. Phốc phốc. Trên người Tô Dương quần áo bị phá vỡ, trên người cũng xuất hiện mấy cái miệng máu. May mắn tránh được kịp, không có chịu thương thế quá mức nghiêm trọng, chẳng qua là chịu một chút bị thương ngoài da. Tô Dương, thực lực của ngươi quả thực mạnh đến mức ngoài ý liệu, chẳng qua đối mặt hai người chúng ta liên thủ, ngươi không có phần thắng. Nhìn qua bị thương Tô Dương, Tôn Nhạc lạnh giọng nói. Cùng hắn nhiều lời cái gì, giết hắn. Long Cuồng đằng đằng sát khí nói. Nói chuyện đồng thời, hắn đã hung ác nhào về phía Tô Dương. Thực lực Tô Dương vượt quá dự liệu của hắn, tiếp tục khiến Tô Dương trưởng thành tiếp như vậy, tương lai tất nhiên là một giống như Liệt Hỏa Bang đồng dạng đại địch, thậm chí có thể trở thành so với Liệt Hỏa Bang mạnh hơn đại địch. Tôn Nhạc theo sát Long Cuồng về sau, giống như Liệt Hỏa Bang địch nhân, hắn đồng dạng không nghĩ lại xuất hiện một. Giết ta, chỉ bằng các ngươi. Gặp được khí thế hung hăng đánh tới Long Cuồng cùng Tôn Nhạc, Tô Dương hừ lạnh một tiếng. Hai người liên thủ đích thật là cho hắn không nhỏ áp lực, dù sao hai người chẳng những là võ giả cường thể cảnh, mà còn cũng không phải là bình thường võ giả cường thể cảnh. Chẳng qua, đối với loại tình huống này, hắn sớm có dự liệu cũng không có vì vậy mà hoảng loạn. Bá. Thúc dục hổ trảo điểu thối pháp kỹ xảo phát lực, hai chân của hắn giống như hóa thành huyễn ảnh, biến mất ngay tại chỗ, tránh thoát hai người giáp công. Đón lấy, hắn xuất hiện ở bên cạnh Tôn Nhạc, bàn tay kim loại đối với Tôn Nhạc mặt hung hăng vỗ xuống. Ngăn cản. Tôn Nhạc đỡ được Tô Dương đối với mặt đánh tới bàn tay kim loại, nhưng không khỏi bị đẩy lui, lại mặt mũi của hắn phía trên xuất hiện kinh ngạc. Làm sao lại nhanh như vậy? Vừa rồi trong nháy mắt, Tô Dương tốc độ di chuyển, nhanh gần như xuất hiện tàn ảnh. Loại này tốc độ di chuyển, xa nhanh hơn hắn, cũng sắp ở Long Cuồng, chỉ sợ sẽ là cường thể cảnh đỉnh phong võ giả luận tốc độ cũng chưa chắc có Tô Dương nhanh. Thế mà nhanh như vậy. Cùng hắn đồng dạng kinh ngạc còn có Long Cuồng. Hắn cũng nghe nói qua Tô Dương tốc độ rất nhanh nghe đồn, nhưng liền cho rằng so với võ giả cùng cảnh giới hơi nhanh mà thôi, lại không nghĩ rằng nhanh đến loại trình độ này. Từ vừa rồi giao chiến đến xem, Tô Dương bản thân cảnh giới hẳn là cũng chính là mới vào cường thể cảnh mà thôi. Nhưng tốc độ lại chí ít có thể so với cường thể cảnh đỉnh phong. Loại tốc độ này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hô! Một trường đem Tôn Nhạc đẩy lui, bàn tay Tô Dương lần nữa hung ác đánh ra hướng về phía Tôn Nhạc. Keng! Tôn Nhạc hơi có vẻ chật vật đỡ được, lảo đảo thân hình khiến ngực hắn không môn mở rộng ra. Tô Dương đang chuẩn bị nắm lấy cơ hội, nhất cử đem Tôn Nhạc đả thương. Chẳng qua, ngay vào lúc này, hắn nghe được tiếng sau có tiếng kình phong vang lên. Không cần đoán cũng có thể biết đến. Tất nhiên là Long Cuồng đang từ sau lưng đánh tới. Từ bỏ đối với Tôn Nhạc tập kích, Tô Dương hướng về phía bên cạnh rời mấy bước, tránh thoát Long Cuồng từ phía sau lưng tập kích. Đón lấy, hắn dựa vào lấy tốc độ lượn quanh hướng về phía sau Tôn Nhạc, từ phía sau Tôn Nhạc đánh út về phía Tôn Nhạc. So với Long Cuồng, thực lực Tôn Nhạc không thể nghi ngờ càng yếu, hơn là đánh bại hai người liên thủ tốt nhất chỗ để đột phá. Keng. Tôn Nhạc liền vội vàng xoay người, chật vật đỡ được Tô Dương từ phía sau lưng tập kích. Bị Tô Dương chấn động đến liền lùi mấy bước. Tô Dương còn muốn xuất thủ nữa, Long Cuồng lần nữa chạy tới, từ một bên hung ác đánh út về phía Tô Dương. Tô Dương tránh né, lách qua Long Cuồng, hướng về phía Tôn Nhạc đến gần. Keng, keng, keng. Tô Dương cùng Long Cuồng, Tôn Nhạc nhanh chóng chiến đấu ở cùng một chỗ, bao tay cùng bao tay liên tiếp va chạm. Long Cuồng cùng Tôn Nhạc bao tay rõ ràng không bằng Tô Dương, trên bao tay lưỡi dao bẻ gãy, bao tay cũng bắt đầu xuất hiện hơi biến hình. Trái lại Tô Dương bao tay vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, không thấy chút nào vết cắt. Đúng ở hiện tại ta mà nói, đồng thời ứng đối hai cái võ giả cường thể cảnh liên thủ, quả nhiên có chút khó khăn. Lại một lần giao thủ, Tô Dương lui về sau cùng Long Cuồng, Tôn Nhạc kéo dài khoảng cách, nhìn phía ánh mắt hai người mang theo ngưng trọng. Hai người Long Cuồng cùng Tôn Nhạc mặc dù tốc độ không bằng hắn, nhưng ỷ vào hai người liên thủ, không có ở vào hạ phong. Song phương chiến đấu lâm vào giằng co, ai cũng không có thể thế nhưng người nào. Thế mà mạnh như vậy. So với Tô Dương ngưng trọng, hai người Long Cuồng cùng Tôn Nhạc hoàn toàn có thể dùng khiếp sợ để hình dung. Bọn họ là ai? Võ giả cường thể cảnh, mà còn cũng không phải là bình thường võ giả cường thể cảnh. Mà như vậy dạng hai người bọn họ liên thủ phía dưới, thế mà không có thể thế nhưng Tô Dương võ giả tân tấn cường thể cảnh này. Đỡ được bang chủ cùng phó bang chủ hai người liên thủ. Nếu nói kinh hãi nhất, tự nhiên không ai qua được Cuồng Long Bang đi theo mà đến mấy chục người. Bang chủ cùng phó bang chủ đều cường đại võ giả cường thể cảnh, hai người liên thủ phía dưới, còn không làm gì được Tô Dương. Điều này không cho bọn họ khiếp sợ. Phụ thân cùng Tôn Thúc liên thủ, thế mà cũng không thể đủ bắt lấy hắn. Long Giang bởi vì bị thương mà sắc mặt tái nhợt một ngốc trệ. Mặc hắn như thế nào cũng không có nghĩ tới, sẽ là một kết quả như vậy. Cùng Long Bang, có được hai vị võ giả cường thể cảnh, đây là hắn dám hướng về phía Hắc Hổ Bang đòi hỏi đường đi phân khích vị trí. Lại không nghĩ bị hắn cho rằng là cậy vào hai người liên thủ, vẫn như cũ chưa thể đủ thế nhưng Tô Dương. Ở một gian tiểu lâu lầu 2, hai người quan sát Tô Dương cùng Long Cuồng, Tôn Nhạc chiến đấu. Trong hai người một người trong đó, tuổi chừng hơn 30 tuổi vóc người gầy gò, đúng là đã từng cùng Liệt Hỏa Bang, cùng Long Bang liên thủ ra chủ Lưu gia Lưu Vĩ Bình. Một người trong đó, tuổi tác muốn thiên đại một chút, khoảng 40 tuổi, tóc cắt tỉa rất chỉnh tề, hiện ra bóng loáng. Người này đúng là Lỗ gia phụ trách điều tra Lỗ Thanh cái chết người phụ trách Lô Núi Lỏng. Lỗ Thanh cái chết, Tô Dương có trọng đại hiểm nghi, biết được Tô Dương cùng Liệt Hỏa Bang nổi lên xung đột, hắn tự mình chạy đến tra xét. Là chính là xác nhận cùng Tô Dương giao hảo võ giả bên trong, phải chăng có tu luyện thối pháp võ giả cường thể cảnh. Chư tầng dưới chốt thực lực không bằng, Hắc Hổ Bang đã đủ để cùng Cuồng Long Bang tướng có thể so với. Lưu Vĩ Bình có một ít giật mình cùng ngoại ý muốn nói. Cuồng Long Bang là ngũ đại thế gia phía dưới thế lực mạnh nhất một trong, mà bây giờ, Hắc Hổ Bang đã có cùng Cuồng Long Bang chống đỡ được thực lực. Chỉ cần đem tầng dưới chốt thực lực bù đắp, Hắc Hổ Bang liền có thể trở thành có thể so với Cuồng Long Bang thế lực. Xem ra dựa vào Liệt Hỏa Bang bức ra người sau lưng hắn là không được, Lưu gia chủ, ngươi cái này đến gần Hắc Hổ Bang, Cuồng Long Bang thế lực nên xuất thủ. Lô Núi Lỏng nhìn phía Lưu Vĩ Bình ra lệnh. Vâng, ta cái này xuất thủ. Trong lòng Lưu Vĩ Bình lóe lên do dự, nếu xuất thủ mà nói, tất phải sẽ đem Tô Dương đắc tội. Nhưng Lô gia đã tìm tới hắn, nếu như không xuất thủ mà nói, tất phải lại sẽ đem Lô gia đắc tội. Hai tướng quyền hành, cuối cùng hắn vẫn là quyết định ra tay với Tô Dương. Nhờ vào đó giao hảo Lô gia. Thật náo nhiệt, cái kia Lưu gia ta cũng tới nhúng vào một cước. Mang theo hơn 10 vị Lưu gia hảo thủ, hắn từ trong tiểu lâu đi ra, đi đến trên đường phố, xâm nhập Tô Dương cùng Long Cuồng, Tôn Nhạc trong giao chiến. Vô địch Lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 102, trên trời rơi xuống kỳ binh. Đúng ở địa bàn của Hắc Hổ Bang, ta cũng có một chút ý nghĩ, Long Bang chủ, không bằng chúng ta liên thủ. Đi tới Tô Dương cùng Long Cuồng, Tôn Nhạc giao chiến địa phương, gia chủ Lưu gia Lưu Vĩ Bình nhìn phía Long Cuồng, Tôn Nhạc nói. Liên thủ. Long Cuồng cùng Tôn Nhạc đều ngoài ý muốn. Gặp được Lưu Vĩ Bình mang theo hơn 10 vị Lưu gia hảo thủ xuất hiện, bọn họ lập tức không khỏi đề phòng. Bọn họ không có mời Lưu gia sẽ xuất hiện ở chỗ này, khả năng rất lớn đã cùng Hắc Hổ Bang liên thủ. Như vậy mà nói, tình hình trở nên gây bất lợi cho Cuồng Long Bang, lại không nghĩ rằng, Lưu gia thế mà dự định cùng Cuồng Long Bang liên thủ. Đúng, liên thủ. Lưu Vĩ Bình nói. Ta cũng đối địa bàn của Hắc Hổ Bang có chút ý nghĩ, cho nên dự định chen vào một chân, Cuồng Long Bang sẽ không chào đón a. Hắn nhúng vào chân chính nguyên nhân, vì dẫn ra cùng Hắc Hổ Bang giáo hảo tu luyện thối pháp võ giả cường thể cảnh. Loại lời này là không thể nói ra, cho nên cũng chỉ có đem để mắt tới địa bàn Hắc Hổ Bang làm lý do. Đương nhiên, nếu như có thể thừa cơ diệt Hắc Hổ Bang đoạt được địa bàn của Hắc Hổ Bang, hắn là rất tình nguyện. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Long Cuồng cười ha ha. Đang lo không cách nào bắt lại Tô Dương, lại không nghĩ rằng Lưu gia thế mà nguyện ý cùng Cuồng Long Bang liên thủ. Đơn giản ngủ gật có người đưa gối đầu, hắn tự nhiên là rất tình nguyện. Lưu gia. Tô Dương sắc mặt lạnh như băng nhìn phía, bởi vì liên thủ vây giết tà dị từng có tiếp xúc mấy lần Lưu Vĩ Bình, trong lòng sinh ra sát ý cùng cảm giác nguy cơ. Không nghĩ tới Lưu gia sẽ xuất hiện, mà còn cùng Cuồng Long Bang liên thủ, đứng ở hắn mặt đối lập. Đối mặt Long Cuồng cùng Tôn Nhạc liên thủ, hắn còn có thể mượn hổ trảo điệu thối pháp cực nhanh chống lại. Nhưng nếu hơn nữa một đồng dạng là cường thể cảnh gia chủ Lưu gia Lưu Vĩ Bình mà nói, chỉ sợ cũng khó khăn. Trừ phi vận dụng ảnh ma, nhưng nếu như vận dụng lời của ảnh ma, ta sợ rằng sẽ bị ngũ đại gia tộc để mắt tới. Ảnh ma tuyệt đối không thể vận dụng, một khi nhìn thấy hắn vận dụng ảnh ma, ngũ đại gia tộc tất nhiên sẽ cho rằng nắm trong tay của hắn có năng lực đủ thúc đẩy tà dị dị vật. Lấy dị vật lực hút, ngũ đại gia tộc xuất thủ tranh đoạt là tất nhiên. Xem ra chỉ có thể chạy trốn. Tô Dương quyết định chạy trốn. Trước đó, để phòng lỡ như, hắn đã để người đem cha mẹ tỷ tỷ an trí ở địa phương an toàn, cũng vô dụng lo lắng ba người an toàn. Đương nhiên chạy trốn mà nói, địa bàn của Hắc Hổ Bang tất phải sẽ bị Cuồng Long Bang cùng Lưu Gia chiếm đi. Mặc dù có một chút không cam lòng, nhưng dù sao cũng tốt hơn vận dụng ảnh ma, bị ngũ đại gia tộc để mắt tới. Liên ở Tô Dương chuẩn bị mượn hổ chảo điều thối pháp cực nhanh chạy trốn thời điểm. Bụp, bụp, bụp. Đột nhiên, một tiếng bước chân dày đặc vang lên. Một trận này tiếng bước chân dày đặc hấp dẫn Tô Dương chú ý, cũng hấp dẫn Cuồng Long Bang, Lưu Gia chú ý. Mọi người nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới, lập tức liền gặp, ước chừng hơn 100 người hướng về phía con đường này vọt tới. Bởi vì nhân số nhiều lắm, đường đi thậm chí đều đã bị ngăn cản đoạn mất. Trong hơn 100 người này, người cầm đầu là một dáng ngoài nho nhã, rất có dáng vẻ thư sinh chất nam tử trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này đúng là Tống Ngọc Thư. Ở bên cạnh hắn, hai bên trái phải, phân biệt có một nam một nữ hai người trung niên. Hai người không có che giấu khí tức của mình, đem khí tức của mình lộ ra, cái này rõ ràng là hai cái võ giả cường thể cảnh. Liền lên Tống Ngọc Thư, nói cách khác những người này bên trong chí ít có ba vị võ giả cường thể cảnh. Mà còn từ cố ý thả ra khí tức phán đoán, những người này thực lực đạt đến võ đạo đệ nhất cảnh võ giả thuế bì cảnh cũng không ít, thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít có 20-30 người. Tô huynh đệ, nghe nói có thế lực xâm lấn Hắc Hổ Bang, cho nên ta mang theo người của Tống gia đến đây chi viện. Gặp được hơn 100 người này đến, mà còn gặp được người cầm đầu lại là Tống Ngọc Thư, người của Cuồng Long Bang cùng Lưu gia đều không khỏi tránh ra đường tới, thối lui đến hai bên đường. Tống Ngọc Thư mang theo hơn 100 người này, thông suốt không trở ngại đi tới Tô Dương phụ cận, nói với Tô Dương. Đa tạ Tống thiếu gia. Trong lòng Tô Dương thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Tống Ngọc Thư nói cảm tạ. Nguyên bản hắn đã chuẩn bị từ bỏ Hắc Hổ Bang chạy trốn, không nghĩ tới sẽ trên trời rơi xuống kỳ binh. Đối với Tống Ngọc Thư đến, nói thực ra hắn có một ít ngoài ý muốn. Mặc dù hắn cùng Tống gia ba huynh muội từng có giao tế, nhưng càng nhiều hơn chính là giao dịch. Lại không nghĩ rằng, Tống Ngọc Thư thế mà lại ở hắn lâm vào nguy cơ thời điểm, ra tay giúp đỡ. Không cần khách khí, biết được Hắc Hổ Bang gặp xâm lấn, làm bằng hữu, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Đạt được Tô Dương cảm tạ, trên mặt Tống Ngọc Thư lộ ra nụ cười. Sở dĩ làm ra trận thế lớn như vậy, không phải là vì đạt được Tô Dương cảm kích, khiến Tô Dương nhớ kỹ Tống gia tốt. Trên thực tế, Tô Dương xem thường Tống Ngọc Thư cùng Tống gia đối với hắn coi trọng. Coi trọng hắn như vậy, thiên phú của hắn là một mặt, mà nguyên nhân chủ yếu nhất hay bởi vì hắn là một vị có thể luyện chế nghìn rèn binh luyện khí sư. Nghìn rèn binh có thể làm Tống gia đại gia tộc như thế truyền thừa binh khí, có thể tưởng tượng được một vị có thể luyện chế nghìn rèn binh luyện khí sư tính chân quý. Vẹn vẹn một lần đối tự thân không hao tổn xuất thủ, liền có thể thu được một vị luyện khí sư như vậy hảo cảm, người như vậy tình, Tống gia tự nhiên là rất nguyện ý bán. Cuồng Long Bang, Lưu gia, chính là các ngươi đang xâm lấn Hắc Hổ Bang. Ánh mắt quét qua bang chủ Cuồng Long Bang Long Cuồng cùng gia chủ Lưu gia Lưu Vĩ Bình, trên mặt Tống Ngọc Thư nụ cười biến mất, phát ra hừ lạnh một tiếng. Tô Dương là bằng hữu của ta, cũng là bằng hữu của Tống gia ta, phàm là ra tay với hắn, cũng là cùng Tống gia ta là địch, các ngươi hai nhà muốn được không diệt nội thành. Tống thiếu gia thứ lỗi, trước chúng ta cũng không hiểu biết hắn là bằng hữu của ngươi. Mời được Tống thiếu gia thứ lỗi, chúng ta cái này rút đi. Long Cuồng, Tô Nhạc, Lưu Vĩ Bình cái chán đều là không khỏi tuột xuống mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới Tống gia thế mà lại là Tô Dương ra mặt, hơn nữa còn làm ra trận thế lớn như vậy. Mặc dù trước đó, bọn họ cũng đã nghe nói qua Tô Dương cùng Tống Ngọc Thư quen biết, bất quá bọn hắn cũng chỉ là cho rằng song phương quen biết mà thôi, không có quá thâm giao tình. Liệt Viêm cùng Tống Ngọc Thư không giống nhau quen biết. Nhưng Liệt Hỏa Bang bị Lô Gia hủy diệt, Liệt Viêm bị Lô Gia tìm tòi truy sát, Tống Ngọc Thư lại cũng không có làm gì. Chẳng qua lần này, Tống Ngọc Thư lại xuất thủ, quan hệ của song phương rõ ràng không chỉ chẳng qua là quen biết, mà còn càng làm cho bọn họ kinh hãi chính là Tống gia thái độ. Tống Ngọc Thư điều động nhiều như vậy người, nếu không có gia chủ Tống gia cho phép, lại há có thể làm được. Chẳng phải là nói Tống gia cũng cực kỳ coi trọng Tô Dương. Ừ, ta không hy vọng có lần sau, nếu không Cuồng Long Bang cùng Lưu gia không cần tồn tại. Tống Ngọc Thư cảnh cáo nói. Tống gia đối với Tô Dương cực kỳ coi trọng, còn có một điểm nguyên nhân là Tô Dương ở trên luyện khí thiên phú. Tô Dương hiện tại cũng đã có năng lực luyện chế nghìn rèn binh, tương lai nói không chừng có thể trở thành luyện khí đại sư, luyện chế được nghìn rèn binh phía trên, chỉ có luyện khí đại sư mới có năng lực luyện chế văn binh. Văn binh, gần với dị vật binh khí, là luyện khí nhất đạo đỉnh điểm, là mỗi một vị cường đại võ giả đều cực kỳ khát vọng vũ khí. Cực kỳ sắc bén cùng cứng rắn, đơn thuần sắc bén cùng cứng rắn đã không kém ở dị vật. Chém sắc như chém bùn đã không đủ để hình dung, cho dù là nghìn rèn binh cũng có thể cắt đứt. Nếu nắm giữ, đủ để cho cường giả cấp độ dịch cân vượt qua một hai cái cảnh giới nhỏ mà chiến. Như vậy một thanh binh khí, có thể nói là cường đại võ giả tha thiết ước mơ vũ khí, thậm chí đã đủ để ảnh hưởng ngũ đại gia tộc giữa thực lực mạnh yếu. Nếu Tô Dương có thể trở thành luyện khí đại sư, Tống gia tất nhiên có cơ hội cầu được. Làm sao lại, Tống gia thế mà lại vì hắn ra mặt. Bị dọa đến thối lui đến đường đi bên cạnh, Long Giang nhìn qua Tô Dương, trong lòng nhịn không được sinh ra sợ hãi cùng ghen ghét. Tống gia thế mà lại là Tô Dương ra mặt, điều này làm hắn sợ hãi. Đồng thời, trong lòng hắn lại nhịn không được đối với Tô Dương cùng Tống gia quan hệ sinh ra ghen ghét. Nếu mình cũng có thể cùng người của ngũ đại gia tộc có loại này giao tình đã tốt. Lui. Người của Cuồng Long Bang cùng Lưu gia nhanh chóng lui đi. Người của Tống gia phần lớn rút lui, cũng chỉ có Tống Ngọc Thư cùng một số nhỏ người cùng Tô Dương đi đến Hắc Hồ Bang. Đầu này nguyên bản đã tụ tập không ít người đường đi, nhanh chóng vắng lạnh rơi xuống. Nhưng ác, bị Tống Ngọc Thư phá hủy. Quán rượu lầu 2, Lô Núi Lỏng có một ít tức giận nói. Tỉ mỉ kế hoạch thế mà bị Tống Ngọc Thư giảo cục, thất bại trong gang tấc. Hắn thấy, đối mặt ba vị võ giả cường thể cảnh vây công, vị kia rất có thể tồn tại, cùng Tô Dương giao hảo, tu luyện thối pháp võ giả cường thể cảnh, lập tức sẽ bị giận ra, lại không nghĩ rằng bị Tống Ngọc Thư phá hủy. Tống gia thế mà đối với Hắc Hổ Bang này bang chủ coi trọng như vậy. Trong lòng hắn sinh ra ngoài ý muốn, Tống gia đối với Hắc Hổ Bang này bang chủ Tô Dương coi trọng trình độ có chút không tầm thường. Cho dù thiên phú tu luyện không tệ, cũng không nên coi trọng như thế mới đúng. Gia chủ bên kia làm cho càng ngày càng nhanh, nhưng giết chết mẫu thân thiếu gia hung thủ còn chưa tìm được. Nghĩ tới hung thủ giết chết Lỗ Thanh, sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống. Nếu sẽ tìm không tới hung thủ mà nói, mình ở Lô gia tình cảnh sợ rằng sẽ rất đáng lo. Nói không chừng sẽ bị đuổi đến ngoài thành, đi đến trông coi tài nguyên khoáng sản lại hoặc là dược viên. Hoàn cảnh ác liệt không nói, còn rất nguy hiểm, nếu như có thể, hắn tự nhiên là không muốn đi. Nhưng nếu sẽ tìm không ra hung thủ mà nói, hắn kết cục tất nhiên là được phái ra ngoài đi đến nguy hiểm ngoài thành. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 103, luyện khí sư thân phận bại lộ. Phòng khách Hắc Hồ Bang. Tô Dương mời Tống Ngọc Thư cùng một nam một nữ hai cái võ giả cường thể cảnh an vị, khiến người ta dâng lên trà về sau, lần nữa hướng về phía Tống Ngọc Thư nói lời cảm tạ. Lần này nếu không phải Tống thiếu gia, Hắc Hổ Bang liền nguy hiểm. Tô huynh đệ không cần khách khí, mà còn ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi, cho dù đối mặt ba người vây công, hẳn là cũng có thể ung dung rút lui. Tống Ngọc Thư bưng lên nước trà uống một ngụm cười nói. Cho dù ta có thể rút lui, nhưng Hắc Hổ Bang liền xong, nếu không phải Tống thiếu gia kịp thời chạy đến. Ta chỉ sợ chỉ có thể mang theo người nhà đông đoá Tây Tạng. Tô Dương nói, tự thân rút lui nắm chắc thật sự là hắn là có, nhưng Hắc Hổ Bang lại là tuyệt đối giữ không được. Hắc Hổ Bang là kinh tế của hắn nơi phát ra, chống đỡ lấy hắn mỗi tháng tu luyện tiền tài tiêu hao. Nếu mất đi Hắc Hổ Bang, hắn cũng chỉ có thể miệng ăn núi lở. Tô huynh đệ nói quá lời, chỉ cần biết được thân phận của ngươi, trong ngũ đại gia tộc bất kỳ một gia tộc nào đều nguyện ý cung cấp che chở. Không có mang theo ân tự trọng. Tống Ngọc Thư vẫn thái độ khách khí như cũ. Tô huynh đệ, ta lần này tới, nghe nói Hắc Hổ Bang bị xâm lấn chạy đến chi viện là một mặt, một phương diện khác cũng có chuyện muốn nhờ. Tống thiếu gia mời nói, chỉ cần có thể làm được, ta tuyệt đối sẽ không chậm trễ. Tô Dương vội vàng nói, mấy ngày trước, chuyện ngũ đại gia tộc tranh đoạt dược thú chắc hẳn ngươi nghe nói qua. Tống Ngọc Thư hỏi, quả thực nghe nói qua, nghe nói các ngươi ngũ đại gia tộc trải qua hiệp thương, mỗi gia tộc nắm giữ cùng nuôi nấng dược thú 3 tháng. Tô Dương gật đầu. Tự nhiên không chỉ là hiệp thương đơn giản như vậy, ước chừng chiến mấy trận, thậm chí nhiều lần bạo phát cường giả dịch cân chiến. Tống Ngọc Thư sắc mặt nghiêm túc nói. Nhiều lần bạo phát cường giả dịch cân chiến. Tô Dương sắc mặt ngưng trọng, mặc dù có suy đoán, nhưng chân chính nghe nói thời điểm như cũ không khỏi ngưng trọng. Thế mà nhiều lần phát sinh dịch cân cảnh cường giả giao chiến, có thể tưởng tượng được tranh đấu kịch liệt, từ cái này cũng không khó coi xuất dược thú chân quý. Ở một trận chiến này bên trong, tộc ta một vị dịch cân cảnh cường giả vũ khí bị hủy. Cho nên ta lần này tới một cái khác mục đích, là muốn hướng ngươi lại đòi hỏi một thanh vũ khí. Tống Ngọc Thư nói. Luyện chế vũ khí. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Nghe nói chẳng qua là luyện chế vũ khí, Tô Dương thở phào nhẹ nhõm. Nghe được Tống Ngọc Thư có việc muốn nhờ, trong lòng hắn là không chắc, giống Tống gia đại gia tộc như thế đều không làm được đến chuyện, khó khăn tất nhiên cực cao. Chẳng qua nghe nói là luyện chế vũ khí, hắn yên lòng. Có Doan Tông Vũ vị luyện khí đại sư này liên quan tới luyện khí phương diện ký ức, luyện chế vũ khí đối với hắn mà nói cũng không khó. Tài liệu đầy đủ, cho dù là luyện chế văn binh đều không có vấn đề. Không biết Tô huynh đệ lúc nào có rảnh rỗi. Ta để cho ta gia tộc vị trưởng bối kia tới trước tiến hành đo thân. Tống Ngọc Thư cao hứng nói. 3 ngày sau đi, trong 3 ngày này ta muốn tiến hành giai đoạn trước luyện khí chuẩn bị. Tô Dương suy nghĩ một chút nói. Không biết cần thứ gì tài liệu. Ta sau khi trở về cũng làm người ta đưa tới. Không cần, tài liệu để cho ta tới chuẩn bị là được. Tài liệu không hao phí bao nhiêu tiền, Tô Dương chuẩn bị mình ra. Vậy sao được, xin ngươi giúp một tay luyện khí, đâu còn có thể làm cho ngươi ra tài liệu. Tô huynh đệ, cần thứ gì tài liệu cứ việc nói. Cần luyện chế vũ khí dạng gì? Một thanh trường kiếm, trọng lượng tốt nhất có thể ở 20 cân khoảng. Vậy liền chuẩn bị 200 cân cao độ tinh khiết quảng sát, 100 cân cạt bọn. Ta sau khi trở về lập tức khiến người ta đưa tới. Vội vã trở về chuẩn bị tài liệu, Tống Ngọc Thư 3 người không có ở Hắc Hổ Bàng chờ đợi bao lâu liền rời đi. Rời khỏi xe ngựa phía trên, một nam một nữ 2 cái trong võ giả cường thể cảnh nam tử, hơi do dự về sau, nhịn không được hỏi nghi ngờ trong lòng. Thiếu gia, Tô Dương này là một vị luyện khí sư rất lợi hại. Từ phía trước ở Hắc Hổ Bàng thiếu gia cùng Tô Dương đối thoại đến xem, Tô Dương này phải là một vị luyện khí sư, mà còn phải là một vị luyện khí sư rất lợi hại. Tống gia dự định mời hắn vì gia tộc bên trong vị kia binh khí bị hủy đại nhân luyện chế vũ khí, vị đại nhân kia sử dụng binh khí cấp bậc tự nhiên không thấp, có thể luyện chế, luyện khí sư cấp bậc tự nhiên cũng không thấp. Đích thật là luyện khí sư rất lợi hại, các ngươi không phải tò mò ta đôi kia đoạn đao là làm thế nào đạt được sao? Chính là hắn luyện chế cho ta. Tống Ngọc Thư cười nói. Cái gì, là hắn luyện chế? Nam tử trung niên giật mình lên tiếng, ngay cả nữ tử trung niên trên khuôn mặt cũng là không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Tống Ngọc Thư đôi kia đoạn đao bọn họ là kiến thức qua, là một đôi cực kỳ chân quý nghìn rèn binh. Chém sắc như chém bùn, cực kỳ sắc bén, bọn họ thậm chí thấy qua Tống Ngọc Thư lấy chuyện này đối với đoạn đao, tùy tiện đem một thanh vũ khí cắt đứt. Mà chân quý như thế một đôi nghìn rèn binh thế mà xuất từ trong tay Tô Dương. Khó trách ghê gớm gia tộc đối với hắn coi trọng như thế. Nữ tử trung niên có một ít giật mình nói. Phía trước bọn họ còn tại kỳ quái, đại thiếu gia mặc dù là gia chủ tương lai của Tống gia, nhưng gia tộc hẳn là cũng không đến mức bởi vì hắn tư nhân giao tình, thay Hắc Hổ Bang ra mặt. Bây giờ cuối cùng là hiểu nguyên nhân, lúc đầu Tô Dương này lại là một vị có thể luyện chế nghìn rèn binh khí luyện khí sư. Một vị luyện khí sư như vậy, gia tộc tự nhiên sẽ cực kỳ coi trọng, không tiếc ra tay giúp đỡ. Đưa tiễn Tống Ngọc Thư 3 người, phái người tiếp cha mẹ cùng tỷ tỷ, đi đến y quán thăm Tả Đại, Tô Dương về tới Hắc Hổ Bang. Cùng Long Bang, Lưu Gia. Nghĩ tới Cùng Long Bang cùng Lưu Gia, Tô Dương ánh mắt lạnh như băng. Lần này Hắc Hổ Bang kém một chút liền diệt ở trong tay Cuồng Long Bang cùng Lưu Gia, thù này xem như kết. Bang vào thực lực bây giờ của ta, còn không làm gì được Cuồng Long Bang, Lưu Gia cũng đã đầy đủ. Nhưng nếu như ta ra tay với Lưu Gia mà nói, môi hở răng lạnh, Cuồng Long Bang tất phải sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, cho nên chỉ có thể trước buông xuống một chút, chờ thực lực mạnh hơn lại nói. Suy nghĩ tỉ mỉ về sau, Tô Dương đè xuống lửa giận trong lòng, lấy thực lực bây giờ của hắn còn chưa đủ mà chống đỡ 2 nhà triển khai trả thù. Tống gia bên kia, không thể trông cậy vào. Mà về phần Tống gia bên kia, Tô Dương không có trông cậy vào. Mặc dù nhìn Tống gia đối với hắn cực kỳ coi trọng, nhưng nếu quả như thật muốn mời Tống gia đem Lưu gia cùng Cuồng Long Bang hủy diệt, Tống gia chưa chắc sẽ đáp ứng. Giống Lưu gia, Cuồng Long Bang thế lực như thế, cùng ngũ đại gia tộc bao nhiêu sẽ có một ít liên hệ, có một ít thậm chí có quan hệ thông gia quan hệ. Nếu không phải chân chính xúc động ngũ đại gia tộc lợi ích, ngũ đại gia tộc là sẽ không đối với thế lực như thế xuất thủ. Cũng chính vì vậy, Tống Ngọc Thư cũng chỉ là cảnh cáo, không có đối với 2 cái thế lực xuất thủ. Lần này cùng Cuồng Long Bang xung đột, bộc lộ ra Hắc Hổ Bang nghiêm trọng vấn đề. Trong Hắc Hổ Bang trừ hắn ra, trung hạ tầng bên trong liền một người tụ tập võ đạo cũng không có. Đây đối với một trung đẳng thế lực mà nói, là tuyệt đối không bình thường, nhất định phải nhanh bổ mạnh trung hạ tầng thực lực. Bởi vì cùng Lỗ Thanh xung đột, đừng nói nữa võ giả, chính là người tụ tập võ đạo đều không thể đủ chiêu mộ đến, xem ra đành phải mình nuôi dưỡng. Trước Tô Dương liền nổi lên qua mình nuôi dưỡng người tụ tập võ đạo dự định. Chẳng qua, suy tính đến ngay lúc đó Hắc Hổ Bang mỗi tháng thu nhập quá ít, còn có cũng là trung thành vấn đề, cho nên không có áp dụng. Bây giờ địa bàn Hắc Hổ Bang biến lớn, thu nhập tăng vọt gấp mấy lần. Hơn nữa trải qua thời gian dài quan sát, Phùng Cương, Tả Đại, Ngô Đại Ngưu, Trần Trường Giang 4 người trung thành phương diện, không có vấn đề, hắn rốt cuộc quyết định dạy bảo 4 người võ đạo công pháp. Chẳng qua, Phùng Cương tuổi tác thiên đại, đã không thích hợp tu luyện võ đạo công pháp. Tô Dương biết được Phùng Cương có một dòng dõi, có thể khiến Phùng Cương tên dòng dõi này tiếp nhận nuôi dưỡng, đây cũng là đối với Phùng Cương phần thưởng. Sau mấy tiếng, mấy chiếc xe ngựa đi tới Hắc Hồ Bang, đưa tới Tô Dương Cần có quặng sắt cùng than đá. Tô Dương Cần quặng sắt 200 cân, than đá 100 cân, nhưng Tống gia đưa tới rõ ràng không thôi. Quặng sắt ước chừng đưa 1.000 cân, than đá cũng đầy đủ đưa 500 cân, Tô Dương chính là thất bại mấy lần đều không có vấn đề. Tô Dương bắt đầu luyện sắt, cũng đem luyện chế được sắt rèn thành tinh sắt. Nhưng khi Tô Dương bắt đầu luyện khí, Tống gia là Hắc Hổ Bang ra mặt, ngăn trở Cuồng Long Bang cùng Lưu gia ra tay với Hắc Hổ Bang tin tức, ở Hắc Thủy Thành hoàn toàn truyền bá ra. Biết được thế lực đều kinh ngạc cùng hâm mộ, Tống gia thế mà đối với Hắc Hổ Bang coi trọng như thế. Có Tống gia hộ giá hộ hàng, sau này Hắc Hổ Bang chỉ cần không trêu chọc bên trên ngũ đại gia tộc, gần như liền không có thế lực dám ra tay với nó. Nếu nói thế lực bình thường là kinh ngạc cùng hâm mộ mà nói, vậy trừ ngoài Tống gia bốn đại gia tộc khác, lại là tất cả đều tò mò. Tống gia vì sao lại đối với Tô Dương này coi trọng như thế? Tống gia đối với Tô Dương này coi trọng, rõ ràng có một ít không tầm thường. Tống gia hướng về phía Hắc Hổ Bang đưa đi đại lượng quặng sắt cùng than đá tin tức, tự nhiên cũng bị tứ đại gia tộc hắn biết được. Chẳng lẽ cái này trong Hắc Hổ Bang có người là luyện khí sư, mà lại là luyện khí sư rất lợi hại hay sao? Mấy tháng trước, Tống gia Tống Ngọc Thư đạt được một đôi nghìn rèn binh, chẳng lẽ cũng là xuất từ vị luyện khí sư này? Tứ đại gia tộc bắt đầu mật thiết chú ý cùng tìm hiểu luyện khí sư trong Hắc Hổ Bang. Tứ đại gia tộc tìm hiểu năng lực tình báo tự nhiên là rất mạnh, rất nhanh, Tô Dương luyện khí sư thân phận liền bị đánh nô ra. Những thế lực này giật mình cùng vui mừng. Khó trách ghê gớm Tống gia sẽ vì Hắc Hổ Bang ra mặt, lúc đầu Hắc Hổ Bang bang chủ Tô Dương lại là một vị có thể luyện chế chân quý nghìn rèn binh khí luyện khí sư. Một vị có thể luyện chế chân quý nghìn rèn binh luyện khí sư, đây là giá trị tuyệt đối được lôi kéo được cùng kết giao, tứ đại gia tộc đều không khỏi sinh ra lôi kéo được cùng kết giao ý nghĩ. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 104, luyện dược sư. Ba ngày sau, Tống gia đưa tới quặng sắt toàn bộ giã luyện rèn thành tinh thiết, giai đoạn trước công tác chuẩn bị đã kết thúc, còn lại chính là đo thân đoán tạo. Phái người đi đến Tống gia báo cho, Tống gia vị kia cường giả Dịch Cân rất nhanh tới. Tô bang chủ, lần này làm phiền. Đây là một vị nam tử tuổi chừng ngoài 50 tuổi, tên là Tống Cảnh Niên, mặc dù là cường giả Dịch Cân, nhưng lại không có kiêu căng. Cái này rõ ràng là bởi vì muốn cầu cạnh Tô Dương, cho nên mới sẽ khách khí như thế. Đổi một người, cho dù là tứ đại gia tộc hắn gia chủ, đối phương cũng chưa chắc lại so với hiện tại khách khí, dù sao cường giả Dịch Cân đã là Hắc Thủy Thành mạnh nhất một nhóm người. Tiền bối khách khí. Tô Dương khách khí nói. Như vậy một vị Hắc Thủy Thành nhân vật thực quyền, tuyệt đối không thể chậm trễ. Chứ ngoài Tống Cảnh Niên, còn có bốn người đến. Trong đó có Tống gia ba huynh muội. Cũng có một ngoài ý liệu người. Đây là một người mặc váy vàng, có một đôi đan phượng nhãn, dáng dấp rất cô gái xinh đẹp. Đúng là Tô Dương đã từng chào hàng qua dược thú tình báo Lâm gia đại tiểu thư Lâm Thải Điệp. Tô huynh đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Lâm gia đại tiểu thư Lâm Thải Điệp. Tống Ngọc Thư là Tô Dương giới thiệu nói. Mặc dù đã sớm từng nghe nói Tô bang chủ, nhưng vẫn là gặp lần thứ nhất đến Tô bang chủ. Lâm Thải Điệp mỉm cười hướng về phía Tô Dương nói. Ánh mắt nhìn về phía Tô Dương mang theo tò mò cùng đánh giá. Danh danh trẻ như thế, cũng đã là một vị võ đạo đệ nhị cảnh cường thể cảnh võ giả, lại càng một vị có thể đoán tạo gian lận rèn vũ khí luyện khí sư, điều này làm cho nàng đối với Tô Dương đầy hiếu kỳ. Không phải, chúng ta đã không phải lần đầu tiên gặp nhau. Tô Dương ở trong lòng nhà danh một câu, cũng cởi hướng về phía Lâm Thải Điệp hô. Bái kiến Lâm tiểu thư. Ngũ đại gia tộc giữa cũng có được thân sơ quan hệ, nghe nói Tống gia cùng Lâm gia quan hệ giữa liền tương đối gần. Hiện tại xem ra quả nhiên bất giả. Không có chậm trễ thời gian, Tô Dương dẫn mọi người đi tới thợ rèn công xưởng, bắt đầu là Tống gia cường giả Dịch Cân đo thân luyện khí. Đám người Tống Ngọc Thư thì tràn đầy tò mò quan sát Tô Dương luyện khí. Chính mắt thấy một thanh kiếm ở Tô Dương rèn phía dưới thành hình, tôi vào nước lạnh, mở lưỡi, hóa thành một thanh lộ ra phong mang khí tức lợi khí. Không tệ, rất vừa tay. Đem kiếm nắm trong tay, Tống Cảnh Niên lập tức có một loại như cánh tay chỉ điểm cảm giác, không khỏi khẽ gật đầu. Tiền bối thử một chút đi. Tô Dương giống lần trước luyện khí, đồng dạng chuẩn bị một khối khối sắt, dùng để khảo nghiệm vũ khí sắc bén. Đối với mình luyện chế vũ khí, hắn là rất có lòng tin. Có Doãn Tông Vũ vị luyện khí đại sư này ở luyện khí phương diện kỹ nghệ, hắn cùng Doãn Tông Vũ vị luyện khí đại sư này luyện khí trình độ là giống nhau. Một vị có năng lực luyện chế văn binh luyện khí đại sư luyện chế nghìn rèn vũ khí, dùng đại tài tiểu dụng để hình dung cũng không chút nào quá đáng, tự nhiên không thể nào không may xuất hiện. Giang giác. Kết quả cũng đúng như phán đoán của hắn, theo Tống Cảnh Niên nhẹ nhàng vung lên kiếm, hắn chuẩn bị khối kia khối sắt, lập tức bị chẻ thành hai khúc. Đứt gây hai khúc khối sắt như cũ ở chỗ cũ, gần như là không có gặp trở ngại gì liền bị chẻ thành hai khúc. Hào kiếm. Trên mặt Tống Cảnh Niên lộ ra nụ cười, yêu thích không buông tay. Tống gia mặc dù có mấy chuôi nghìn rèn vũ khí truyền thừa xuống, nhưng kiếm hình nghìn rèn vũ khí cũng không có. Trước hắn vũ khí là một thanh trăm rèn vũ khí, cũng chính vì vậy, mới có thể lúc trước trong chiến đấu, bị cầm trong tay nghìn rèn vũ khí cường giả Dịch Cân hư hại. Hắn vẫn muốn một thanh kiếm hình nghìn rèn vũ khí, chẳng qua cho dù là Tống gia đại gia tộc như thế, muốn thu được nghìn rèn vũ khí cũng muốn tìm vận may. Bây giờ, cuối cùng là đạt được một thanh kiếm hình nghìn rèn vũ khí, hơn nữa còn là vì hắn đo thân đoán tạo. Đây là một thanh nghìn rèn vũ khí. Gặp được trường kiếm đem khối sắt chặt đứt, đã thấy qua một lần ba huynh muội Tống Ngọc Thư không có kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Dương luyện chế được nghìn rèn vũ khí đã là thường quy thao tác. Mà gặp lần thứ nhất đến Lâm Thải Điệp lại là nhịn không được khiếp sợ. Tuy nhiên đã từ lúc tìm được thông tin bên trong xác nhận, vị này Tô Bang chủ có năng lực luyện chế nghìn rèn vũ khí. Nhưng khi chân chính gặp được vị này Tô Bang chủ luyện chế được nghìn rèn vũ khí, như cũ không khỏi làm nàng cảm thấy khiếp sợ. Tống gia thật đúng là may mắn, thế mà cùng một vị luyện khí sư như vậy kết giao với. Trong lòng nàng nhịn không được đối với Tống gia sinh ra hâm mộ, thế mà kết giao với một vị luyện khí sư như vậy. Trước sau chẳng qua bao nhiêu tháng, cũng đã từ vị luyện khí sư này trong tay thu được ước chừng hai thanh nghìn rèn vũ khí, Tống gia đơn giản gặp may. Sau đó thời gian, Tô Dương ở dưới lời mời của Tống Cảnh Niên, cùng ba huynh muội Tống Ngọc Thư, Lâm Thải Điệp rời khỏi Hắc Hồ Bang, đi đến trong thành tốt nhất tiểu lâu. Từng loại Tô Dương bình thường rất khó có thể ăn vào tinh mỹ thức ăn, không cần tiền bưng lên bàn rượu. Như vậy một trận nói ít muốn trăm lượng trở lên, bất quá đối với Tống Cảnh Niên như vậy cường giả Dịch Cân, chút tiền ấy tự nhiên không coi vào đâu. Tô Bang chủ, ngươi trẻ tuổi như vậy cũng đã có thể luyện chế nghìn rèn vũ khí, chỉ sợ khoảng cách luyện khí đại sư đã không xa đi. Trên bàn rượu, Lâm Thải Điệp đối với Tô Dương thái độ không hề tầm thường nhiệt tình. Lâm tiểu thư quá mức sĩ cử ta, trình độ của ta khoảng cách luyện khí đại sư kém xa. Tô Dương khách khí nói, Tô Bang chủ quá khiêm tốn hư, lấy thiên phú của ngươi, luyện chế được văn minh, trở thành luyện khí đại sư tuyệt không phải việc khó. Vân Thải Điệp mỉm cười nói, nào có dễ dàng như vậy. Tô Dương khiêm tốn nói, mặc dù lấy hắn hiện tại luyện khí trình độ, chỉ cần tài liệu đầy đủ, liền có năng lực luyện chế văn minh, chẳng qua hắn cũng không tính triển lộ ra. Có thể luyện chế nghìn rèn vũ khí luyện khí sư thân phận, đã đủ để cho hắn thu được giống Tống gia đại gia tộc như thế hảo cảm. Nhận lấy Tống gia đại gia tộc như thế che chở. Cho dù là Lỗ gia, đang không có chứng cứ tình hình phía dưới, cũng tuyệt đối sẽ không đắc tội hắn vị này có thể luyện chế nghìn rèn vũ khí luyện khí sư. Đây đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Nếu như triển lộ ra có thể luyện chế văn binh năng lực, ngược lại khả năng bởi vì văn binh quá mức cường đại, sẽ đánh khai trương đại gia tộc thăng bằng thực lực mà gặp phải nguy hiểm. Ví dụ như hắn thay Tống gia luyện chế văn binh, một mực cùng Tống gia đối địch Lỗ gia sẽ cho phép. Hơn 10 ngày sau, thương thế trên người Tả Đại khôi phục, Tô Dương đem Tả Đại, Nô Đại Nghiêu, Trần Trường Giang cùng Phùng Cường con trai Phùng Tráng gọi đến, bắt đầu dạy bảo bốn người tu tập võ đạo công pháp. Dạy bảo chính là đại lực khai bi thủ môn này ban đầu thu được công pháp. Bốn người đều không ngừng được hưng phấn, đối với Tô Dương trở nên càng tăng thêm cung kính, liên đối lấy đối với Hắc Hổ Bang lòng cảm mến cũng thay đổi được mạnh hơn. Tu tập võ đạo công pháp trở thành võ giả, là bọn họ tha thiết ước mơ chuyện, mà bây giờ, bọn họ lại có cơ hội tập được. Bốn người tất cả đều đầu nhập vào vất vả tu tập bên trong, mỗi ngày không ngừng kiên trì, cho đến thể lực hao hết về sau mới có thể dừng lại. Đáng tiếc là, bốn người cùng Tô Bình, đồng dạng cũng không phải là thiên tài tu luyện, đối với võ đạo công pháp tìm hiểu tốc độ rất bình thường. Một lần nữa đã chứng minh, thiên tài là thưa thớt. Cho dù chính hắn, cũng là tình huống đặc biệt chỗ tạo ra được thiên tài. Trạng vạng tối, màu xanh thẳm trên biển, một người mặc trường bào màu xanh nhạt nam tử xuất hiện. Nam tử cầm có một sợi râu dê. Trên người trường bào khoảng ống tay áo phía trên, có màu xanh lá theo thừa. Theo là một gốc có hai mảnh phiến lá thực vật. Đây là thân phận tượng trưng, cũng là năng lực biểu tượng, hắn là một vị nhị phẩm luyện dược sư. Đây là nơi nào? Hắn đánh giá hướng về phía xung quanh, sau đó ánh mắt rơi về phía dưới đại dương mênh mông. Ở phía dưới trong đại dương mênh mông, hắn cảm thấy linh hồn khát vọng. Hắn bản năng bay về phía dưới đại dương mênh mông, muốn xâm nhập phía dưới đại dương mênh mông, chiếm cứ phía dưới đại dương mênh mông ý thức. Đại dương mênh mông hóa thành màu đen, một đóa bọt nước cuốn lên, thân thể của hắn bị bọt nước đánh nát, chìm vào trong đại dương mênh mông. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 105, thuật chế thuốc. Nhị phẩm luyện dược sư. Từ trong lúc ngủ mơ bị đánh thức Tô Dương, dung hợp chiếm chịu hắn thẳng xuôi xẻo linh hồn. Rất nhanh hắn biết được thân phận của đối phương tên là Thi Vịnh Xuân, là một vị nhị phẩm luyện dược sư. Luyện dược sư lấy các loại dược liệu làm tài liệu, thông qua phối trộn cùng thủ pháp luyện chế đặc thù, khiến các loại dược liệu dược tính dung hợp lẫn nhau, phát sinh dược tính thuế biến, lấy thu được viễn siêu dược liệu bản thân dược tính đang ăn dược. Ở đối phương chỗ thế giới, luyện khí sư phân làm nhất phẩm đến ngũ phẩm, trong đó nhất phẩm thấp nhất, ngũ phẩm cao nhất. Chớ nhìn hắn chẳng qua là một vị nhị phẩm luyện dược sư, nhưng trên thực tế, thân phận của hắn cũng không thấp. Đủ để ở trong một chút thành trì, đảm nhiệm đại gia tộc thượng khách, hắn khi còn sống cũng là một đại gia tộc thượng khách. Rất không may chính là cái này đại gia tộc bị cựu địch tập kích, hắn 10 phần xui xẻo bị chiến đấu dư cùng mà chết. Nếu không phải bị chiến đấu dư cùng mà chết, lấy thân phận của hắn trở thành bắt làm tù binh, chuyển đầu một cái khác thế lực tuyệt đối không thành vấn đề. Lại có thể khiến dược tính phát sinh thuế biến. Theo dung hợp ký ức, Tô Dương kinh ngạc. Cùng thế giới này dược sư chỉ có thể đem dược liệu tiến hành phối trộn, khiến dược tính lẫn nhau phù hợp khác biệt. Ở thế giới kia, luyện dược sư có thể làm cho dược liệu dược tính phát sinh thuế biến tính tăng lên. Nói đến có một ít sơ lược, cử một cái ví dụ. Thế giới này dược sư sẽ chỉ lợi dụng dược liệu vốn có dược tính, lấy bình thường dược liệu không thể nào có thể phối trí ra có thể so với thiên tài địa bảo thuốc. Mà thế giới kia luyện dược sư lại là có thể thúc đẩy dược tính thuế biến, có thể lấy dược liệu bình thường thông qua phối trộn cùng đặc thù phương pháp luyện chế, hóa mục nát thành thần kỳ, luyện chế được có thể so với thiên tài địa bảo đan dược. Không hề nghi ngờ, thế giới kia chế thuốc trình độ so với thế giới này chế thuốc trình độ cao rất rất nhiều. Thế giới này còn đang lợi dụng dược vật bản thân dược tính, mà thế giới kia đã tại tăng lên dược vật dược tính, khiến dược vật dược tính phát sinh thuế biến. Nếu như có thể thu được thuật chế thuốc, vậy ta chẳng phải là có thể lấy bình thường dược liệu luyện chế được có thể so với thiên tài địa bảo đan dược. Tô Dương hít thở có một ít thô trọng. Có thể lấy bình thường dược liệu luyện chế được có thể so với thiên tài địa bảo đan dược, loại này thuật chế thuốc giá trị lớn bao nhiêu không khó tưởng tượng. Dược thú tại sao chân quý, dẫn tới ngũ đại gia tộc điên cuồng tranh đoạt. Đó là bởi vì dược thú có thể thông qua nuốt bình thường dược liệu, sinh ra có thể so với thiên tài địa bảo huyết dịch. Mà bây giờ, cơ hội như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Nếu như hắn có thể thu được thuật chế thuốc mà nói, đồng dạng là có thể lấy dược liệu bình thường sinh ra có thể so với thiên tài địa bảo đan dược. Thuật chế thuốc. Hít thở sâu mấy khẩu khí, Tô Dương mới tiếp tục hấp thu nổi lên ký ức không trọn vẹn. Nếu như thuật chế thuốc ở những này ký ức không trọn vẹn bên trong, như vậy, hắn thu hoạch đem có thể so với một đoạn thời gian trước ngũ đại gia tộc. Không phải, hắn thu hoạch so với ngũ đại gia tộc lớn hơn. Dược thú là ngũ đại gia tộc tổng cộng có, mà thuật chế thuốc lại là thuộc về hắn một người. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể thu được. Có. Đột nhiên, trên mặt Tô Dương lộ ra không ngừng được vui mừng. Thuật chế thuốc tới tay. Hắn từ trong ký ức không trọn vẹn, thu được thuật chế thuốc, đồng thời còn có không ít cùng thuật chế thuốc có liên quan đan phương. Những này đan phương tựa như thế giới này phương thuốc, là đem dược liệu tiến hành phối trộn, luyện chế thành đan dược bắt buộc phối phương. Không có những này đan phương, cho dù nắm giữ thuật chế thuốc, cũng không cách nào luyện chế được đan dược tới. Đan phương trị liệu thương thế, đan phương giải độc, có khu trùng hiệu quả đan phương. Tô Dương phát hiện những này đan phương có đủ loại hiệu quả. Trong đó, nhất phẩm đan phương nhiều đến 10 loại, mà càng vì hơn chân quý nhị phẩm đan phương lại là vẹn vẹn chỉ có 2 đường. Tô Dương tra xét hướng về phía loại thứ nhất nhị phẩm đan phương. Hồi khí đan, có thể khôi phục nhanh chóng thân thể tiêu hao. Căn cứ ký ức của Thi Vịnh Xuân, loại đan dược này có thể nhanh chóng bổ sung trong chiến đấu tiêu hao thể lực. Có loại đan dược này ở, liền có thể có được so với địch nhân càng đầy đủ thể lực. Ở thể lực phương diện tiên thiên đứng ở thế bất bại. Loại đan dược này dược hiệu rõ ràng cùng bạch hổ thang tương tự, chẳng qua là khác biệt chính là, hiệu quả rõ ràng so với bạch hổ thang càng tốt hơn. Bạch hổ thang muốn sinh ra hiệu quả, nhất định ở trong bồn tắm ngâm thời gian không ngắn, mà loại đan dược này chỉ cần nuốt vào, liền lập tức sẽ tạo nên tác dụng, hoàn toàn có thể trong chiến đấu sử dụng. Tô Dương tra xét hướng về phía loại thứ hai nhị phẩm đan phương. Thanh linh đan, rèn luyện thân thể, cường hóa nhục thân. Làm Tô Dương gặp được trong nhị phẩm đan phương tên là Thanh Linh Đan đan dược hiệu quả, trên mặt vui mừng càng đậm. Rèn luyện thân thể, cường hóa nhục thân, loại hiệu quả này há không chính là võ đạo công pháp hiệu quả. Đây rõ ràng là một loại có thể tăng lên cảnh giới võ đạo, có thể so với thiên tài địa bảo đan dược, cũng chính là trước mắt hắn giai đoạn cần có nhất đan dược. Thiên tài địa bảo bây giờ quá mức thưa thớt, cho dù xuất hiện, lấy thực lực bây giờ của Tô Dương cũng không có năng lực tranh đoạt. Tựa như lần trước dược thú. Khi biết được đã rơi vào trong tay Lô Gia về sau, hắn quả quyết từ bỏ. Mà Thanh Linh Đan cái này đan phương, có thể lấy dược liệu bình thường luyện chế được có thể so với thiên tài địa bảo đan dược, có thể tưởng tượng được tính chân quý. Nhìn một chút cần thứ gì dược liệu. Tô Dương không thể chờ đợi tra xét luyện chế Thanh Linh Đan cần có dược liệu. U Nguyệt Thảo, Bạch Xương Hoa. chí ít 100 năm trở lên tham gia 6. Một lát, Tô Dương đem tất cả dược liệu đều tra xét một lần. Tổng cộng cần 18 loại dược liệu, lấy Tô Dương dược liệu kiến thức, quen biết trong đó 10 loại, còn có 8 loại cũng không nhận ra. Trong đó có một loại hắn đã có, đó chính là nhân sâm 100 năm, loại dược liệu này đúng là hắn ra khỏi thành tìm dược thú thu hoạch ngoài ý muốn, nhân sâm. Mặc dù hắn thu được chính là 200 năm phần trở lên, nhưng chế thuốc, hắn có thể lấy bộ phận dùng để luyện đan là xong. Cái này một gốc đầy đủ hắn dùng tới nhiều lần. Không biết còn lại 8 loại dược liệu này thế giới này có hay không. Xem ra trước đó, được tìm một chút dược liệu tương quan thư tịch, đem những dược liệu này tên phiên dịch thành thế giới này tên. Tô Dương ngã đầu ngủ, quyết định ngày mai đi đến Tống Gia một chuyến, hướng về phía Tống Gia mượn đọc thư tịch. Tống Gia chủ doanh là dược liệu làm ăn, dược liệu tương quan thư tịch tìm Tống Gia tuyệt đối không sai. Về phần lý do cũng rất dễ tìm, liền nói là nghiên cứu văn minh, tra tìm tài liệu lịch sử. Tiến vào tàng thư thất của Tống Gia, muốn nhìn cái gì tự nhiên là hắn định đoạt. Tống Gia chẳng lẽ còn lại phái một chuyên gia trông coi hắn sao? Ngày thứ hai, Tô Dương đi đến Tống Gia, nói rõ ý đồ đến. Tống Gia ước gì cùng hắn sâu hơn quan hệ, rất nhanh, hắn liền tiến vào tàng thư thất của Tống Gia. Đây là rất lớn một gian phòng, trong phòng có rất nhiều giá sách, trên giá sách có rất nhiều thư tịch. Có một luồng mùi thuốc trong phòng tràn ngập, gian phòng này hiển nhiên làm trừ sâu xử lý, phòng ngừa côn trùng tiến vào đem thư tịch hư hại. Đối với Tô Dương, Tống Gia cực kỳ yên tâm. Hơn nữa những sách vở này mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải võ công bí tịch gì, căn bản không có người trông coi. Một thân một mình Tô Dương bắt đầu tìm nổi lên 8 loại dược liệu kia. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 106, chế thuốc. Ba tường đằng, thường xanh bụi cây, trên cành sinh trưởng ra sợi rễ, cũng có liễu hình dáng nổi lên, phiến lá đối nhau. Thứ miêu tả đến xem, phải là thiên kim dây leo loại dược liệu này. Bát bộ thảo, cây lâu năm thực vật thân thảo, sợi rễ trình viên truy hình, màu sắc là màu vàng đất. Đây cũng là hùng hoàng cỏ. Nhuyễn cân thảo, cây lâu năm thường xanh thực vật thân thảo, phủ phục tại mặt đất trưởng thành, thân bên trên sinh ra sợi rễ. Đây cũng là cắt tường cỏ. Thân là dược liệu thế gia, Tống Gia dược liệu tương quan thư tịch cực kỳ phong phú cùng đầy đủ hết. Vẹn vẹn cho tới trưa thời gian, Tô Dương cũng đã tìm đủ 8 loại dược liệu phía trước không biết kia. Ở Tống Ngọc Thư nhiệt tình giữ lại phía dưới. Ăn một bữa cơm trưa về sau, Tô Dương quay trở về. Trên đường trở về, hắn ở một nhà tiệm thuốc đem nhị phẩm đan dược thanh linh đan cần có trừ nhân sâm bên ngoài 17 loại dược liệu toàn bộ mua đến, ước chừng mua 6 phần để phòng chế thuốc thất bại. Bởi vì trong đó thiếu đi mấu chốt nhất nhân sâm nguyên nhân, cũng vô dụng lo lắng phối phương tiết ra ngoài. Đương nhiên, cho dù phối phương tiết ra ngoài cũng không có quan hệ, không có thuật chế thuốc, cho dù biết đến dược liệu chủng loại cùng phân lượng phối trộn, cũng không thể luyện chế được đan dược tới. Điểm này có Thi Vịnh Xuân ký ức Tô Dương rất rõ ràng. Thi Vịnh Xuân chỗ thế giới chế thuốc phương pháp, có hai cái chỗ mấu chốt, một chỗ mấu chốt là đan phương, một cái khác chỗ mấu chốt là chế thuốc thuật. Cả hai thiếu một thứ cũng không được, thiếu đi bất luận một loại nào, đều là không cách nào thành công. Còn kém đồng dạng vật phẩm. Về tới Hắc Hồ Bang, Tô Dương đi tới thợ rèn nhà xưởng. Muốn chế thuốc còn cần đồng dạng vật thể, đó chính là đan lô. Thế giới này nấu thuốc bình thường dùng nồi đất, tự nhiên là không có đan lô. Chẳng qua cái này không làm khó được Tô Dương. Thân là luyện khí sư, căn cứ ký ức của Thi Vịnh Xuân, đoán tạo ra một đan lô tới, tự nhiên là không thành vấn đề. Dùng để luyện chế đan lô tài liệu, tốt nhất là có được linh hồn chuyển tính kim loại, chẳng qua Tô Dương tự nhiên là không có như vậy kim loại. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lấy tinh thiết đoán tạo. Là Tống Gia cường giả dịch cân đoán tạo vũ khí về sau, còn dư không ít tinh thiết, vừa vặn có thể lấy những tinh thiết này tới đoán tạo một đan lô. Ken, ken. Ken. Một buổi chiều, Tô Dương đều ở đoán tạo bên trong vượt qua. Ban đêm, tỷ tỷ Tô Bình kêu Tô Dương lúc ăn cơm, một đan lô thành hình. Có ba chân hai thai, cùng nóc, đại khái có nồi đất lớn nhỏ. Nội bộ trống rỗng, tạo thành một hình tròn không gian. Không có hoa văn phức tạp, mình dùng mà thôi, không đáng làm ra vẹn vẹn chỉ có thưởng thức tính nhưng lại không thực tế cho dùng hoa văn. Ngày thứ hai, Tô Dương bắt đầu chính thức chế thuốc. Đem phần thứ nhất dược liệu lấy ra, toàn bộ đổ vào trong lò đan. Sau đó lại đem gốc kia hơn 200 năm phần nhân sâm cắt ra 1/6, thả ở trong đó, đem nóc đắp lên. Không có chút đốt lửa than lấy lửa than làm nóng đan lô, Tô Dương dựa theo ký ức của Thi Vịnh Xuân, thi triển một loại tên là hồi xuân luyện dược thuật thuật chế thuốc. Ở Thi Vịnh Xuân chỗ thế giới, thuật chế thuốc lại được xưng là hồn hỏa thuật, dùng cho luyện đan hỏa diễm, cũng không phải là bình thường hỏa diễm, mà là linh hồn chi hỏa. Thông qua thuật chế thuốc, kích phát linh hồn chi lực, lấy linh hồn chi lực tạo thành linh hồn chi hỏa. Loại này linh hồn chi hỏa không cách nào bị thương bất kỳ thực thể, nhưng đối với chế thuốc nhưng lại có kỳ hiệu. Có thể rút ra dược vật dược tính, đem dược vật dược tính dung hợp, thúc đẩy dược vật dược tính tăng lên cùng thuế biến. Bởi vì cần dùng đến linh hồn chi lực nguyên nhân, muốn trở thành luyện dược sư, liền cần có linh hồn mạnh mẽ chi lực. Cho nên, quyết định luyện dược sư tư chất thường thường là sinh ra chỗ đã có được linh hồn chi lực mạnh yếu. Tô Dương tự thân là có khổng lồ linh hồn chi lực, mặc dù không cách nào tùy tâm điều động, nhưng mượn phương pháp đặc thù cũng là có thể điều động. Có khổng lồ linh hồn chi lực điểm này, hắn là thỏa mãn. Linh hồn chi hỏa. Nhìn chăm chú lò luyện đan, Tô Dương vận chuyển hồi xuân luyện dược thuật, lấy linh hồn chi lực sinh ra linh hồn chi hỏa. Trong hư không, một đoàn ngọn lửa màu u lam xuất hiện. Dưới sự khống chế của Tô Dương, hướng về đan lô đến gần. Không có phát sinh va chạm, cái này đoàn ngọn lửa màu u lam liền giống như là không tồn tại, xuyên qua đan lô, tiến vào nội bộ đan lô. Bởi vì ngọn lửa màu u lam là do linh hồn chi lực sinh ra nguyên nhân, mượn ngọn lửa màu u lam, Tô Dương có thể thấy được trong lò luyện đan hết thảy. Dược tính rút ra. Dưới sự khống chế của Tô Dương, ngọn lửa màu u lam đốt cháy lại hoặc là nói là bao vây hướng về phía trong lò luyện đan dược liệu. Ở ngọn lửa màu u lam bao vây phía dưới, trong lò luyện đan dược liệu không có bốc cháy lên, ngược lại là có dược dịch bị chậm chạp phân ra. Theo dược dịch phân ra, màu sắc dược liệu rõ ràng trở nên xám như tro. Liền phảng phất tất cả dược tính tinh hoa đã biến mất. Dược tính dung hợp. Từ các loại dược liệu bên trong bị phân ra dược dịch ở ngọn lửa màu u lam bên trong trôi nổi mà lên, ở ngọn lửa màu u lam tầng cao nhất hội tụ, lẫn nhau hội hợp, hóa thành một đại đoàn có đủ loại màu sắc dược dịch. Dược dịch nội bộ nhanh chóng lưu động, đủ loại dược dịch lẫn nhau hỗn hợp ở cùng nhau, cũng không phân biệt lẫn nhau. Mà bọn chúng dược tính cũng lẫn nhau hỗn hợp ở cùng nhau, phát sinh dung hợp cùng thuế biến. Đọc lại thành đan. Dược dịch trình độ bốc hơi. Dược dịch chậm rãi do dịch thể hóa làm thể rắn. Một viên đan dược hình dáng chậm rãi thành hình, cuối cùng hóa thành một viên lớn chừng trái nhãn đan dược. Gặp được đan dược thành hình, Tô Dương đình chỉ linh hồn chi lực cung ứng, màu u lam linh hồn chi hỏa dập tắt. Mở ra đan lô, hắn lấy ra viên đan dược này, lấy cái mũi ngửi ngửi. Thất bại. Truyền vào trong mũi cũng không phải là mùi thuốc, mà là một loại cùng loại với cháy khét mùi thối, cái này biểu thị viên đan dược này luyện chế thất bại. Tô Dương mặc dù thông qua ký ức thu được thi vịnh xuân thuật chế thuốc, có thể so với thi vịnh xuân chế thuốc trình độ. Chẳng qua, thi vịnh xuân là nhị phẩm luyện dược sư, mặc dù có thể luyện chế nhị phẩm đan dược, nhưng cũng không thể bảo đảm mỗi một lần luyện chế cũng có thể trở thành công. Tô Dương lần đầu tiên luyện đan, lợi dụng thất bại mà kết thúc. Đối với loại tình huống này, Tô Dương sớm có dự liệu, đây cũng là Tô Dương chuẩn bị nhiều phần dược liệu nguyên nhân. Đem cặn thuốc đổ ra, đem đan lô thanh tẩy, đổ vào mới dược liệu. Tô Dương bắt đầu sống lại lần nữa chế thuốc. Ngọn lửa màu u lam lần nữa tiến vào đan lô bên trong, lần nữa đem trong lò luyện đan dược liệu bao vây. Trong lò luyện đan dược liệu mặt ngoài lần nữa có dược dịch phân ra, ở trên linh hồn chi hỏa bộ hội tụ, hỗn hợp lại cùng nhau. Một viên lớn chừng trái nhãn đan dược lần nữa thành hình, đọc lại. Hủy bỏ linh hồn chi lực cung ứng, khiến linh hồn chi hỏa dập tắt, Tô Dương lấy ra đan dược, dùng cái mũi ngửi ngửi. Thành công. Một luồng mùi thuốc xông vào mũi, 10 phần dễ ngửi. Đây là luyện chế thành công tiêu chí, nhị phẩm đan dược thanh linh đan luyện chế thành công. Lấy ra đã sớm chuẩn bị xong bình ngọc, đem đan dược chứa vào trong đó, cũng đem miệng bình phong bế, phòng ngừa dược hiệu trôi mất. Không có như vậy ngừng, Tô Dương đem trong lò luyện đan cặn thuốc đổ ra, bắt đầu tiếp tục chế thuốc. Thành công. Thất bại. Thất bại. Thành công. Làm Tô Dương đem 6 phần dược liệu cùng cả cây nhân sâm toàn bộ sử dụng hết về sau, tổng cộng thất bại 3 lần, thành công 3 lần, thu được 3 cái thanh linh đan. Một nửa xác suất thành công. Xác suất thành công ở chừng phân nửa, so với thi vịnh xuân xác suất thành công muốn thấp một chút. Suy tính đến đan lô chẳng qua là tinh thiết cực kỳ bình thường chế tạo, mà cũng không phải là lấy có linh hồn chuyển tính đúc bằng kim loại, xác suất thành công giảm xuống một chút cũng là bình thường. Luyện chế 6 lần, như cũ không có chút nào mệt nhọc, điểm này so với thi vịnh xuân tốt lắm nhiều lắm. Căn cứ ký ức của thi vịnh xuân, lấy thi vịnh xuân linh hồn chi lực luyện chế nhị phẩm đan dược, vẹn vẹn luyện chế 2 lần sẽ đưa đến tinh thần mệt nhọc. Chẳng qua hắn bởi vì có khổng lồ linh hồn chi lực làm cậy vào nguyên nhân, cho dù luyện chế 6 lần, như cũ không thấy chút nào mệt nhọc. Điểm này cùng ảnh ma triệu hoán, linh hồn chi lực bổ sung thậm chí so với tiêu hao nhanh hơn, căn bản không cảm giác được tiêu hao. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 107, thanh linh đan dược hiệu. Có thể so với 3 phần thiên tài địa bảo. Nhìn qua trong tay chứa 3 cái đan dược bình ngọc, Tô Dương tâm tình có một ít kích động. Mỗi một mai nhị phẩm đan dược thanh linh đan hiệu quả cần phải đều có thể so với 1 phần thiên tài địa bảo, 3 phần cũng là ước chừng có thể so với 3 phần thiên tài địa bảo. Đây là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. thiên tài địa bảo chân quý từ dược thú đưa tới tranh đoạt liền đủ để nhìn thấu. Nếu để cho người ngoài biết được trong tay hắn có 3 phần lời của thiên tài địa bảo, chỉ sợ sẽ là ngũ đại gia tộc đều sẽ sinh ra tranh đoạt tâm tư. Cho dù là có thể đoán tạo nghìn rèn vũ khí luyện khí sư thân phận, cũng chưa chắc có thể trấn nhiếp. Từ cái này cũng không khó coi ra từ Thi Vịnh Xuân mảnh vụn linh hồn đạt được thuật chế thuốc chân quý, lại có thể đem bình thường dược liệu luyện chế thành có thể so với thiên tài địa bảo đan dược. Thử một chút hiệu quả như thế nào. Mang theo bình ngọc, Tô Dương đi ra thợ rèn công xưởng, không kịp chờ đợi đi tới phòng tu luyện. Rút ra nắp bình đổ ra một viên thanh vân đan, hắn nuốt xuống mà xuống, tiếp lấy lại nhanh lên đem nắp bình nhét, phòng ngừa dược hiệu trôi mất. Lầu bầu. Theo thanh linh đan nuốt xuống mà xuống, Tô Dương lập tức cảm giác trong cơ thể của mình, có một luồng khổng lồ dòng nước gấm do phần bụng sinh ra, khuyết tán toàn thân, đối với toàn thân tiến hành cường hóa. Dược hiệu cần lấy công pháp làm dẫn. Căn cứ ký ức của Thi Vịnh Xuân, muốn đem dược hiệu của đan dược trình độ lớn nhất phát huy ra, liền nhất định lấy công pháp làm dẫn. Lấy công pháp dẫn dắt cỗ này khổng lồ dòng nước gấm, có ý thức dẫn đường dòng nước gấm này rèn luyện thân thể, đem loại này bị động cường hóa chuyển hóa làm chủ động cường hóa. Tô Dương thi triển đại lực toái kim thủ, lập tức, phần lớn dòng nước gấm hội tụ hướng về phía hai tay của Tô Dương, nhanh chóng cường hóa lấy hai tay của Tô Dương. Ở loại này nhanh chóng cường hóa phía dưới, Tô Dương hai tay bắp thịt lực lượng nhanh chóng biến lớn, cũng biến thành càng tăng thêm tỉ mỉ cùng bền chắc. Rất nhanh, Tô Dương liền cảm giác chạm đến mỗi nói bình cảnh, phải là thuế bị hậu kỳ đến thuế bị đỉnh phong bình cảnh. Chẳng qua, ở khổng lồ dòng nước gấm phía dưới, bình cảnh giống như giấy bị tùy tiện đâm thủng. Tô Dương dễ dàng do thuế bị hậu kỳ tăng lên tới thuế bị đỉnh phong. Cho dù đã đột phá đến thuế bị đỉnh phong, như cũ có cực kỳ to lớn dòng nước gấm tồn tại. Dòng nước gấm còn có chí ít một nửa còn lại. Tô Dương đình chỉ đại lực toái kim thủ tu luyện, bắt đầu tu luyện hổ trảo điều thối pháp. Nguyên bản nằm ở hai tay đại lượng dòng nước gấm hội tụ hướng về phía Tô Dương cặp chân, nhanh chóng cường hóa lấy hai chân Tô Dương. Rất nhanh, Tô Dương lần nữa cảm thấy bình cảnh, là hổ trảo điều thối pháp do thuế bị hậu kỳ đến thuế bị đỉnh phong bình cảnh. Bình cảnh tùy tiện bị chọc rách, hổ trảo điều thối pháp cũng như đại lực toái kim thủ, do thuế bị hậu kỳ tăng lên tới thuế bị đỉnh phong. Thẳng đến lúc này, dòng nước gấm mới trở nên mỏng manh, kéo dài trong chốc lát về sau, biến mất hoàn toàn. Một viên thanh linh đan thế mà khiến trưởng pháp cùng thối pháp của ta song song do thuế bị hậu kỳ đột phá đến thuế bị đỉnh phong. Thở ra một ngụm trọc khí, trong lòng Tô Dương nhịn không được sợ hãi than. Một viên thanh linh đan liền có thể ước chừng vì hắn đã giảm bớt đi mấy tháng thậm chí nửa năm thời gian tu luyện. Loại tăng lên này biên độ đơn giản khoa trương. Mà đây là bởi vì hắn đem công pháp tìm hiểu đến công pháp đệ tứ cảnh đăng phong tạo cực, tốc độ tu luyện xa nhanh hơn người bình thường. Nếu như đổi lại là người bình thường mà nói, một viên thanh linh đan hiệu quả chỉ sợ bù đắp được mấy năm khổ tu. Hắn cuối cùng hiểu thiên tài địa bảo, vì sao lại quý giá như thế, dẫn tới đông đảo thế lực tranh đoạt. Lại phục dụng một viên, trưởng pháp cùng thối pháp cần phải liền có thể song song đột phá đến võ đạo đệ nhị cảnh cường thể cảnh. Nhưng tiếc, đan dược như vậy trong thời gian ngắn không thể liên tục sử dụng. Tô Dương đè xuống lần nữa phục dụng thanh linh đan xúc động. Dù là thanh linh đan hay là cùng thanh linh đan có tương tự hiệu quả thiên tài địa bảo, cũng không có thể trong thời gian ngắn liên tục nhiều lần phục dụng, mỗi một lần phục dụng đều phải gian cách một đoạn thời gian. Đây là bởi vì trong thời gian ngắn thực lực kịch liệt tăng lên, sẽ cho thân thể tạo thành mãnh liệt phụ tải. Nếu như không tốn phí hết một đoạn thời gian điều lý thân thể, đem loại này phụ tải tiêu trừ, mà là kéo dài phục dụng. Phụ tải sẽ tích lũy cho thân thể tạo thành tổn thương, thậm chí tạo thành không thể chữa khỏi thương thế. Nếu là lấy thanh linh đan tới nuôi dưỡng thế lực, mình không thể đủ liên tục sử dụng, Tô Dương nghĩ tới lấy thanh linh đan tới nuôi dưỡng thế lực, chẳng qua lập tức bị hắn bắt bỏ. Thanh linh đan đan dược như vậy, bây giờ quá mức dễ dàng làm cho người mơ ước, tuyệt đối không thể bị người ngoài biết được. Cho dù cha mẹ cùng tỷ tỷ, trong thời gian ngắn hắn cũng không có ý định báo cho. Mà còn như thế nào lấy được đại lượng dược liệu cũng là vấn đề. Luyện chế thanh linh đan cần có dược liệu, mặc dù không hề giống thiên tài địa bảo khó như vậy lấy thu được, nhưng trong đó cũng có được so sánh khó khăn thu được dược liệu, loại dược liệu này cũng là nhân sâm. Chí ít nhất định trăm năm nhân sâm mới có thể làm thanh linh đan tài liệu, mà trăm năm nhân sâm, đã coi như là có chút dược liệu hy hữu. Như vậy một gốc nhân sâm giá bán chí ít ở 500 lượng trở lên, mà còn nếu không có con đường, là rất khó có thể mua đến. Mượn tống gia cần phải có thể mua đến, nhưng đại lượng thu được là tuyệt không có khả năng. Trừ phi có thể giải quyết dược liệu nơi phát ra, còn có bảo vệ đan dược không bị tranh đoạt thực lực, nếu không mà nói, thanh linh đan chỉ có thể ta một người sử dụng. Tô Dương lắc đầu, không còn suy tính lấy thanh linh đan tới nuôi dưỡng thế lực, ngược lại suy tính tới thực lực bây giờ của mình. Hiện tại ta, tố chất thân thể cần phải có thể so với cường thể cảnh trung kỳ, thậm chí khả năng cường thể cảnh hậu kỳ. Không hề nghi ngờ, thực lực Tô Dương tăng lên cực kỳ to lớn. Tố chất thân thể chí ít có thể so với cường thể trung kỳ thậm chí cường thể hậu kỳ, hơn nữa võ đạo công pháp tăng phúc, chiến lực của hắn đạt đến cường thể hậu kỳ là tuyệt đối không có vấn đề. Nếu lại để cho hắn cùng Long Cuồng, Tôn Nhạc chiến đấu, bằng một mình hắn chi lực, cần phải liền đủ để đánh bại hai người. Đúng Cuồng Long Bang cùng Lưu Gia xuất thủ. Tô Dương nghĩ tới kết thủ Cuồng Long Bang cùng Lưu Gia, trong lòng sinh ra sát ý, lo lắng lấy phải trăng ra tay với Cuồng Long Bang cùng Lưu Gia. Mặc dù có thể đánh bại Long Cuồng cùng Tôn Nhạc liên thủ, nhưng đối phương nếu chuyên tâm chạy trốn mà nói, ta không có nắm chắc đem hai người đều giết chết. Mà còn, Lưu Gia rất có thể cùng Cuồng Long Bang liên thủ, sau đó đến lúc đối mặt chính là ba vị võ giả cường thể cảnh liên thủ. Tô Dương đè xuống động thủ dự định, còn không phải động thủ thời điểm. Động thủ mặc dù có nhất định xác suất thành công, nhưng không có niềm tin tuyệt đối. Nếu để cho người chạy trốn, né ở trong bóng tối, vậy sẽ hậu hoạn vô tận. Mặc dù hắn cũng không sợ, nhưng cha mẹ cùng tỷ tỷ cùng trong Hắc Hổ Bang những người khác lại là không được. Không cần chờ đợi thời gian quá dài, nuốt vào cái thứ hai thanh linh đan, trưởng pháp cùng thối pháp tất cả đều tăng lên tới cường thể cảnh, ta cần phải liền có thể có làm cho đối phương không cách nào đào thoát thực lực. Trong lòng Tô Dương âm thầm nghĩ tới. Bụp, bụp, bụp. Đột nhiên, Tô Dương nghe được một tiếng bước chân dồn dập hướng bên này tiếp cận mà đến. Còn chưa đại hắn mở miệng hỏi thăm, liền lập tức nghe được Phùng Cương âm thanh vang lên. Bang chủ, xảy ra chuyện. Trong thanh âm rõ ràng có thể nghe được lo lắng, hiển nhiên gặp mười phần nghiêm trọng chuyện. Nếu không phải chuyện quá nghiêm trọng, cũng sẽ không ở hắn lúc tu luyện tới trước quấy rầy hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Mở ra cửa phòng tu luyện, Tô Dương từ phòng tu luyện đi ra, nhìn phía đứng ở cửa ra vào Phùng Cương hỏi. Tối hôm qua trên địa bàn của chúng ta chết một hộ gia đình, từ tử trạng đến xem, không giống như là tử vong bình thường. Phùng Cương mặt có vẻ lo lắng nói. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 108, quỷ dị giết người Pháp. Không giống như là tử vong bình thường. Trong lòng Tô Dương một lồi, có bất hảo dự cảm. Kỹ càng miêu tả một chút. Trên người không thấy được chút điểm vết thương, biểu lộ trên mặt sợ hãi, phản phất trước khi chết gặp được đồ vật mười phần đáng sợ. Phùng Cương trầm giọng nói. Mời người nghiệm thi không có. Tô Dương hỏi. Đã nhận ra tử trạng không bình thường về sau, đã phái người đi mời, hiện tại cần phải ở trên đường. Phùng Cương hồi đáp. Đi, đi cái kia một hộ gia đình nơi ở. Dưới sự dẫn đường của Phùng Cương, Tô Dương rời khỏi Hắc Hổ Bang xuyên qua mấy cái đường đi, đi tới đường đi bên trái một hộ gia đình nơi ở. Chỗ ở, có mấy cái thủ hạ Hắc Hổ Bang bảo vệ, phòng ngừa người ngoài tiến vào phá hủy thi thể cùng hiện trường. Bang chủ, Phùng Đầu Mục. Gặp được Tô Dương cùng Phùng Cương đến, mấy người lập tức cung kính xưng hô. Người nghiệm thi có tới không? Đã tới, đang ở bên trong nghiệm thi. Một đại hán hồi đáp. Tô Dương cùng Phùng Cương đi vào phòng ốc, ở trong hành lang, gặp được thi thể của hộ gia đình này. Tổng cộng 4 cỗ thi thể, toàn bộ được trưng bày ở trên chiếu rơm. Một lão giả đang ngồi xổm thân thể đối với thi thể 4 người tiến hành kiểm tra, bên cạnh còn đặt vào một hòm gỗ bên trong đặt vào đủ loại công cụ nghiệm thi. Trước khi chết rốt cuộc gặp cái gì? Tô Dương đi lên trước tra xét thi thể 4 người. Phát hiện thi thể 4 người chính như Phùng Cương miêu tả, trên mặt mang theo đọng lại hoảng sợ, nhưng trên người lại quỷ dị không thấy được chút nào vết thương. Các loại đại khái thời gian một nén hương, đối với 4 cỗ thi thể nghiệm thi đã kết thúc, người nghiệm thi đứng lên. Từ nhân khẩu của Hắc Hổ Bang bên trong biết được thân phận của Tô Dương, lập tức mang theo một chút câu nệ nói. Bái kiến Tô Bang chủ. Ừm, kết quả nghiệm thi như thế nào, bọn họ là chết thế nào? Tô Dương hỏi. Tô Bang chủ. Trên người bọn họ không có chút nào vết thương bên ngoài, cũng không dấu hiệu trúng độc, nếu như ta đoán không tệ mà nói, bọn họ hẳn là bị hủ chết. Hơi do dự, người nghiệm thi nói ra một ngay cả chính mình hắn đều cảm thấy rất là hoang đường nguyên nhân cái chết. Bị hủ chết. Nghe được cái này nguyên nhân cái chết, Tô Dương không có đối với người nghiệm thi tiến hành quá lớn. Thi thể hắn cũng kiểm tra qua, mặc dù không bằng người nghiệm thi chuyên nghiệp, nhưng cũng nhìn thấu một chút, cho nên đối với người nghiệm thi điều phỏng đoán này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dưới tình huống bình thường, chết như vậy bởi vì là tuyệt đối không thể nào, nhưng thế giới này có tà dị, dạng gì kiểu chết đều là có khả năng. Bang chủ, xem ra thật là tà dị gây nên. Phùng Cương sắc mặt ngưng trọng, tâm chìm đến đáy cốc, suy đoán thành sự thật, thật là tà dị gây nên. Chuyện tà dị mới trôi qua mấy tháng, không nghĩ tới lần nữa phát sinh, mà còn phát sinh địa phương lại là địa bàn của Hắc Hổ Bang. Có thể phán đoán cụ thể tử vong thời gian. Tô Dương nhìn phía người nghiệm thi hỏi. Từ thi thể cứng ngắc lại trình độ cùng thi ban tạo thành tốc độ đến xem, phải là đêm qua giờ xỉu. Người nghiệm thi hồi đáp. Tô Dương vi túc lông mày, giống ở đây thủ hạ Hắc Hổ Bang nói. mang ta đi gian phòng của người chết này, một người dẫn đường là được, nhiều người dễ dàng phá hủy trong gian phòng dấu vết. Ở một thủ hạ hắc hổ bang dưới sự dẫn dắt, Tô Dương tiến vào một chỗ phòng ngủ. Trong phòng ngủ, trưng bày giường, tủ quần áo các loại đồ dùng trong nhà, trưng bày cũng không xốc xếp, không có tử vong trước vùng vây dấu vết, liền phảng phất người này vùng vây cũng không có tới kịp cũng đã chết. Tô Dương cẩn thận ở trong gian phòng tìm, muốn nhìn có thể hay không tìm được tà dị dấu vết lưu lại. Chẳng qua, hắn đem toàn bộ gian phòng cẩn thận tìm một lần về sau, như cũ không phát hiện chút điểm dấu vết. Phát hiện duy nhất là then cài cửa phòng đứt gãy, không khỏi hỏi. Ban đầu, cửa phòng có phải hay không khóa trái? Đúng thế. Cửa sổ cũng là. Cũng thế. Rời khỏi gian phòng này, Tô Dương lại đi đến hai nơi gian phòng, đều là phòng ngủ, mà còn cùng đệ nhất căn phòng ngủ, đồng dạng là cửa phòng khóa trái bịt kín gian phòng. Có thể tiến vào căn phòng bịt kín, con tà dị này hoặc là có cùng ảnh ma tương tự năng lực, hoặc là có được không cần đi vào phòng liền có thể giết người năng lực. Trong lòng Tô Dương thầm nghĩ, ở phòng ốc cùng xung quanh phòng ốc tìm một lần, không có phát hiện bất kỳ tà dị dấu vết, Tô Dương mang theo bọn thủ hạ rút ra phòng ốc này. Đem thi thể đốt đi, đem tà dị tin tức phong tỏa. Hắn hướng về phía Phùng Cương phân phó nói, có thể khẳng định là, bốn người này chết tất nhiên là tà dị gây nên. Mà còn con tà dị này năng lực 10 phần kỳ lạ, có thể ở không phải tạo thành bên ngoài thương thế dưới tình huống đem người giết chết. Đối với con tà dị này tuyệt không thể bỏ mặc không quan tâm, nếu không sẽ có nhiều người hơn tử vong. Hắn quyết định tối nay tới phụ cận tìm tòi, nhìn có thể hay không tìm ra con tà dị này. Đêm khuya, Tô Dương rời khỏi Hắc Hổ Bang, đi ở trên đường không có đèn đuốc, đi tới tử vong bốn người phòng ốc phụ cận. Ảnh ma triệu hoán. Triệu hoán ảnh ma, triệu hoán pháp trận màu đen trống rỗng hiện lên. Ảnh ma thân thể khổng lồ từ triệu hoán pháp trận trong xuất hiện. Đầu dài bốn rễ sừng cong, hai cái chừng thân thể một nửa lớn nhỏ cánh tay, nhìn cực kỳ thô to. Bây giờ Tô Dương, thực lực đã vượt qua ảnh ma, nguyên bản làm Tô Dương lá bài tẩy ảnh ma, đã không đủ tư cách trở thành lá bài tẩy của Tô Dương. Chẳng qua, ảnh ma vẫn như cũ là Tô Dương một sức chiến đấu mạnh mẽ, mà còn, trên người ảnh ma cũng có được Tô Dương không có ưu thế. Có thể hóa thành cái bóng chui vào bịt kín gian phòng, đối với khí tức rất nhạy cảm. Tô Dương lúc này triệu hoán ảnh ma, chính là vì mượn ảnh ma đối với khí tức nhạy cảm, dùng cho tìm tà dị. Không có khí tức khác thường. Mang theo ảnh ma ở tử vong bốn người phong ốc phụ cận tìm một lần, ảnh ma không có phát hiện khí tức khác thường. Tô Dương mang theo ảnh ma, lấy tử vong bốn người phong ốc làm trung tâm, ở đêm khuya trên đường phố, tìm tòi. Sáng ngày thứ hai, tinh thần có một ít mệt nhọc Tô Dương, về tới Hắc Hổ Bang ngã đầu đi ngủ. Sau đó mấy ngày, Tô Dương ban đêm tìm tòi, ban ngày nghỉ ngơi, liên tục tìm đã mấy ngày, nhưng không có tìm được con tà dị kia. Liên ở Tô Dương hoài nghi con tà dị kia đã không có ở đây địa bàn Hắc Hổ Bang, chuẩn bị đêm nay tìm tòi về sau liền đình chỉ tìm tòi thời điểm. Ừm, có phát hiện. Trên đường đi qua một chỗ phòng ốc, ảnh ma hướng về phía Tô Dương báo cho phát hiện khí tức khác thường, Tô Dương sắc mặt ngưng tụ, nhìn phía phòng ốc này. Dung nhập cái bóng của ta bên trong. Tô Dương hướng về phía ảnh ma truyền đạt mệnh lệnh dung nhập mình trong cái bóng mệnh lệnh, sau đó đốt lên một bó đuốc, không chút do dự một cước đá hướng về phía hộ gia đình này cửa. Bịch. Cửa phòng bị Tô Dương một cước đá bay, đụng vào trong phòng. Lấy Tô Dương bây giờ thân thể cường thể cảnh tố chất, đây bất quá là thường quy thao tác. Tô Dương nhanh chóng xông vào trong phòng, tầm mắt tìm một chút hướng về giống như là phòng ngủ gian phòng chạy đi. Bịch. Cửa phòng lần nữa bị hắn đá văng, ở dưới bó đuốc chiếu rọi, tiến vào trước mắt hắn chính là một chỗ phòng ngủ. Phòng ngủ trên giường lúc này đang nằm hai người, phải là một đôi vợ chồng. Tô Dương phá tan cửa phòng âm thanh to lớn như thế, nhưng nằm ở trên giường hai vợ chồng này lại không chút nào bị đánh thức. Dẫn theo bó đuốc, Tô Dương tiến lên. Chỉ gặp nằm ở trên giường hai người này sắc mặt trắng bệnh, liền giống như là chỉ hồ. Biểu hiện trên mặt cực kỳ hoảng sợ, phảng phất gặp phải sự việc cực kỳ đáng sợ. Tô Dương tiến lên vươn tay, sờ về phía trong mũi hai người. Đã không cảm giác được hơi thở, hai người tức giận đã chết. Thân thể còn mang theo hơi ấm áp, hiển nhiên vừa mới chết không bao lâu. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 109, đệ nhị nổi lên tà dị sự kiện. Trong phòng ốc này hẳn không có những người khác, ít nhất là không có người sống. Vừa rồi phá cửa mà vào nhưng trong phòng cũng không có động tĩnh, Tô Dương dự đoán phòng ốc này bên trong đã không có người sống. Hắn khiến ảnh ma từ trong cái bóng của mình thoát ly, mang theo ảnh ma tìm tòi những phòng khác. Xem ra đã rời khỏi. Đem tất cả gian phòng đều tìm tòi một lần, hắn không có gặp phải tà dị công kích, ảnh ma cũng không có đã nhận ra khí tức khác thường. Hắn đoán chừng tà dị đã rời khỏi, vừa rồi phát hiện khí tức khác thường cần phải từ cái này một đôi vợ chồng trên thi thể truyền ra. phải là cái này một đôi vợ chồng vừa bị tà dị lấy năng lực giết chết, trên người lưu lại có khí tức tà dị. Rời khỏi phòng ốc, Tô Dương mang theo ảnh ma ở đường đi xung quanh phòng ốc tìm. Sau mấy tiếng, trời đã sáng, nhưng vẫn cũ không có thể phát hiện tà dị, Tô Dương đành phải quay trở về Hắc Hồ Bang. Khiến người ta xử lý thi thể của đôi vợ chồng kia, hắn ngã đầu đi ngủ. Cùng Long Bang. Ha ha, địa bàn của Hắc Hổ Bang thế mà xuất hiện tà dị. Biết được địa bàn của Hắc Hổ Bang xuất hiện tà dị, thương thế vừa khôi phục Long Giang cao hứng cười to. Không có tin tức gì so với tin tức này càng làm hắn hơn cao hứng, đây là hắn trong khoảng thời gian này nghe được tốt nhất tin tức. Cùng Long Bang cùng Lưu Gia liên thủ ra tay với Hắc Hổ Bang, lại bị một trong năm đại gia tộc Tống Gia ngăn trở, làm trong lòng hắn rất buồn bực. Hắn biết được, chỉ cần có Tống Gia ở, liền một ngày không thể động Hắc Hổ Bang. Mà trên địa bàn của Hắc Hổ Bang xuất hiện tà dị, khiến trong lòng hắn buồn bực quét sạch sành sanh. Có Tống Gia che trở lại như thế nào? Tống Gia có thể áp chế Cuồng Long Bang cùng Lưu Gia, khiến Cuồng Long Bang cùng Lưu Gia không dám ra tay với Hắc Hổ Bang, chẳng lẽ còn có thể áp chế tà dị, mệnh lệnh tà dị không cho phép ở địa bàn của Hắc Hổ Bang nháo sự hay sao? Đi, tìm mấy người, đến địa bàn của Hắc Hổ Bang đi, đem tà dị tin tức truyền ra. Hắn gọi tới một cái thủ hạ, hướng về phía tên thủ hạ này phân phó. Rất nhanh, trên địa bàn của Hắc Hổ Bang bắt đầu lưu truyền tà dị tin tức cũng không còn cách nào phong tỏa. Trong lúc nhất thời, địa bàn Hắc Hổ Bang lòng người bàng hoàng, một chút người có điều kiện rối rít rời khỏi địa bàn Hắc Hổ Bang, đi đến những địa phương khác ở tạm. Càng có hơn một chút trực tiếp bán sạch cửa hàng cùng phong ốc, rời xa địa bàn của Hắc Hổ Bang. Tà dị tin tức tiết lộ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Tô Dương liền nghe được tà dị tin tức tiết lộ, lập tức không khỏi cau mày. Nếu như không nhanh chóng đem tà dị tìm ra giết chết mà nói, nhân khẩu của địa bàn Hắc Hổ Bang chỉ sợ phải lượng lớn trôi mất. Mà một khối địa bàn phồn vinh trình độ, thường thường quyết định ở trên địa bàn này thế lực lợi nhuận, hắn tự nhiên là không hy vọng chuyện như vậy phát sinh. Tin tức là thế nào tiết lộ? Là có người cố ý truyền bá, chúng ta bắt được mấy cái cố ý người truyền bá tin tức, ép hỏi biết được là Cuồng Long Bang gây nên. Phùng Cương nói, Cuồng Long Bang. Trong mắt Tô Dương lộ ra một hàn quang, lại là Cuồng Long Bang. Lần trước muốn tranh đoạt địa bàn của Hắc Hổ Bang, mới trôi qua bao lâu? Bây giờ lại cố ý ở trên địa bàn của Hắc Hổ Bang truyền bá tà dị tin tức, gây ra hỗn loạn, đưa tới khủng hoảng. Trong lòng hắn sát cơ càng thêm hơn. Tiếp tục như vậy đi xuống, nhân khẩu của Hắc Hổ Bang sợ rằng sẽ đại lượng trôi mất. Bang chủ, ngươi cùng Tống gia quan hệ không ít, ngươi xem có thể hay không hướng về phía Tống gia cầu viện. Phùng Cương hỏi. Vẫn chưa tới khi đó, người của Tống gia tình không phải tốt như vậy thiếu. Hắc Hổ Bang có thể cùng Tống gia giao hảo, nhưng lại không thể phụ thuộc vào Tống gia, nếu không tuyệt không phải chuyện tốt. Tô Dương khoát tay cự tuyệt, nếu như bây giờ không được, hắn sẽ hướng về phía Tống gia cầu viện, nhưng không phải hiện tại. Được từ ở ký ức của Trung Bá nói cho hắn biết, cùng Tống gia giao hảo nhất định nắm giữ một tiêu chuẩn. Hắn hôm nay, đã vì Tống gia luyện chế 2000 rèn vũ khí, nếu lại thiếu người nhà họ Tống tỉnh, tất phải lại muốn bỏ ra luyện chế vũ khí đại giới, thậm chí khả năng bị trói ở Tống gia. Làm một có thể luyện chế được chân quý 1000 rèn vũ khí, nhưng lại hoàn toàn phụ thuộc vào Tống gia luyện khí sư xuất hiện. Tứ đại gia tộc hắn sẽ như thế nào làm? Tất nhiên sẽ không nguyện ý thấy được chuyện như vậy phát sinh. Âm thầm ra tay, đem hắn xóa bỏ đều là có khả năng. Cho nên hắn cũng không muốn lại thiếu người nhà họ Tống tỉnh, sâu hơn cùng Tống gia quan hệ. Mà còn nếu như thỉnh cầu Tống gia hiệp trợ mà nói, liền không cách nào thúc đẩy ảnh ma tìm tòi. Còn có một cái nguyên nhân, Tô Dương chưa nói, cũng không cách nào nói với Phùng Cương. Ảnh ma đối với khí tức cực kỳ nhạy cảm, phía trước liền phát hiện tà dị lưu lại khí tức. Lấy ảnh ma tới tìm tòi tà dị phương pháp này là hoàn toàn có thể được. Nhưng nếu như mời Tống gia hỗ trợ mà nói, hắn liền không thể thúc đẩy ảnh ma tìm tòi tà dị. Cho dù giống Tống gia cầu viện, có mấy chi tìm tòi đội ngũ, tìm tòi hiệu suất chưa chắc có dựa vào ảnh ma tìm tòi hắn hiệu suất cao. Chẳng qua Cuồng Long Bang nếu làm cho như thế hoan, vậy liền khiến Cuồng Long Bang cũng nếm thử tà dị hậu quả xấu đi. Tô Dương đã nghĩ tới như thế nào sửa trị Cuồng Long Bang. Trạng vạng tối, Tô Dương rời khỏi Hắc Hổ Bang. Chẳng qua cũng không có trên địa bàn của Hắc Hổ Bang tìm tòi, mà là đi tới Cuồng Long Bang địa bàn. Đi tới Cuồng Long Bang trụ sở, hắn triệu hoán ảnh ma, sau đó khiến ảnh ma hóa thành cái bóng, từ trong khe cửa chui vào Cuồng Long Bang bên trong. Chui vào Cuồng Long Bang bên trong, ảnh ma đã trốn vào trong bóng tối, ở trong bóng tối đi tiếp, tìm kiếm lấy khí tức người sống. Hai đại hán giơ bó đuốc, ở Cuồng Long Bang bên trong tuần tra, hai người phía sau, hóa thành cái bóng ảnh ma khôi phục thực thể, hướng về phía hai người lặng lẽ đến gần. Phốc phốc. Ảnh ma hai cái lợi chảo từ phía sau lưng tập kích xuống hai người liền hét thảm cũng không kịp, cũng đã ngã xuống vũng máu bên trong. Ảnh ma lần nữa hóa thành cái bóng, tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp. A. Hét thảm một tiếng, ở đêm khuya trong trụ sở Cuồng Long Bang vang lên. Nghe được động tĩnh, Cuồng Long Bang bên trong không ít người từ trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, rời khỏi phòng, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến. Rất nhanh, bọn họ chạy tới phương hướng âm thanh truyền tới, đó là một gian phòng ốc, trong phòng ở chính là Cuồng Long Bang một vị võ giả thuế bị cảnh. Hà Phong. Bang chủ Cuồng Long Bang long cuồng kêu một tiếng, trong căn phòng không có trả lời về sau, quả quyết đem cửa phá tan, tiến vào trong phòng. Trong phòng trên giường, máu tươi nhuộm đỏ đệm chăn cùng ga giường. Chỉ gặp Hà Phong té nằm trên giường, trên người có một vết chảo dữ tợn, tức giận đã chết. Đạo này vết chảo dữ tợn gần như đem hắn cắt thành hai phần, trở thành nguyên nhân cái chết của hắn. Tà dị, là tà dị. Đi theo cùng Trung Long Giang gặp được đạo này dữ tợn vết chảo, sắc mặt không khỏi bá một chút trợn nhìn. Đây không phải người lưu lại vết thương, không phải người, như vậy tự nhiên cũng là tà dị. Giống như Hắc Hổ Bang, Cuồng Long Bang địa bàn cũng xuất hiện tà dị. Biết được địa bàn Hắc Hổ Bang xuất hiện tà dị, hảo tâm tình không còn sót lại chút gì, trong lòng nhịn không được sinh ra lo lắng. Long Cuồng cũng là nhận ra là tà dị gây nên, sắc mặt tái xanh. Tìm tòi một chút, nhìn còn có hay không những người khác nộ hại, cẩn thận tà dị, vừa có tình hình lớn tiếng kêu cứu. Đại lượng bó đuốc đốt lên, Cuồng Long Bang bên trong đèn đuốc sáng trưng, rất nhanh, từng cỗ thi thể bị phát hiện. Tổng cộng có 11 người bị giết, có người tuần tra ban đêm, cũng có trong phòng ngủ người bị giết. Không có phát hiện tà dị, hẳn là đã rời khỏi. Vô Địch Lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 110, giết không chết. Đã không có chút nào buồn ngủ, cao tầng Cuồng Long Bang khẩn cấp thương thảo đối sách. Nay lại không phải là xuất hiện ở địa bàn Hắc Hổ Bang con tà dị kia. Một võ giả sắc mặt trắng bệch nói ra dự đoán. Không phải, hẳn không phải là cùng một con tà dị, bị trên địa bàn Hắc Hổ Bang con tà dị kia giết chết người, trên người không thấy vết thương, biểu hiện trên mặt sợ hãi. Cùng con tà dị này thủ pháp giết người cũng không giống nhau. Phó bang chủ Tôn Nhạc nói, con tà dị này thủ pháp giết người, cũng cùng hủy diệt hổ uy võ quán con tà dị kia thủ pháp giết người rất giống. Hẳn là con tà dị kia. Long cùng nói, con tà dị kia sau khi hủy diệt hổ uy võ quán liền lại chưa hết xuất hiện, vốn cho là đã rời khỏi Hắc Thủy Thành, hiện tại xem ra cũng không hề rời đi. Nhất định phong tỏa tin tức, không thể khiến tin tức để lộ. Long Giang lo lắng nói, Hắc Hổ Bang phạm vi quản hạt hỗn loạn cũng là hắn tạo thành, hắn hết sức rõ ràng khiến tin tức để lộ hậu quả. Đúng, Giang Nhi nói đúng, nhất định phong tỏa tin tức, sau đó mau sớm đem con tà dị này tìm ra giết chết. Long Cùng nói, ngày thứ hai, liền ở Cuồng Long Bang cho rằng phong tỏa tin tức sẽ không tiết ra ngoài thời điểm. Cuồng Long Bang địa bàn xuất hiện tà dị tin tức truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, Cuồng Long Bang địa bàn bên trên người cùng người của trên địa bàn Hắc Hổ Bang, đồng dạng sợ hãi đi lên. Tin tức tự nhiên là Tô Dương khiến người của Hắc Hổ Bang tản. Đến mà không trả lễ thì không hay, Tô Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức khiến người ta đem tin tức ở Cuồng Long Bang địa bàn truyền bá ra. Nhưng tiếc không thể quá có mục đích tính, nếu không mà nói, cũng có thể thừa cơ giết chết Long Giang. Đang ra lệnh ảnh ma tập kích Cuồng Long Bang, Tô Dương không có mệnh lệnh ảnh ma ra tay với Long Giang, mà là tiến hành không khác biệt tập kích. Lấy thực lực ảnh ma, đánh lén muốn giết Long Cuồng cùng Tôn Nhạc hai vị võ giả cường thể cảnh. Nắm chắc không lớn. Nhưng đánh lén giết chết Long Giang vị võ giả thuế bị đỉnh phong này, còn có thể làm được. Chẳng qua vì để cho tập kích thoạt nhìn là ngẫu nhiên, hắn cũng không có như này làm. Hắn tuyệt đối không thể để cho người ngoài sinh ra tà dị cùng hắn có quan hệ dự đoán. Vài ngày sau đêm khuya, Tô Dương mang theo ảnh ma đi ở trên đường phố. Có dị dạng khí tức. Đi lại bên trong, ảnh ma đột nhiên thông qua cùng Tô Dương giữa liên hệ, báo cho phát hiện khí tức khác thường. Khiến ảnh ma dung nhập trong cái bóng của mình. Tô Dương cầm trong tay bó đuốc nhanh chóng chạy tới phát hiện khí tức địa phương, đây là một tòa nằm ở đường đi một bên phòng ốc. Bịch. Tô Dương phá cửa mà vào, tiến vào trong phòng. Lập tức phát hiện, từ trong đó một căn phòng bên trong, có hào quang màu u lam lộ ra. Tô Dương nhanh chóng hướng về phía gian kia gian phòng, một cước đem cửa phòng đá văng. Đây là một gian phòng ngủ nằm trên giường một nữ tử. Chẳng qua là nữ tử này đang biểu lộ hoảng sợ, phảng phất là lâm vào một loại nào đó đáng sợ trong mộng cảnh. Nhưng lại căn bản không phát ra được chút điểm âm thanh. Ở bên cạnh nàng, một đạo màu u lam bóng người chân không có đạp trên mặt đất, toàn bộ thân thể trôi lơ lửng ở cách mặt đất không xa không trung. Bóng người này ngoại hình giống hình dáng một người thon thả nữ tử, có che khuất khuôn mặt mái tóc dài màu xanh lam, hào quang màu xanh lam cũng là do tóc của nó tán phát. Chẳng qua trên mặt của nó không có nhân loại khuôn mặt, có chính là một cái to lớn con mắt màu xanh lam, dọc theo khảm nạm ở trên mặt. Thân thể nó rất mông lung, giống như là hư ảo quang ảnh. Đây chính là vậy chỉ có thể khiến người ta hoảng sợ mà chết tà dị. Đã nhận ra Tô Dương phá cửa mà vào, Tà Dị xoay người, nhìn phía Tô Dương. 3. Từ trên mặt nó con mắt có không nhìn thấy ba động khuyết tán ra tới, tập kích hướng Tô Dương. Tô Dương mặc dù một mực đề phòng, nhưng đối mặt loại này hoàn toàn không thấy được công kích, như cũ không khỏi trúng chiêu, bị loại công kích này đánh trúng. Chẳng qua, khiến Tà Dị ngoài ý muốn chuyện phát sinh. Công kích mặc dù đánh trúng Tô Dương, nhưng Tô Dương lại không chút nào chịu ảnh hưởng, cũng không có vì vậy vùi lấp nhập mộng cảnh. Tà Dị năng lực là một loại chĩa mũi nhọn vào linh hồn huyễn thuật năng lực, có thể làm cho bị tấn công người vùi lấp nhập mộng cảnh, sau đó ở trong giấc mộng hoảng sợ tử vong. Chẳng qua, Tô Dương tình hình hết sức đặc thù. Tô Dương linh hồn chi lực cực kỳ to lớn, thậm chí so với thánh giai triệu hoán sư càng cường đại hơn, cho nên mặc dù bị huyễn thuật công kích, nhưng lại không có chút nào chịu ảnh hưởng. Vừa rồi ta bị công kích. Mặc dù không có chịu ảnh hưởng, Tô Dương vẫn là đã nhận ra trong nháy mắt đó dị thường, đoán được vừa rồi trong nháy mắt, mình phải là nhận lấy công kích. Mặc dù không rõ tại sao không có chịu ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn là nhanh chóng nhào về phía Tà Dị, không có ý định cho Tà Dị lần nữa cơ hội tập kích. Vèo. Hắn trong chốc lát xuất hiện ở bên cạnh Tà Dị, mang theo bao tay tay phải đột nhiên chụp về phía Tà Dị. Phốc phốc. Bàn tay của hắn gần như là không có gặp trở ngại gì, cũng đã xuyên qua thân thể Tà Dị. Tà Dị phảng phất không tồn tại nơi đó có vẹn vẹn một đoàn không khí. Không có thực thể. Tô Dương sắc mặt kinh hãi, lập tức hiểu trước mắt con Tà Dị này cùng hóa thành cái bóng lúc ảnh ma, không có thực thể. Chẳng qua là khác biệt chính là, không có thực thể dưới tình huống, ảnh ma không cách nào công kích, nhưng con Tà Dị này lại có thể. Bá. Tà Dị cùng Tô Dương kéo dài khoảng cách, con mắt trên mặt lần nữa nhìn phía Tô Dương. Ba. Lại có hay không hình không nhìn thấy ba động tập kích hướng Tô Dương. Lần này, Tô Dương có đề phòng, ở con mắt trông lại, cũng đã hướng về phía bên cạnh tranh né. Chẳng qua loại này không nhìn thấy ba động, giống như nước gợn, trình hình cung khuyết tán, Tô Dương không có thể né rơi mất, một lần nữa bị tấn công. Cùng lần đầu tiên, như cũ không có nhận lấy ảnh hưởng chút nào. Tà Dị công kích lần nữa mất hiệu lực. Công kích lại đúng ta mất hiệu lực, từ con mắt này bên trong tập kích ra công kích không phải là một loại công kích linh hồn. Tô Dương nghĩ tới mình linh hồn tính đặc thù. Nếu như công kích thật là chĩa mũi nhọn vào linh hồn mà nói, lấy linh hồn hắn chi lực khổng lồ, sẽ không bị ảnh hưởng cũng là chuyện đương nhiên. Xem ra đối mặt linh hồn loại công kích, hắn đã tiên thiên đứng ở thế bất bại. Nhưng công kích của ta cũng đối với nó vô hiệu, muốn như thế nào mới có thể gây tổn thương cho đến nó. Tô Dương nhìn một cái tay trái bó đuốc, sau một khắc, lách mình xuất hiện ở bên cạnh Tà Dị, cây đuốc trong tay đâm về phía Tà Dị. Phần phật. Chuyện Tô Dương chờ đợi không có phát sinh, bó đuốc mặc dù đâm trúng Tà Dị, nhưng Tà Dị không có chút nào bị thương dấu hiệu. Chẳng qua, Tà Dị rõ ràng đối với Tô Dương sinh ra kiêng kỵ, mặc dù Tô Dương công kích không cách nào bị thương nó, nhưng nó cũng không cách nào bị thương Tô Dương. Phốc phốc. Không có lại tập kích Tô Dương, mà là thân thể nổi lơ lửng đánh tới vách tường bên cạnh. Tiếp lấy thân thể của nó trực tiếp từ vách tường xuyên qua, biến mất ở tầm mắt của Tô Dương. Không tốt, Tà Dị chuẩn bị chạy trốn. Tô Dương lách mình xuất hiện ở mặt này vách tường cạnh, mang theo bao tay tay phải đột nhiên một trường vô hướng về phía mặt này vách tường. Giang giác. Vách tường là lấy một mặt lại một mặt phiến đá xây thành, chính đối Tô Dương mặt phiến đá này, bị Tô Dương một trường vô bên trong, lập tức từ giữa đó vị trí cắt thành hai khúc, hướng về sau sụp đổ. Tà Dị đã thân ảnh biến mất lại xuất hiện. Tô Dương xuyên qua lô rách đuổi hướng về phía Tà Dị. Tà Dị tốc độ rất nhanh, nhưng còn không cách nào cùng Tô Dương có thể so với, Tô Dương rất nhanh liền đuổi kịp Tà Dị. Công kích hắn. Mới vừa bị Tà Dị tập kích nữ tử đã chết, xác nhận phòng ốc này đã không có người sống, Tô Dương mệnh lệnh ảnh ma từ trong cái bóng của mình xuất hiện, tập kích hướng Tà Dị. Ảnh ma to lớn lợi chảo xẹt qua thân thể Tà Dị, nhưng như phía trước Tô Dương, giống như là tập kích ở trong không khí, chưa thể bị thương con Tà Dị này mảy may. 3. Cũng con mắt của con Tà Dị này nhìn phía xuất hiện ảnh ma, tập kích ra một đạo không nhìn thấy ba động. Ảnh ma lập tức trúng chiêu, đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, phảng phất là lâm vào mộng cảnh. Không được. Thấy ảnh ma thế mà vùi lấp nhập mộng cảnh, Tô Dương nói thầm một tiếng không xong. Nhanh hủy bỏ ảnh ma triệu hoán, khiến ảnh ma biến mất, cắt ra liên hệ giữa ảnh ma cùng Tà Dị. Cảm ứng một chút, triệu hoán pháp trận cùng ảnh ma giữa liên hệ vẫn còn, ảnh ma cũng chưa chết. Ảnh ma dù sao cũng là nhị giai sinh vật. Mặc dù lâm vào mộng cảnh, nhưng thời gian cũng không dài, cho nên không có bị giết. Tâm hắn kinh ngạc nhìn qua Tà Dị. Công kích vô hiệu, cái này muốn làm sao giết chết? Chương 111, con mắt. Công kích vô hiệu, cái này muốn làm sao giết chết? Tô Dương kinh hãi nhìn qua Tà Dị. Mặc dù hắn biết được Tà Dị năng lực thiên hình vạn trạng, nhưng là thấy đến loại này giết không chết Tà Dị, như cũ không khỏi kinh hãi. Như vậy Tà Dị muốn thế nào mới có thể giết chết? đừng nói là hắn, cho dù là một vị cường giả dịch cân, chỉ sợ cũng không có năng lực giết chết con tà dị này. Đối mặt không có thực thể loại này vô giải thể chất, vô luận võ giả cường thể cảnh, vẫn là dịch cân vũ giả, kết quả cũng giống nhau. Không biết thực lực mạnh hơn về sau võ giả, phải chăng có giết chết loại tà dị này phương pháp, nhưng ít ra giai đoạn hiện tại, Tô Dương biết được võ giả bên trong, không có người có năng lực giết chết loại tà dị này. Bá. Biết đến giết không chết Tô Dương, tà dị không cùng Tô Dương dây dưa, lần nữa xuyên qua một vách tường, biến mất ở tầm mắt của Tô Dương. Ầm ầm. Tô Dương lần nữa đánh gãy một khối phiến đá, tường đổ mà ra. Đã rời khỏi phòng ốc, xuất hiện ở phòng ốc ở ngoài đường đi. Mấy bước bước ra, hắn chặn lại ở phía trước tà dị, nhưng lại không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Hắn có thể vận dụng thủ đoạn tất cả đều vận dụng, con tà dị này căn bản giết bất tử. 3. Thấy Tô Dương một lần nữa ngăn cản đường đi, tà dị bị chọc giận, một lần nữa lấy không thấy được công kích tập kích hướng Tô Dương. Tô Dương một lần nữa không bị ảnh hưởng chút nào chống đỡ công kích, chẳng qua, thần sắc của hắn cũng không dễ dàng. Tà dị không đả thương được hắn, nhưng hắn cũng không đả thương được tà dị. Nếu để cho con tà dị này chạy trốn, trừ hắn ra, Hắc Hổ Bang trong phạm vi thế lực những người khác liền nguy hiểm. Cùng linh hồn tương quan. Đúng, có một phương pháp có lẽ có thể thử một lần. Tô Dương trong đầu phảng phất có điện quang lóe lên, nghĩ tới một có khả năng giết chết tà dị phương pháp. Tà dị không nhìn thấy công kích cùng loại công kích này không đả thương được trạng thái khả năng cùng linh hồn có liên quan, mà hắn có một loại, cùng linh hồn trực tiếp có liên quan thủ đoạn, đó chính là linh hồn chi hỏa. Linh hồn chi hỏa là lấy linh hồn chi lực chỗ thôi sinh, cùng linh hồn có liên quan. Mặc dù là dùng để chế thuốc thủ đoạn, không có bất kỳ cái gì lực công kích, nhưng đối mặt với năng lực cùng linh hồn tương quan tà dị, nói không chừng có thể có kỳ hiệu. Phần phật. Vận dụng thuật chế thuốc, một đoàn ngọn lửa màu u lam xuất hiện ở bên cạnh Tô Dương. Dưới sự khống chế của Tô Dương, đoàn ngọn lửa màu u lam này va chạm hướng về phía rời Tô Dương không xa tà dị. Suy suy. Vốn nên không có chút nào lực công kích ngọn lửa màu u lam đụng vào trên người tà dị, biến hóa quỷ dị xuất hiện. Trên người tà dị bị ngọn lửa màu u lam đụng phải địa phương xuất hiện không trọn vẹn, liền phảng phất là bị thứ gì gặm nuốt đi một khối lớn. Chít chít. Rõ ràng không có miệng, nhưng tà dị lại là truyền ra nổi giận hét lên, nhanh chóng lùi về phía sau, cùng Tô Dương kéo dài khoảng cách. Hiển nhiên vừa rồi ngọn lửa màu u lam cho nó tạo thành tổn thương. Hữu hiệu. Gặp được thân thể tà dị xuất hiện tổn thương, trong lòng Tô Dương vui mừng. Vốn chỉ là ôm thử một lần tâm thái, không nghĩ tới cái này chế thuốc thủ đoạn lại có thể có được lấy như vậy kỳ hiệu. Bá. Một cái lắc mình, hắn lần nữa cản lại muốn chạy trốn tà dị. Sau đó, một đoàn ngọn lửa màu u lam lại xuất hiện, hướng về tà dị va chạm đi. Bá. Tà dị vội vàng hướng bên cạnh tránh né, tránh thoát ngọn lửa màu u lam va chạm. Chẳng qua, ngọn lửa màu u lam nằm ở Tô Dương tuyệt đối dưới sự khống chế. Rõ ràng đã bị tà dị tránh thoát, lại là dưới sự khống chế của Tô Dương, chật quẹo cua, đụng vào trốn đến một bên trên người tà dị. Suy suy. Thân thể tà dị lần nữa không trọn vẹn một khối, tà dị lần nữa phát ra phẫn nộ hét lên. Con mắt trên mặt có mãnh liệt nhìn bằng mắt thường không thấy sóng xung kích tập kích hướng Tô Dương, nhưng vẫn cũ chưa thể thế nhưng Tô Dương. Phần phật. Lại một đoàn ngọn lửa màu u lam xuất hiện, hướng về tà dị tập kích đi. 3. Tà dị như tránh gián giết, vội vàng lui về sau tránh né. Tránh né đồng thời, trong mắt bắn ra không nhìn thấy sóng xung kích, va chạm hướng về phía ngọn lửa màu u lam. Ở loại này không nhìn thấy sóng xung kích dưới va chạm, ngọn lửa màu u lam thể tích rõ ràng co lại rất nhiều, hiển nhiên tà dị loại này chĩa mũi nhọn vào linh hồn công kích, là có thể phá hủy ngọn lửa màu u lam. Bất quá còn lại một phần ngọn lửa màu u lam, lần nữa dưới sự khống chế của Tô Dương, đụng vào trên người tà dị. Trên người tà dị lại xuất hiện một phần không trọn vẹn. Công kích không cách nào bị thương Tô Dương, nhưng công kích của Tô Dương lại có thể bị thương tà dị như bị bức ép đến mức nóng nảy con chuột, chạy trối chết. Chẳng qua, bây giờ Tô Dương tốc độ di chuyển, thậm chí càng ở trên võ giả cường thể cảnh đỉnh phong, tà dị tốc độ căn bản là không có cách cùng Tô Dương có thể so với. Một lần lại một lần chạy trốn, một lần lại một lần bị Tô Dương cản lại. Xuy, xuy, xuy. Ngọn lửa màu u lam liên tiếp va chạm trên người tà dị càng ngày càng không trọn vẹn. Chít chít. Làm thân thể tà dị không trọn vẹn ước chừng hơn phân nửa, tà dị phát ra một tiếng cực kỳ âm thanh bén nhọn. Trong thanh âm phảng phất mang theo nồng đậm phẫn nộ cùng hoảng sợ. Sau đó liền gặp, thân thể tà dị lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đang sụp đổ, tan rã biến mất. Chết. Tô Dương thở ra một ngụm trọc khí. Phương thức biến mất như vậy, cùng lần trước ở ngoài thành bị hắn giết chết tà dị, hắn biết đến con tà dị này hẳn là bị hắn giết chết. cũng may mắn thuật chế thuốc sinh ra linh hồn chi hỏa có thể bị thương tà dị, nếu không mà nói, hắn muốn giết con tà dị này, gần như không có khả năng. Đinh! Một tiếng thứ gì rơi xuống mặt đất âm thanh vang lên, ở ban đêm yên tĩnh mười phần thanh thúy. Bó đuốc từ lúc phía trước trong chiến đấu, bởi vì tốc độ di chuyển quá nhanh mà dập tắt. Tô Dương lấy cây châm lửa lần nữa đem bó đuốc đốt lên, lấy bó đuốc soi hướng về phía mặt đất. Ở ánh lửa phía dưới, thứ gì ở phản quang, Tô Dương đi tới, nhìn phía vật này. Một con mắt. Tô Dương phát hiện thứ này lại có thể là một con mắt, màu sắc màu u lam, lớn nhỏ cùng mắt người tương cận. Cho hắn một loại rất cảm giác quen thuộc, bởi vì con mắt này cùng con mắt của tà dị rất giống. Chẳng qua là khác biệt chính là, con mắt của tà dị rất lớn, nhưng con mắt này lại rất nhỏ, chỉ có người bình thường con mắt to nhỏ. Đây chẳng lẽ là... Trong lòng Tô Dương sinh ra một dự đoán, đưa tay đem con mắt này nhặt lên. Phát hiện đây là một khối giống như kết tinh đồ vật, phảng phất là lấy thủy tinh điêu khắc ra, tinh mỹ giống như tác phẩm nghệ thuật. Dùng bàn tay nâng con mắt, có một luồng lạnh như băng khí tức đang xuyên thấu qua con mắt chuyển hướng về phía bàn tay của hắn. Cũng không phải là vật thể bản thân lạnh như băng, mà giống như là một loại âm hàn khí tức. Dị vật, đây nhất định là dị vật. Trong lòng Tô Dương thầm nghĩ, cái này rõ ràng cũng không phải là bình thường sự vật, mà phải là một món dị vật. Căn cứ Doan Tông Vũ vị luyện khí đại sư này ký ức, dị vật sinh ra phương thức thiên hình vạn trạng, đủ loại phương thức đều có. Trong đó một loại sinh ra phương thức, cũng là cùng tà dị xen lẫn, kèm theo tà dị xuất hiện mà xuất hiện. Con mắt này hẳn là như vậy một món dị vật. Ừm. Không được. Đột nhiên, Tô Dương phát hiện bàn tay của mình có cảm giác hơi ngứa, không có đau đớn, nhưng lại có thứ gì đang định chui về phía bàn tay của mình, phảng phất là dự định khảm nạm ở trên bàn tay mình. Chương 112, dị vật đại giới. Đây là dự định ký sinh ở trong cơ thể ta. Tô Dương sợ hết hồn, nhanh thừa dịp dị vật này còn không bàn tay chui vào, đem dị vật này chụp xuống. Dị vật mặc dù có uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, mỗi một lần sử dụng đều đem bỏ ra đại giới to lớn. Cũng chỉ có tà dị sử dụng dị vật không cần trả giá thật lớn. Doan Tông Vũ trong trí nhớ vị luyện khí đại sư này, có nhiều lắm bởi vì dị vật mà người chết. Mà còn một khi ký sinh, chỉ cần người sử dụng chưa chết, liền vĩnh viễn không cách nào thoát ly, chí ít Doan Tông Vũ vị này luyện khí đại sư không biết như thế nào khiến ký sinh dị vật thoát ly. Đang không có biết rõ dị vật này cần có trả giá cao là cái gì, đại giới có phải là hay không có thể tiếp nhận, hắn là tuyệt đối không dám để cho dị vật này ký sinh ở trong cơ thể mình. Năng lực của dị vật này là cái gì? Nếu sử dụng lại cần gì dạng đại giới? Không dám dùng tay cầm, Tô Dương lấy mang theo kim loại bao tay cầm dị vật. Nhìn qua trong tay dị vật này, Tô Dương âm thầm suy tư. Trong chiến đấu, tà dị khẳng định là vận dụng năng lực của dị vật, cho nên năng lực của dị vật hẳn là tà dị trong chiến đấu sử dụng năng lực một trong. Trong chiến đấu, tà dị sử dụng năng lực có hai cái. Một là do con mắt phát ra, không thấy được có thể làm cho người lâm vào ác ngộng, cuối cùng tử vong công kích. Một cái khác là khiến công kích vô hiệu không thực thể trạng thái. Dị vật có năng lực hẳn là hai cái này một trong. Năng lực phải là khiến người ta lâm vào ác ngộng, ở trong cơn ác ngộng giết người. Trong lòng Tô Dương dự đoán, hình dáng của dị vật là hình dáng con mắt, cùng tà dị con kia to lớn con mắt có liên quan khả năng rất lớn. Con mắt dị vật to lớn năng lực là tập kích ra không nhìn thấy ba động, khiến người ta lâm vào ác ngộng, ở trong cơn ác ngộng giết người. Cho nên năng lực của dị vật cũng hẳn là giết người ác ngộng. Về phần tại sao con mắt của tà dị sẽ như thế to lớn, cái này chỉ sợ cùng dị vật ký sinh tà dị sau đưa tới thay đổi có liên quan. Về phần sử dụng đại giới, muốn biết, chỉ bằng vào suy đoán là không được. Muốn biết một món dị vật sử dụng đại giới, biện pháp tốt nhất tự nhiên là đem nó đưa cho người khác sử dụng. Sau đó từ người khác phản ứng cùng trình bày, phán đoán dị vật này sử dụng đại giới. Chẳng qua, sử dụng dị vật người đem bỏ ra đại giới to lớn, lại tại sử dụng dị vật người chưa chết phía trước. Bất kỳ người nào khác đều không thể tái sử dụng dị vật. Cho nên không thể tùy ý đem dị vật cấp sử dụng. Tốt nhất sử dụng đối tượng tự nhiên là địch nhân, cưỡng bách sử dụng, xác nhận dị vật đại giới về sau, có thể trực tiếp giết chết. Nhìn như vậy tới, người của Cuồng Long Bang cùng Lưu Gia cũng một thí sinh rất thích hợp. Trong lòng Tô Dương nghĩ tới, Cuồng Long Bang cùng Lưu Gia hai thế lực này là hắn dự định trừ đi thế lực, là địch nhân của hắn. Lấy hai thế lực này người đến xác nhận dị vật sử dụng đại giới. Hắn sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Dù sao đều phải chết, trước khi chết hợp lý lợi dụng một chút, là mình xác nhận một chút dị vật sử dụng đại giới, cái này lại có cái gì? Về phần đối phương sử dụng dị vật thu được lực lượng cường đại về sau, trái ngược tập kích hắn, hắn cũng không lo lắng. Hắn có được linh hồn chi lực cực kỳ to lớn, công kích linh hồn đối với hắn vô hiệu, trời sinh liền khắc chế năng lực của dị vật này. Cho dù đối phương sử dụng dị vật cũng không cách nào làm bị thương hắn. Khoảng cách trời đã sáng còn có một đoạn thời gian, vừa vặn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này bắt một người, xác nhận dị vật sử dụng đại giới. Tô Dương đi đến địa bàn Cuồng Long Bang, đi tới phụ cận trụ sở Cuồng Long Bang. Gặp phải tà dị tập kích, Cuồng Long Bang thủ vệ rõ ràng trở nên sầm nghiêm, xa xa liền có thể thấy được Cuồng Long Bang bên trong có sáng đèn đuốc. Tô Dương lặng lẽ bay qua vách tường, gần như không có phát ra âm thanh nhảy vào Cuồng Long Bang. Một đội ngũ 4 người cầm bó đuốc trong tay hướng về Tô Dương bên này đi tới, Tô Dương né ở kiến trúc về sau. Chờ đợi 4 người từ bên cạnh đi qua về sau, Tô Dương lặng lẽ đi ra, đến gần nằm ở phía sau một người. Ô ô. Tô Dương bưng kín người này miệng, đem người này kéo vào trong bóng tối, cùng 3 người khác tách ra. Gõ hướng về phía người này cổ, trong thời gian ngắn cắt đứt người này não bộ huyết dịch cung ứng, người này lập tức hôn mê. Một tay dẫn theo người này, Tô Dương leo tường rời khỏi Cuồng Long Bang. Không tốt, lư sáng lên không thấy. Qua một hồi lâu, mặt khác 3 cái tuần tra người mới phát hiện đồng bạn biến mất, phát ra kinh hoàng hét to. Nghe được kinh hoàng hét to, Cuồng Long Bang bên trong lập tức trở nên ồn ào đi lên, Long Cuồng, đám người Long Giang lần nữa bị đánh thức. Đối với Cuồng Long Bang tiến hành thảm thức tìm tòi, nhưng lúc này Tô Dương sớm đã mang theo bị hắn đánh ngất xỉu người rời khỏi trụ sở Cuồng Long Bang. Mang theo bị hắn đánh ngất xỉu người này, Tô Dương đi tới Hắc Hổ Bang phạm vi thế lực một chỗ bỏ phế khu ổ chuột. Bởi vì phòng ốc bây giờ quá mức tàn phá, cũng không có thể che gió cũng không thể che mưa, cho nên cho dù dân nghèo cũng sẽ không ở nơi này. Xung quanh một mảng lớn phạm vi đều là khu vực không người. Làm bang chủ Hắc Hổ Bang, Tô Dương thích ở phạm vi thế lực của mình bên trong tuần tra, cho nên biết đến nơi này. Đem đánh ngất xỉu người đàn ông buộc ở một tấm bỏ phế trên ghế, Tô Dương lấy mang theo người ống trúc bên trong nước tắt về phía người đàn ông. Nơi này là đây. Người đàn ông mơ màng tỉnh lại, kinh hoàng nhìn phía xung quanh. Gặp được cách đó không xa đã mang lên mặt nạ ra người Tô Dương, người đàn ông sợ hết hồn nói. Ngươi là ai? Tại sao muốn đem ta bắt tới đây? Muốn trách liền trách ngươi gia nhập Cuồng Long Bang. Tô Dương tự nhiên là không trả lời vấn đề hứng thú đối phương, trên mặt hắn treo cười lạnh đi lên trước. Ngươi muốn làm gì? Ta là người của Cuồng Long Bang, nếu ngươi giết ta, Cuồng Long Bang là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người đàn ông ngoài mạnh trong yếu nói. Là ta sẽ không bỏ qua Cuồng Long Bang. Tô Dương cười lạnh, tay phải mang theo bao tay, đem giống như thủy tinh điêu khắc con mắt màu xanh lam ấn về phía người đàn ông bàn tay. Đón lấy, quỷ dị một màn xuất hiện. Con mắt màu xanh lam giống như địa chui vào tay của nam tử trưởng, biến mất ở tay của nam tử trưởng. Chẳng qua rất nhanh, con mắt này lần nữa từ tay của nam tử trưởng xuất hiện. Giống như chân chính con mắt, sinh trưởng ở tay của nam tử trên lòng bàn tay. Ngươi đối với ta làm cái gì? Người đàn ông kinh hoàng nhìn phía bàn tay của mình, muốn khiến trên bàn tay con mắt biến mất. Theo người đàn ông ý nghĩ, trên bàn tay con mắt ẩn vào tay của nam tử trưởng biến mất. Có thể theo túc chủ ý nghĩ biến mất cùng xuất hiện. Tô Dương cái gì cũng không làm, vẹn vẹn nhìn chăm chú người đàn ông, quan sát đến người đàn ông bị con mắt ký sinh về sau phản ứng. Thông qua người đàn ông phản ứng, phán đoán bị con mắt ký sinh về sau đại giới. Đây là... Người đàn ông hình như từ con mắt thu được một loại nào đó phản hồi, vượt qua ban đầu khủng hoảng, người đàn ông trên mặt hiện lên hưng phấn. Con mắt một lần nữa ở tay của nam tử trưởng hiện lên, lần này là người đàn ông chủ động như vậy. Thả ta, nếu không ta giết ngươi. Người đàn ông phảng phất đã nắm giữ Tô Dương sinh tử đại quyền, hướng về phía Tô Dương uy hiếp nói. Ngươi có thể thử một chút. Tô Dương không lay động. Đã dám đem con mắt giao cho người đàn ông sử dụng, Tô Dương tự nhiên không sợ người đàn ông nắm giữ con mắt về sau, uy hiếp đến hắn. Ta không có lừa gạt ngươi, ta thật sự có thể giết chết ngươi. Người đàn ông lần nữa nói, âm thanh mang theo lo lắng cùng không kiên nhẫn. Rõ ràng hắn đích thật là trong tay nắm giữ giết chết đối phương năng lực, nhưng đối phương lại tựa hồ như cũng không tin. Ta chờ. Tô Dương cười lạnh. Lâm vào ác mộng. Người đàn ông hoàn toàn không có kiên nhẫn, một đạo không nhìn thấy ba động từ lòng bàn tay của hắn tập kích ra, tập kích hướng Tô Dương. Chẳng qua hắn cũng không định giết chết Tô Dương, bởi vì nếu là Tô Dương chết, bị trói lấy hắn cũng rất có thể không sống nổi. Hắn đem con mắt uy lực khống chế ở nhỏ nhất. Năng lực quả nhiên là khiến người ta vùi lấp nhập mộng cảnh, ở trong mộng cảnh tử vong. Không có chút nào ngoài ý muốn, Tô Dương dễ dàng chống đỡ công kích. Mà còn hắn cũng hoàn toàn xác định, năng lực của con mắt là mộng cảnh giết người. Phía trước dù sao chẳng qua là dự đoán, mà bây giờ lại là đạt được xác định. Ngươi thế nào biết? Thấy Tô Dương không bị ảnh hưởng chút nào, người đàn ông ngạc nhiên. Căn cứ hắn từ con mắt nơi đó thu được gợi ý, đối phương hẳn sẽ vùi lấp nhập mộng cảnh bên trong mới đúng, vậy đối phương tại sao không có chịu ảnh hưởng? Chẳng lẽ là uy lực quá yếu? Tự nhận là tìm được lý do, người đàn ông gia tăng con mắt uy lực lần nữa đánh út về phía Tô Dương. Kết quả như cũ, Tô Dương không có chút nào chịu ảnh hưởng. Làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy? Người đàn ông vẻ mặt ngốc trệ, không rõ vì sao lại như vậy. Chẳng lẽ viên này con mắt đang gật mình? Nhưng vừa rồi mình đích thật là tập kích ra một loại nào đó công kích. Ngay vào lúc này, người đàn ông cảm giác trước mắt mình một hoa, trước mắt thế giới phát sinh thay đổi. Hắn xuất hiện ở một thế giới màu đỏ ngòm, thế giới màu đỏ ngòm giống như máu tươi hợp thành, bầu trời mặt đất đều là máu tươi. Một đạo dữ tợn thân ảnh màu đỏ ngòm từ trong máu tươi toát ra, tập kích hướng người đàn ông. Phốc phốc. Người đàn ông cuống quýt tránh né, nhưng lại không có thân ảnh màu đỏ ngòm nhanh. Thân ảnh màu đỏ ngòm lợi chảo xuyên qua thân thể người đàn ông, từ người đàn ông phía sau xuyên thủng mà ra, người đàn ông ý thức thời gian dần trôi qua cách xa. Đinh đương. Con mắt từ tay của nam tử trưởng chốc ra, thân thể người đàn ông ngã mặt. Chết. Ngoại giới, Tô Dương đang quan sát đến người đàn ông. Đột nhiên phát hiện, người đàn ông trên mặt hiện lên hoảng sợ, tiếp lấy thân thể ngã mặt, trực tiếp tử vong. Mộng cảnh giết người, tác dụng phụ là mộng cảnh giết người. Gặp được quen thuộc như thế tử vong phương thức, Tô Dương lập tức hiểu, sử dụng dị vật đại giới là mình cũng muốn trải qua giết người mộng cảnh. Chương 113, lệ riêng. Sử dụng một lần muốn mất đi tính mạng, đại giới này đúng là rất lớn. Tô Dương cắn lưỡi. Mặc dù đã sớm biết được sử dụng dị vật đại giới cực kỳ to lớn, nhưng khi chân chính gặp được một món dị vật sử dụng đại giới về sau, như cũ không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Muốn giết người liền nhất định ôm đồng quy vu tận tâm thái, như vậy dị vật ai dám dùng? Trừ phi thật bị ép đến tuyệt lộ, cho dù chết cũng muốn kéo lấy địch nhân cùng chết, nếu không là không dứt được dám sử dụng dị vật này. Cái giá như thế này, chỉ sợ sẽ là ở đông đảo trong dị vật, cũng là tương đối giá cả to lớn. Căn cứ Tô Dương từ Doãn Tông Vũ cái kia có được có liên quan dị vật ký ức, đại giới so với đây càng đáng sợ dị vật cũng không phải là không có, nhưng cũng không nhiều. Nói cách khác, cái giá như thế này cho dù ở đông đảo dị vật cần có trả giá cao bên trong, cũng lấy đáng sợ mà lấy sưng. Chẳng qua cái giá như thế này đối với ta mà nói. Trong mắt Tô Dương lộ ra một mừng rỡ. Sử dụng cần bỏ ra to lớn như vậy đại giới dị vật, cho dù là rơi vào trong tay người khác, những người khác cũng không thể nào sử dụng. Chẳng qua, hắn lại là một lệ riêng. Đối với những người khác mà nói, sử dụng dị vật này cần bỏ ra tử vong đại giới, nhưng hắn lại không phải như vậy. Linh hồn mạnh mẽ chi lực, khiến hắn miễn dịch giết người ác ngộng như vậy công kích linh hồn. Sử dụng dị vật này, hắn cũng không cần trả bất cứ giá nào. Hắn là cái kia cực kỳ thưa thớt, không cần trả giá thật lớn, liền có thể sử dụng dị vật người. Nhất định cẩn thận một chút, lại từ đầu hồi tưởng một lần. Tô Dương từ đầu hồi tưởng một lần nữa xác nhận phán đoán của mình không có vấn đề, mình sử dụng dị vật quả thực không cần trả giá thật lớn. Hô, hô. Hít thở sâu mấy hơi thở, Tô Dương đi lên trước, đem con mắt nhặt lên. Suy nghĩ một chút, hắn đem dị vật này ấn về phía mi tâm của mình, khiến dị vật dung hợp ở mi tâm của mình vị trí. Trong người bị hắn phản đoạt xá, có một người chỗ thế giới có một tên là Nhị Lang Thần thần thoại nhân vật. Cái này thần thoại nhân vật có ba con mắt, mà con mắt thứ ba cũng là nằm ở chỗ mi tâm. Hắn quyết định cũng giống đối phương, ở chỗ mi tâm mọc ra một con mắt. Dù sao con mắt này bình thường có thể biến mất, cũng không trở nên chói mắt. Cảm giác hơi ngứa xuất hiện, Tô Dương cảm giác con mắt đang chui về phía mi tâm của mình, lần này, hắn không ngăn cản. Con mắt chui vào mi tâm của hắn, tiêu thất vô tung, rất nhanh lại lần nữa hiện lên, khảm nạm ở mi tâm của hắn. Một luồng tin tức thông qua con mắt này truyền cho hắn, hắn một cách tự nhiên biết được như thế nào sử dụng con mắt này. Không có đối tượng thí nghiệm, cũng chỉ có thể chờ sau đó có cơ hội, thử nữa nghiệm con mắt này năng lực. Ẩn giấu đi. Theo trong lòng Tô Dương ý nghĩ, chỗ mi tâm con mắt ẩn giấu đi biến mất. Tô Dương ánh mắt nhìn phía người đàn ông thi thể, giải khai dây thừng, một tay dẫn theo người đàn ông thi thể, ở trong bóng đêm, nhanh chóng đi tới đến gần bên cạnh thành sông cạnh. Đem người đàn ông ném vào trong nước sông, người đàn ông thi thể theo nước sông hướng về phía ngoài thành chạy tới. So với đào hố vùi lấp, loại này vứt xác phương thức hiển nhiên càng tăng thêm đơn giản loại sách tay. Về tới Hắc Hồ Bang, sắc trời đã sáng lên, Phùng Cương, Tả Đại, Trần Trưng, Giang, Nô Đại Ngưu bốn người đã đi tới Hắc Hồ Bang. Phái người đi đến Đông Thuận đường phố, nơi đó có một hộ gia đình bị tà dị giết chết. Tô Dương phân phó nói. Lại có một hộ gia đình bị giết. Nghe được lời của Tô Dương, Phùng Cương bốn người sắc mặt đều không khỏi hơi tái nhợt. Theo một hộ lại một hộ người bị giết, đừng nói nữa trên địa bàn Hắc Hồ Bang đồng dạng hộ gia đình, cho dù là thủ hạ Hắc Hồ Bang bọn họ, cũng không khỏi có một ít sợ hãi đi lên. Ai có thể bảo đảm, kế tiếp bị giết không phải là bọn họ. Tà Đại, Nô Đại Ngưu, Trần Trường Giang ba người tuy nhiên đã tu tập võ đạo công pháp, nhưng lấy thực lực bây giờ của bọn hắn, nếu gặp phải tà dị, cùng người bình thường sẽ không có quá lớn khác biệt. Đây là cuối cùng một hộ, con tà dị kia đã bị ta giết chết, sau này sẽ không lại xuất hiện chuyện như vậy. Tô Dương nói, bang chủ, ngươi đã giết chết con tà dị. Con tà dị kia bị giết. Phùng Cương bốn người kinh ngạc nhìn phía Tô Dương. Không sai, ở tà dị giết hộ gia đình này, ta vừa vặn chạy tới, giết con tà dị này. Tô Dương gật đầu. Quá tốt. Phùng Cương bốn người vui mừng. Tà dị thế mà đã bị bang chủ giết chết, tà dị sẽ không lại xuất hiện. Bang chủ, ta cái này khiến người ta đem tin tức truyền bá ra ngoài. Phùng Cương vội vàng nói. Hắn biết đến hiện tại địa bàn Hắc Hổ Bang lòng người bàng hoàng, cần nhất chính là tin tức như vậy an ổn lòng người. Ừm, ngươi xem đó mà làm thôi. Tô Dương toàn bộ giao cho Phùng Cương xử lý, mình lại là quay trở về chỗ ở ngủ bù. Rất nhanh, tà dị bị giết tin tức liền trên địa bàn của Hắc Hổ Bang truyền bá ra. Địa bàn Hắc Hổ Bang lòng người bàng hoàng cục diện đạt được khống chế, một chút dự định rời xa cửa hàng cùng hộ gia đình đều ngừng lại. Nếu như có thể, bọn họ tự nhiên là không nghĩ rời. Dù sao trong quá trình di chuyển, cần giá thấp bán phá giá tư sản, nếu không rất khó trong thời gian ngắn tìm được tiếp thủ người, đặc biệt là ở địa bàn Hắc Hổ Bang xuất hiện tà dị tình hình. Bây giờ tà dị đã bị giết, bọn họ tự nhiên là ngừng di chuyển dự định. Cùng lúc đó, lân cận Hắc Hổ Bang cùng Long Bang đêm qua có một người mất tích, hư hư thực thực bị tà dị giết chết tin tức, lần nữa truyền bá ra. Cùng người của địa bàn Hắc Hổ Bang thở phào nhẹ nhõm khác biệt, người trên địa bàn cùng Long Bang lo lắng. Một số người gặp được sát vách địa bàn Hắc Hổ Bang tà dị đã chết, thế là hướng về địa bàn Hắc Hổ Bang di chuyển mà đến. Đã gặp phải một lần tà dị, địa bàn Hắc Hổ Bang lại xuất hiện tà dị khả năng đem rất nhỏ, địa bàn Hắc Hổ Bang ngược lại trở nên cực kỳ an toàn. Ngủ một giấc đến chiều, khiến phòng bếp xào vài món ăn, Tô Dương lang thôn hổ yết ăn. Vậy rốt cuộc là một cái gì tà dị? Ngồi ở lang thôn hổ yết bên cạnh Tô Dương, Tô Bình tò mò hỏi. Tu luyện võ đạo công pháp, không có khiến thân thể nàng trở nên trắng kiện. Giữ vững vốn có thon thả vóc người đồng thời, trên người nàng nhiều hơn một loại tự tin khí chất, hơn nữa đo thân định chế quần áo xinh đẹp, lộ ra càng tăng thêm đẹp. Một cái có thể làm cho người thấy ác ngộng, ở trong cơn ác ngộng giết người tà dị. Tô Dương vừa ăn cơm vừa nói. Trong cơn ác ngộng giết người. Tô Bình sắc mặt soát không một chút máu, năng lực như vậy bây giờ quá mức kinh khủng. Lại có thể ở trong cơn ác ngộng giết người, khó trách ghê gớm chết cái kia mấy hộ người một điểm phản kháng cũng không có liền chết. Ngươi hiện tại tiến độ tu luyện thế nào? Không có ý định báo cho tỷ tỷ Tô Bình là như thế nào giết chết tà dị, cũng không có ý định lừa gạt tỷ tỷ Tô Bình, Tô Dương chuyển đổi đề tài hỏi. Lại mấy ngày trước, ta tìm hiểu đến công pháp đệ nhị cảnh dung hội quán thông cảnh, thế nào, tỷ ngươi ta lợi hại a? Tô Bình Dương lên trắng như tuyết cằm, có một ít kiêu ngạo nói. Nàng tìm hiểu qua những người khác đối với tốc độ tìm hiểu công pháp, nàng rất xác định tốc độ tìm hiểu của mình so với những người khác nhanh hơn không ít. Lợi hại, không hổ là tỷ ta, quả nhiên lợi hại. Tỷ tỷ Tô Bình tốc độ tìm hiểu sở dĩ sẽ như thế nhanh chóng, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Tô Dương cái này đạt đến công pháp đệ tứ cảnh đăng phong tạo cực cảnh chỉ đạo. Chẳng qua, hắn không có đả kích tỷ tỷ Tô Bình tính tích cực, tỷ tỷ Tô Bình có thể có tính tích cực như vậy, đó là không thể tốt hơn. Mặc dù bây giờ hắn có thể luyện chế có thể so với thiên tài địa bảo thanh linh đan, tương lai tất nhiên là muốn lấy loại thủ đoạn này đến để thăng tỷ tỷ thực lực Tô Bình. Chẳng qua cái này cũng không đại biểu cho công pháp cảnh giới không trọng yếu. Nếu công pháp tạo nghệ quá thấp, cho dù là ngày tài địa bảo chất đống thành núi, cũng không thể tăng lên đối ứng công pháp cảnh giới võ đạo. Bang chủ, Hoắc gia nhị tiểu thư đến thăm, đã ở phòng khách chờ đợi. Một đen đua trợ thủ bỏ vào tới, hướng về phía Tô Dương báo cáo. Hoắc gia nhị tiểu thư. Tô Dương có một ít ngoài ý muốn, hắn cùng Hoắc gia cũng không có gì gặp nhau, chẳng qua vẫn là đứng người lên đi về phía phòng khách. Chương 114, giao dịch. Làm Tô Dương đi tới phòng khách, thấy được một người tuổi chừng 20 tuổi, người mặc váy dài đường viền trắng nữ tử ngồi ở trong phòng khách. Nữ tử tóc dài đâm thành đuôi ngựa, anh tư tú lệ. Một đôi chân dài, rất thon dài trắng đoán, từ váy dài trắng bên trong lộ ra. Ở nữ tử đứng phía sau đang đứng hai trung niên nữ tử, phải là nữ tử hộ vệ. Tô bang chủ. Thấy được Tô Dương đến, nữ tử đứng người lên hướng về phía Tô Dương chào hỏi. Hoắc nhị tiểu thư. Tô Dương cũng hướng về phía nữ tử xưng hô. Mà trong đầu của hắn lại là lóe lên từng nghe nói, có liên quan vị Hoắc gia nhị tiểu thư này tin tức. Hoắc gia nhị tiểu thư, tên là Hoắc Vân, là Hoắc gia gia chủ bốn vị con cái một trong. Tuổi quá trẻ cũng đã bắt đầu tiếp thủ Hoắc gia làm ăn, rất có làm ăn đầu óc, đã từng thời gian một năm khiến một nhà cửa hàng tư sản tăng gấp bội, rất được Hoắc gia cao tầng tín nhiệm. Tô bang chủ, có người ủy thác ta đem một vật giao cho ngươi. Hai người phân biệt nhập tọa, Hoắc Vân nói chuyện đồng thời phất phất tay. Ở sau lưng nàng một nữ tử trung niên từ phía sau đi ra, đem một hòm gỗ bỏ vào Tô Dương bên cạnh bàn trà. Không biết là ai ủy thác Hoắc nhị tiểu thư đưa tới. Tô Dương ánh mắt nhìn qua hòm gỗ ngoài ý muốn hỏi. Đối phương không có tự báo tính danh, người này là người của Bình Sơn Thành, Hoắc gia thương đội từ Bình Sơn Thành quay trở về, nhận được ủy thác. Bình Sơn Thành. Tô Dương đã đoán được người gửi tặng đồ là ai. Ở Bình Sơn Thành, hắn duy nhất người quen biết cũng chỉ có Liệt Viêm, chẳng qua là không biết Liệt Viêm vì sao lại gửi đồ vật cho hắn. Cứu được Liệt Viêm thời điểm, hắn là mang theo mặt nạ ra người, theo lý thuyết, Liệt Viêm cần phải cũng không hiểu biết là hắn cứu rút. Không biết Liệt Viêm vì sao lại đem đồ vật gửi cho hắn, trong dương đồ vật lại là cái gì? Đa tạ Hoắc nhị tiểu thư. Hắn hướng về phía Hoắc Vân nói lời cảm tạ nói. Không cần, ta cũng chỉ là tiếp ủy thác mà thôi. Hoắc Vân ánh mắt nhìn về phía Tô Dương mang theo đánh giá. Bởi vì có thể luyện chế nghìn rèn vũ khí luyện khí sư thân phận, gần nhất trong khoảng thời gian này, Tô Dương cực kỳ chịu chú ý, cho dù là ngũ đại thế gia cũng không khỏi đối với Tô Dương cực kỳ chú ý. Cũng chính bởi vì nguyên nhân như vậy, nàng mới có thể tự mình đem gửi đưa đồ vật đưa tới. Mà còn, ta cũng muốn gặp thấy ở Hắc Thủy Thành danh tiếng vang xa Tô Bang Chủ. Tô Bang Chủ chính là Hắc Thủy Thành thế hệ trẻ tuổi ít có thiên tài, đối với ta ngươi thế nhưng là rất hiếu kỳ. Nàng khẽ mỉm cười nói. Muốn để Hoắc nhị tiểu thư thất vọng, ta chẳng qua là một người bình thường. Tô Dương bình tĩnh nói. Chọn đọc quá nhiều ký ức, có quá nhiều lịch duyệt cùng kiến thức, tính cách của hắn có khuynh hướng trầm ổn, cũng không phải loại đó mỗi lần bị cô gái xinh đẹp khen, sẽ tự hào lại hoặc là thẹn thùng người. Mà còn đối phương khả năng chẳng qua là lời xã giao, không thể coi là thật. Tô Bang Chủ tuổi quá trẻ, không những thực lực bản thân đạt đến cường thể cảnh, càng có thể luyện chế nghìn rèn vũ khí. Nếu như Tô Bang Chủ đều chỉ là người bình thường mà nói, Hắc Thủy Thành kia không có bất kỳ người nào dám tự xưng thiên tài. Hoắc Vân lắc đầu. Bởi vì kinh thương nguyên nhân, nàng thường cùng các loại người giao thiệp, đích thật là có chút am hiểu lời xã giao, nhưng nàng dám cam đoan nàng lời nói mới tuyệt không phải lời xã giao. Đối với không những cho thấy cường đại thiên phú tu luyện, càng cho thấy cường đại luyện khí thiên phú Tô Dương, nàng đích xác là cho rằng gánh chịu nổi thiên tài danh hiệu này. Có thể có được Hoắc nhị tiểu thư đánh giá cao như vậy, là vinh hạnh của ta, chẳng qua lời nói mới xin đừng nên lại nói, nếu truyền ra ngoài, ta chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Tô Dương cười nói. Hắn không để ý thiên tài hư danh như vậy. Thiên tài lại như thế nào? Chờ đến chân chính cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, địch nhân chẳng lẽ sẽ, bởi vì ngươi thiên tài danh tiếng, liền đối với ngươi tương lượng. Cho nên đối với thiên tài hư danh như vậy, hắn không có chút nào cảm thấy hứng thú. Hư danh như vậy đối với hắn không có thực chất chỗ dùng. Ngược lại khả năng vì hắn đưa tới phiền toái. Ví dụ như một vị nào đó thiên tài khó chịu cùng hắn nổi danh, tìm tới cửa cái gì? Tô Bang Chủ, ta lần này tới trừ tặng đồ cho ngươi, cũng muốn cùng ngươi nói chuyện một vụ giao dịch. Thấy Tô Dương đích thật là đối thiên tài như vậy danh tiếng không có hứng thú, Hoắc Vân biết đến giống như thương nghiệp thổi phồng thủ đoạn đối với Tô Dương vô dụng, lập tức thay đổi phương pháp đi thẳng vào vấn đề. Giao dịch. Tô Dương nhìn qua Hoắc Vân chờ đợi đối phương đến tiếp sau. Đối với đối phương lời này, trên thực tế hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tặng đồ tùy tiện phái một quản sự tới là xong, lại há có thể làm phiền thân là Hoắc gia nhị tiểu thư Hoắc Vân. Hoắc Vân tới rõ ràng là có mục đích khác. Hoắc gia thương hội sẽ tại 10 ngày sau cử hành một trận đấu giá hội, sau đó đến lúc biết mời tới bao gồm cái khác đại gia tộc ở bên trong trong thành rất nhiều thế lực. Không biết Tô Bang Chủ có hứng thú hay không luyện chế vũ khí, giao cho chúng ta đấu giá hội đấu giá, tin tưởng cuối cùng giá sau cùng, tuyệt đối sẽ không khiến Tô Bang Chủ thất vọng. Hoắc Vân nói, thuyết phục Tô Dương luyện chế nghìn rèn vũ khí, đem nghìn rèn vũ khí thả đến đấu giá hội đấu giá, đây mới phải nàng lần này tới trước mục đích chủ yếu nhất. Luyện chế vũ khí giao cho đấu giá hội đấu giá. Tô Dương biểu lộ không thay đổi, nhưng trên thực tế đối với Hoắc Vân đề nghị này, trong lòng hắn dâng lên một chút hứng thú. Đối với tiền, hắn cảm thấy rất hứng thú, mà còn hắn hiện tại, cũng rất rất cần tiền. Thanh Linh Đan là một tiêu hao đại hộ, chỉ là một gốc trăm năm nhân sâm liền cần khoảng 500 lượng. Hơn nữa 17 chủng khác giá tiền mặc dù không bằng trăm năm nhân sâm, nhưng tương tự không rẻ dược liệu, một bộ dược liệu chí ít cần 600 lượng bạc. Suy tính đến một nửa xác suất thành công, nói cách khác, muốn luyện chế được một viên thanh linh đan, chí ít cần 1.200 lượng bạc. Một số tiền lớn như vậy tiêu hao, lấy hắn hiện tại toàn bộ của cải, cũng luyện chế không được mấy viên. Nếu có thể thông qua đấu giá vũ khí thu hoạch tiền tài, tăng lên thu nhập con đường mà nói, đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Nếu lo lắng đấu giá giá sau cùng quá thấp, mời được yên tâm, chỉ cần là nghìn rèn vũ khí, nếu cuối cùng giá sau cùng thấp hơn 5.000 lượng, Hoắc gia thương hội đem bù đắp bộ phận này trên lệch giá. Thấy Tô Dương sắc mặt không thay đổi, hình như không cố ý động, Hoắc Vân không khỏi bảo đảm nói. Một thanh nghìn rèn vũ khí tuyệt đối có thể làm cho lần đấu giá hội này làm rạng rỡ không ít, khiến lần đấu giá hội này càng bổ trợ hơn công, cho nên nói động Tô Dương luyện chế vũ khí giao cho đấu giá hội đấu giá liền rất có cần thiết. Chí ít 5.000 lượng. Trong lòng Tô Dương không khỏi càng tăng thêm ý động. Một thanh vũ khí lại có thể giá trị 5.000 lượng, hơn nữa còn là chí ít. Hắn phảng phất đã thấy một dương lại một dương bạc trắng bóng, không phải, là một thỏi lại một thỏi hoàng kim. Mặc dù lần trước mua bán tình báo, hắn thu được ước chừng 8.000 lượng bạc doanh thu, nhưng này dạng cơ hội, là không phải thường gặp. Chẳng qua, đầu ra vũ khí lại là khác biệt, là có thể lặp lại. Chỉ cần theo Hoắc gia thương hội đáp lên quan hệ, mỗi lần đấu giá thời điểm đấu giá bên trên một kiện, cái kia bạc chưa đủ lớn đem bò lớn. Hoắc nhị tiểu thư có thành ý như vậy, ta không cự tuyệt lý do, hợp tác vui vẻ. Tô Dương mỉm cười đáp ứng. Hợp tác vui vẻ. Trên mặt Hoắc Vân đồng dạng là lộ ra mỉm cười. Mặc dù làm ra thấp nhất 5.000 lượng bảo đảm, chẳng qua nàng cũng không cho là mình sẽ ăn quá lớn thua lỗ. Đối với nghìn rèn vũ khí nàng từng có ước định, cuối cùng giá sau cùng cho dù là thấp hơn 5.000 lượng, hẳn là cũng sẽ không kém quá nhiều. Suy tính đến trôi vũ khí này đối với đấu giá hội làm rạng rỡ, cho dù bổ sung một điểm chênh lệch giá cũng là hoàn toàn đáng giá. Đưa tiễn Hoắc Vân, Tô Dương lập tức phân phó người đi ra ngoài mua quặng sắt, bắt đầu là luyện khí làm chuẩn bị. Kiếm tiền, hắn động lực 10 phần. Lần nữa về tới phòng khách, Tô Dương nhìn phía phải là Liệt Viêm gửi đưa hòm gỗ, hắn rất hiếu kỳ, Liệt Viêm rốt cuộc sẽ gửi thứ gì cho hắn. Mời đọc truyện đã hoàn thành. Chương 115, đấu giá hội. Hòm gỗ lớn 10 cm, chiều rộng hơn 20 cm, bị một nhỏ khóa khóa lại. Không có chìa khóa, cũng không cần chìa khóa, Tô Dương bắt lấy nhỏ khóa uốn éo, lập tức đem nhỏ khóa uốn éo mở. Mở ra hòm gỗ, Tô Dương nhìn phía bên trong, trong hòm gỗ là dễ thấy nhất vị trí có một phong thư. Tô Dương đem tin cầm lên mở ra, xem trong thư nội dung. Hòm gỗ này quả nhiên là Liệt Viêm gửi cho hắn, Liệt Viêm mặc dù không có ở trong thư nói thân phận của mình, nhưng cũng thông qua đối với một chút chuyện cũ nhớ lại, mịt mờ biểu lộ thân phận của mình. Tin cuối cùng lại là viết đến, hy vọng hắn đem hòm gỗ này bên trong đồ vật đưa đến một chỗ, mà địa phương này đúng là Liệt Viêm đã từng chỗ ẩn thân. Vẹn vẹn muốn cho ta thay truyền giao, vẫn là đã đoán được cứu hắn chính là ta. Tô Dương cau mày, luôn cảm giác lời của Liệt Viêm bên trong có chuyện, phảng phất đã đoán được xuất thủ cứu giúp chính là hắn. Nếu không phải đoán được xuất thủ cứu giúp chính là hắn, biết đến hắn sẽ không hướng về phía Lô gia mật báo, há lại sẽ viết thư cho hắn, mà còn trong thư còn mịt mờ biểu lộ thân phận của mình. Nhưng đối phương là như thế nào đoán được xuất thủ cứu giúp chính là hắn? Không phải là từ thân hình của ta đoán được. Thuật dịch dung mặc dù có thể thay đổi khuôn mặt, nhưng lại không cách nào biến đổi thân hình cao thấp mập ốm. Đây coi như là thuật dịch dung khuyết điểm duy nhất. Nếu như quen thân người, đoán được thân phận chân chính của hắn cũng là có khả năng. Không nghĩ thêm vấn đề này, Tô Dương ánh mắt nhìn phía trong hòm gỗ, trừ thư bên ngoài những vật khác. Một viên to bằng nắm đấm trẻ con, màu sắc đen nhánh, bị phơi khô trái cây, đây là hắn ủy thác tìm 5 loại tài liệu một trong. Một khối khoáng thạch màu sắc giống như máu tươi đỏ tươi, cái này đồng dạng là hắn ủy thác tìm 5 loại tài liệu một trong. Trừ 2 loại đồ vật, còn có một lấy giấy da trâu bao quanh đồ vật. Tô Dương đem cái này đoàn lấy giấy da trâu bao vây đồ vật, cầm lên triển khai. Xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một cái đã tử vong phơi khô, cùng giống như nện hoàn toàn khác biệt nện. Nện bên ngoài thân mọc ra con mắt đồng dạng hoa văn, cái này đồng dạng là hắn ủy thác tìm 5 loại tài liệu một trong. Nhưng tiếc còn kém 2 đường tài liệu. Trong lòng Tô Dương hơi đáng tiếc, Liệt Viêm không có thể tướng còn lại 5 loại tài liệu tất cả đều tìm đủ, còn tìm được trong đó 3 loại tài liệu. Xem ra còn phải tự mình đi đến thành khắc tìm. Liệt Viêm bên kia không có biện pháp trông cậy vào, có thể tìm được trong đó 3 loại tài liệu cũng đã là cực hạn. Muốn tìm đủ còn lại 2 đường tài liệu, chỉ có tự mình đi đến thành khắc tìm. Đem 3 loại tài liệu cẩn thận lại cẩn thận thu hồi, cũng làm xong phòng ẩm xử lý. Tô Dương gọi tới một cái thủ hạ, khiến đi đến các thương hội tìm hiểu, lúc nào sẽ có thương đội đi đến thành khác, mà chính hắn lại là bắt đầu luyện chế vũ khí. Vẹn vẹn mất phí hết thời gian 3 ngày, hắn cũng đã đem vũ khí luyện chế tốt. Lần này, hắn luyện chế đồng dạng là một thanh trường kiếm. Thân kiếm dài 2 thước 3, mỏng mà nhẹ nhàng, cũng không nặng nề. Trên chuôi kiếm cùng thân kiếm, có phức tạp mà đẹp đồ án. Còn lấy thượng đẳng lan một cùng bạch ngân châu đáo, chế tạo một 10 phần hoa lệ cùng đẹp vỏ kiếm. Doan Tông Vũ làm luyện khí đại sư, cùng vũ khí tương quan linh kiện, tự nhiên cũng biết làm ra, mà còn có thể làm được cực kỳ hoa lệ tinh mỹ. Thu được Doan Tông Vũ ký ức, Tô Dương tự nhiên cũng biết làm ra. Trước kia không phải làm ra đó là bởi vì không phải dùng để bán lấy tiền, bây giờ lấy ra đấu giá bán lấy tiền, hắn tự nhiên là muốn làm được tinh mỹ. 10 ngày sau, đấu giá hội bắt đầu. Cử hành hơn là Hoắc gia nằm ở thành Tây một chỗ dinh thự to lớn, thực hành mời chế, chỉ có thu được thiếp mời người mới có thể tiến vào, tham gia đấu giá. Cưới xe ngựa, Tô Dương cùng tỷ tỷ Tô Bình đến nơi này. Lấy thân phận của Tô Dương, tự nhiên là có thể nhận được thiết mời, huống chi, hắn vẫn là trong đó một kiện áp trục vật đấu giá người sở hữu. Tô bang chủ, mời tới bên này. Tô Dương còn không đưa lên thiết mời, cũng đã có một vị quản sự nhận ra Tô Dương, nhiệt tình tiến lên, vì hắn dẫn đường. Đối với đấu giá hội mà nói, coi trọng nhất chính là Tô Dương loại này trong tay nắm giữ cao siêu kỹ thuật, có thể là đấu giá hội cung cấp vật phẩm đấu giá người. Cho nên, đối với Tô Dương tự nhiên là cực kỳ nhiệt tình. Trước đó, bọn họ cũng đã nhận được mệnh lệnh, ghê gớm chậm trễ. Đi theo vị này quản sự, Tô Dương cùng Tô Bình đi tới một chỗ trang phục bài trí trắng lệ, xung quanh có một chiếc lại một chiếc đèn thủy tinh to lớn phòng khách bên trong. Phòng khách ở giữa nhất bên cạnh, có một chỗ hình nửa vòng tròn đài cao, nơi đó cũng là bàn đấu giá. Bàn đấu giá xung quanh, có một tấm lại một tấm bàn dài phía trên bày có bánh ngọt cùng hoa quả. Tô Dương cùng Tô Bình bị dẫn tới một tấm tương đối gần phía trước bàn dài ngồi xuống. Từ cái này cũng không khó coi ra Tô Dương ở Hắc Thủy Thành địa vị, ở Hắc Thủy Thành đông đảo thế lực cao tầng bên trong, địa vị của hắn đã là tương đối gần phía trước. Tô Dương nhìn phía xung quanh, thấy được không ít gương mặt quen. Có trung đẳng thế lực cao tầng, có trung đẳng thế lực con cháu, còn có một số eo cuốn bạc triệu cự phú. Quá sức mời tới trước tham gia lần này đấu giá hội, thân phận đều không thấp. Ừm. Đột nhiên, Tô Dương cảm thấy một đạo biểu lộ ra khá là địch ý ánh mắt. Hắn hướng về ánh mắt phương hướng nhìn lại, lập tức liền thấy cách xa nhau mấy bàn địa phương, bang chủ Cuồng Long bang Long Cuồng cùng thiếu bang chủ Long Giang ngồi ở chỗ đó. Lấy mang theo địch ý ánh mắt nhìn về phía hắn, đúng là Long Giang. Đến bây giờ còn đang gây hấn với ta, thật là không biết sống chết. Tô Dương khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Long Giang mang theo khinh miệt. Chẳng qua là ôm lấy bắp đùi Tống ra. Thấy được Tô Dương ánh mắt khinh miệt, Long Giang sắc mặt trở nên xanh mét. Ngồi ở bên cạnh hắn Long Cuồng đã nhận ra sắc mặt hắn biến hóa, theo ánh mắt hắn nhìn sang. Hừ. Thấy được Tô Dương, Long Cuồng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải Tống Giang ngăn cản, đối mặt Cuồng Long Bang cùng Lưu Gia liên thủ, đối phương há có thể sống sót. Chẳng qua, nghĩ tới từ gia chủ Lưu Gia Lưu Vĩ Bình cái kia nghe được tin tức, tâm tình của hắn không khỏi khá hơn. Căn cứ gia chủ Lưu Gia Lưu Vĩ Bình nói, Lô Gia hình như để mắt tới đối phương. Có Tống Gia làm chỗ dựa lại như thế nào? Bị đồng dạng làm một trong năm đại gia tộc Lô Gia để mắt tới, chú định sẽ không có kết quả tốt. Tống gia chẳng lẽ còn sẽ vì hắn cùng Lỗ gia khai chiến hay sao? Lục tục có người tới, trong đó liền có gia chủ Lưu gia Lưu Vĩ Bình. Ngồi ở bên cạnh Long Cuồng một tấm bàn dài, cùng Long Cuồng trò chuyện vui vẻ. Xem ra bởi vì phía trước liên thủ, cùng Long Bang cùng Lưu gia quan hệ trở nên rất gần, nói không chừng đã tạo thành công thủ đồng minh. Lại để cho các ngươi nhảy nhót mấy ngày. Trong lòng Tô Dương cười lạnh, đã đối với hai thế lực này tuyên án tử hình. Nếu như mượn dị vật mà nói, hắn hiện tại liền có hủy diệt hai cái thế lực năng lực. Chẳng qua, hắn muốn đem dị vật xem như lá bài tẩy của mình, cũng không tính bạo lộ ra. Cho nên chỉ có thể chờ đợi lần sau phục dụng thanh linh đan, trưởng pháp cùng thối pháp song song đột phá đến cường thể cảnh, thực lực lại có tăng lên về sau, lại đối với hai thế lực này xuất thủ. Mà thời gian này đã không xa, mấy ngày nữa hắn cần phải liền có thể lại phục dụng một lần thanh linh đan. Đấu giá hội đã nhanh muốn bắt đầu, trừ Hoắc gia bên ngoài người tứ đại gia tộc lần lượt đến. Ngồi ở phía trước nhất bàn dài. Ở trong đó, Tô Dương thấy được Tống gia Tam tiểu thư Tống Giai. Đối phương cùng Tống gia một vị trưởng bối ngồi cùng một chỗ, người mặc thủy lam sắc váy dài, nước da trong trắng lộ hồng, rất đẹp động lòng người. Hai lỗ tai đều có một viên lam bảo thạch khuyên hai, ở dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ. Đối phương cũng phát hiện Tô Dương cùng Tô Bình, hướng về phía bên cạnh trưởng bối nói một tiếng về sau, đứng người lên đi về phía Tô Dương cùng Tô Bình một bàn này. Theo trưởng bối chờ đợi cùng nhau quá nhàm chán. Không ngại ta cùng các ngươi ngồi đi. Trên mặt nàng mang theo nụ cười nói. Đương nhiên không thành vấn đề, Tống Tam tiểu thư mời ngồi. Tô Dương có một ít ngoài ý muốn, chẳng qua cũng không có cự tuyệt, mỹ nữ luôn luôn khiến người ta thưởng tâm duyệt mục, mặc dù hắn cũng không tính làm những gì. Tống Giai ở phía bên phải Tô Dương chỗ ngồi ngồi xuống, lập tức có một luồng dễ ngửi mùi thơm truyền vào trong mũi Tô Dương. Trừ mẫu thân cùng tỷ tỷ, Tô Dương vẫn là lần đầu tiên cùng một nữ tử sát lại như vậy tới gần. Hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy một nữ tử. Chẳng qua Tô Dương mặc dù lịch duyệt không nhiều lắm, nhưng chọn đọc trong trí nhớ nhưng lại có không ít tương tự trải qua, không có như bình thường người đàn ông đồng dạng đỏ mặt, mà là sắc mặt bình tĩnh hướng về phía Tống Giai hỏi. Tại sao không có thấy Tống Thiếu Gia cùng Tống Nhị Tiểu Thư? Hai người bọn họ đối với lần này vật phẩm đấu giá không có hứng thú sẽ không có tới. Tống Giai nói. Nói chuyện đồng thời, nàng nhìn trộm đánh sáng lên hướng về phía Tô Dương, nghĩ tới phía trước nghe được chuyện. Sắc mặt nàng không khỏi ửng đỏ. Theo Tô Dương triển lộ tu luyện cùng luyện khí thiên phú, trong gia tộc đã có thông qua kết thân đem Tô Dương hoàn toàn cột vào Tống gia âm thanh. Cùng Tô Dương tuổi tác tương cận nàng, tên không thể tránh khỏi bị nhắc tới. Hai người không có nói chuyện với nhau mấy câu liền ngừng lại, bởi vì đấu giá hội bắt đầu. Một cô gái xinh đẹp đi lên bàn đấu giá, đúng là Tô Dương thấy qua Hoắc gia nhị tiểu thư Hoắc Vân, xem ra lần đấu giá hội này để cho nàng chủ trì. Mời đọc truyện đã hoàn thành. Chương 116, đấu giá mua. Cảm tạ mọi người tham gia lần này do Hoắc gia thương hội cử hành đấu giá hội, ta đại biểu Hoắc gia thương hội cảm tạ chư vị đến, phía dưới bắt đầu kiện thứ nhất vật đấu giá đấu giá. Hoắc Vân phủi tay, một cái thân mặc màu trắng váy sa nữ tử bưng một vải đỏ che đậy khay, đi lên bàn đấu giá. Hoắc Vân mở ra che khuất khay vải đỏ, lộ ra một đôi tay ngọc vòng tay. Mà người mặc váy sa nữ tử lại là đi đến bàn đấu giá biên giới, hướng về phía mọi người phô bày khay bên trong vật phẩm đấu giá. Xanh ngọc trắng loáng không có một chút tì vết nào, là lấy thượng đẳng nhất dương chi ngọc điêu khắc. Thượng đẳng dương chi ngọc vòng tay một đôi, lâu dài đeo, có tẩm bổ thân thể, mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả, giá khởi điểm 10 lượng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một lạng. 11-2, 13-2, 15 lượng. Người tham gia đấu giá hội không chúng được mệt mỏi mang theo nữ quyến, nghe nói chuyện này đối với tay ngọc vòng tay có tẩm bổ thân thể, mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả, không thiếu nữ quyến con mắt sáng lên. Thế là, không ít người ở nữ quyến thúc dục phía dưới, tham dự vào đấu giá. Cuối cùng, chuyện này đối với thượng đẳng nhất dương chi ngọc vòng tay, bị một vị phú thương lấy 153 lượng bạc đấu giá mua xuống dưới. Bên cạnh nữ quyến vẻ mặt tươi cười, mà phú thương ra mặt lại là có một ít có rút đau đớn. Bỏ ra 153 lượng bạc, liền vì mua một đôi tay ngọc vòng tay, không phải giống như đau lòng. Về phần tẩm bổ thân thể, mỹ dung dưỡng nhan, chỉ cần là một khối ngọc đều có thể bị mang theo hai loại công hiệu. Nhưng chân chính có thể mỹ dung dưỡng nhan ngọc, dù sao hắn là chưa từng nghe nói. Kiện thứ hai vật đấu giá, do Bình Sơn thành một vị cung nỏ sư làm ra cơ quan nỏ một thanh, giá khởi điểm 15 lượng bạc, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một lượng bạc. Thứ ba kiện vật đấu giá, tinh phẩm dao găm một thanh, lấy tinh thiết chế tạo, giá khởi điểm 15 lượng bạc, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một lượng bạc. Một kiện lại một kiện vật đấu giá được bưng lên bàn đấu giá, tham gia đấu giá. Những này vật phẩm đấu giá hoặc là cực kỳ hiếm có ngọc thạch châu báu, hoặc là hắc thủy thành không có, chỉ có thành khác mới có vật kiện. Vật hiếm thì quý, đối mặt những này hoặc là chân quý, hoặc là hắc thủy thành không có đồ vật, người tham dự đấu giá không ít, mỗi một dạng cuối cùng giá sau cùng cũng rất cao. Chủ trì đấu giá hội Hoắc Vân Ý cười đầy mặt, hiển nhiên những này vật đấu giá giá sau cùng rất khiến nàng hài lòng. Cái này mỗi một kiện vật đấu giá đều là nàng tỉ mỉ chọn lựa, mỗi một kiện vật đấu giá thành công đều đại biểu cho thành công của nàng, điều này làm cho nàng có cảm giác rất thành công. Thứ 27 kiện vật đấu giá, 5 cây trăm năm nhân sâm, chính là bệnh nặng bị thương nặng về sau, bổ sung nguyên khí, bổ dưỡng thân thể dược liệu chân quý, giá khởi điểm 200 lượng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 lượng. Đến, nghe được vật đấu giá là 5 cây trăm năm nhân sâm, Tô Dương ngồi ngay ngắn, tinh thần tỉnh táo. Sở dĩ hắn tham gia lần này đấu giá hội, tự nhiên là bởi vì coi trọng trên đấu giá hội vật đấu giá. Cái này 5 cây trăm năm nhân sâm, cũng là mục tiêu của hắn. 222. Hắn báo giá nói. 240 lượng. 272. 300 lượng. 1.000 lượng. Kế hắn báo giá về sau, lập tức lại có người báo giá, giá tiền liên tục tăng lên, rất nhanh liền đạt đến 1.000 lượng. Mà cái này còn lâu mới có được đạt đến cực hạn, tiếng gọi giá vẫn như cũ liên tiếp. Cho đến giá tiền đạt đến 2.000 lượng về sau, tiếng gọi giá mới thay đổi thiếu đi. Như cũ ở tham dự đấu giá, trừ ngoài Tô Dương, liền chỉ còn lại bang chủ Cuồng Long Bang Long Cuồng cùng cả người bên có ngồi ba cái đẹp nữ quyến nam tử trung niên. Chỉ sợ là thay Long Giang mua. Tô Dương đoán được Long Cuồng mua nhân sâm nguyên nhân. Long Giang bị hắn bị thương nặng, nguyên khí bị thương nặng, nếu không hảo hảo điều dưỡng, thậm chí khả năng lưu lại di chứng. Long Cuồng mua nhân sâm hiển nhiên là thay Long Giang bổ sung nguyên khí, điều dưỡng thân thể. Mà đổi thành một người đàn ông trung niên, thì phải là mua được mình phục dụng. Nghĩ đến là nạp thiếp quá nhiều, người đã trung niên, thân thể có một ít ăn không tiêu, mua được bổ thân thể. 2.502. Đối với cái này 5 cây nhân sâm, Tô Dương tình thế bắt buộc, dù sao đây chính là thanh linh đan chủ tài, hắn báo giá nói. 2.602. Nam tử trung niên đã không có báo giá, Long Cuồng lặng lẽ nhìn Tô Dương một cái báo giá nói. Hắn vốn liền cùng Tô Dương không hợp nhau. Bây giờ lại nhìn đã lên cùng một kiện vật đấu giá. Mà còn, hắn hoài nghi Tô Dương là cố ý cùng hắn tranh đoạt. Lấy Tô Dương tuổi tác thấy thế nào cũng không giống là cần lấy nhân sâm bổ thân thể người, tham dự đấu giá rất có thể bởi vì biết được hắn cần nhân sâm cho Long Giang điều dưỡng thân thể, cố ý cho hắn thêm đổ. Cho nên, trong âm thanh của hắn lộ ra tức giận. 2.700 chiếc. Tô Dương lập tức tăng giá. hắn cũng không hiểu biết, Long Cuồng đã đem hắn tham gia đấu giá coi là khiêu khích, chẳng qua hắn cũng không thèm để ý. 2802. Long Cuồng âm thanh mang theo mùi thuốc súng báo giá nói. Nhưng rõ ràng có thể nhìn thấu sự do dự của hắn, hiển nhiên giá tiền đã nhanh muốn vượt ra khỏi tâm lý của hắn giá tiền. 3000 lượng. Tô Dương một lần nữa tăng giá. Long Cuồng lặng lẽ nhìn Tô Dương một cái, không có lại báo giá. Cũng không phải hắn không bỏ ra nổi nhiều bạc hơn, mà là cảm thấy không đáng giá. Một gốc trăm năm nhân sâm giá thị trường ở khoảng 500 lượng, 3000 lượng giá tiền đã vượt ra khỏi giá thị trường ước chừng 500 lượng, hắn cũng không muốn bỏ ra cái này tiền tiêu uổng phí. Về phần cho Long Giang điều dưỡng thân thể, hắn sẽ nghĩ biện pháp mua cái khác bổ phẩm, có bổ sung nguyên khí điều dưỡng thân thể dược liệu không chỉ chỉ có nhân sâm. Long Cuồng từ bỏ đấu giá, Tô Dương thành công lấy 3000 lượng đấu giá bước xuống cái này 5 cây nhân sâm. Mặc dù so với cái này giá thị trường cao hơn tận 500 lượng, chẳng qua hắn cũng không cảm thấy bị thua thiệt. Một khi luyện chế thành thanh linh đan, giá trị đem lật ra gấp mấy chục lần không ngừng, vì thế tốn thêm 500 lượng cũng là đáng. Mặc dù có thể thông qua nợ nhân tình phương thức hướng về phía Tống gia lấy giá thị trường mua, nhưng có thể không nợ nhân tình, đó là không còn gì tốt hơn, dù sao nhân tình những thứ này sớm muộn là cần phải trả. Hắn thiếu Tống gia hai lần nhân tình, liền bỏ ra ước chừng 2000 rèn vũ khí, nhân tình này cũng không tiện nghi. Thứ 38 kiện vật đấu giá, một tấm thuốc chữa thương phối phương, giá khởi điểm 300 lượng. Mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 10 lượng. Thứ 39 kiện vật đấu giá. Thứ 40 kiện vật đấu giá. Thứ 45 kiện vật đấu giá. Một thanh do Tô Bang chủ luyện chế 1000 rèn binh, dài 2 thước 3, nặng 10 cân 8 lượng, hình dáng làm kiếm hình, chém sắc như chém bùn, chính là trong kiếm tinh phẩm. Đảm nhiệm người bán đấu giá Hoắc Vân từ khay bên trong, đem rất hoa lệ trường kiếm cầm lên, từ trong vỏ kiếm rút ra. Đối với đặt ở trên gian hàng một khối khối sắt nạo qua, khối sắt lập tức cắt thành hai khúc. Kiếm sắc bén nhìn một cái không sót gì. Thấy đây, tham gia đấu giá hội trong mắt một số người lộ ra sốt ruột. Một thanh tốt vũ khí đối với một võ giả thật sự mà nói quá là quan trọng, có thể làm cho võ giả ở hung hiểm trong chiến đấu có mạnh hơn sống sót năng lực. Cái gì đều có thể bất đi, nhưng chỉ có vũ khí bên trên tuyệt đối không thể bất đi. Không biết có thể đấu giá bao nhiêu. Tô Dương có một ít mong đợi nghĩ tới. Mua 5 cây nhân sâm, ước chừng hao tốn 3000 lượng bạc, hao tốn không nhỏ. Hy vọng của hắn có thể đấu giá được một thật tốt giá tiền, khiến hắn đem tiêu xài tiền kiếm về đồng thời, càng kiếm một khoản lớn. Giá khởi điểm 500 lượng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 lượng. 600 lượng. 700 lượng. 900 lượng. 4000 lượng. Đấu giá cực kỳ kịch liệt, cho đến tăng giá đến 4000 lượng về sau, người tham dự đấu giá mới thay đổi thiếu đi. Giá tiền trên đường đi tăng, mặc dù chậm chạp, nhưng vẫn là đã tăng tới 5000. Thẳng đến lúc này, như cũ có hai người ở đấu giá. Hai người đều ngồi ở phía trước nhất ngũ đại gia tộc vị trí. Một người trong đó là một vị mặc váy dài diễm lệ phụ nữ trung niên, Tô Dương nhỏ giọng hướng về phía Tống Giai tìm hiểu, biết được là ngũ đại gia tộc Kim gia một vị cao tầng. Tên là Kim Lệ Khỉ, là một vị trở thành cường thể cảnh đỉnh phong đã nhiều năm võ giả, có hy vọng rất lớn đột phá trở thành cường giả dịch cân. Mà đổi thành một người không cần hướng về phía Tống Giai tìm hiểu, Tô Dương liền biết được. Hắn đã từng thấy qua người này, thậm chí còn thấy qua người này xuất thủ. Người này là ngũ đại gia tộc người Lỗ gia, tên là Lỗ Tinh An, đồng dạng là một vị có hy vọng đột phá dịch cân võ giả cường thể cảnh đỉnh phong. 5,3002 5,502 5,7002 6,200 lượng. Kim Lệ Khỉ vẻ mặt lạnh nhạt báo giá, hiển nhiên tiền bạc rất đầy đủ. Phía dưới võ giả cường thể cảnh, so với tài sản nàng còn không sợ qua người nào. Kim Lệ Khỉ, chuôi kiếm này song bảo cho ngươi. Lỗ Tinh An nhìn Kim Lệ Khỉ một cái. Không có lại báo giá. Kim Lệ Khỉ rõ ràng là tình thế bắt buộc, so với tài sản hắn khẳng định không sánh bằng Kim Lệ Khỉ, cho nên mặc dù rất không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ. Mà còn, trong lòng hắn cũng sinh ra một cái ý nghĩ. Cùng ở chỗ này cùng Kim Lệ Khỉ đấu giá, còn không bằng trực tiếp tìm tới người đoán tạo vũ khí. Lấy thân phận của cao tầng Lỗ ra hắn làm cho đối phương hỗ trợ luyện khí, đối phương còn dám cự tuyệt hay sao? Mời đọc truyện đã hoàn thành. Chương 117, cự tuyệt. Kế Tô Dương nhìn rèn binh về sau vật đấu giá là một quyển võ đạo công pháp. Bị một phú thương lấy 9,500 lượng đấu giá mua xuống dưới, mà đây cũng là cuối cùng một kiện vật đấu giá được này liền kết thúc. Cuộc bán đấu giá này thành giao đo đạt đến kinh người 5 vạn lượng bạch ngân trở lên, cái này hiển nhiên là một trận 10 phần thành công đấu giá hội, Hoắc gia thương hội tất nhiên kiếm tiền kiếm được bùn đầy. Tô Dương các loại trong chốc lát, phía sau Hoắc Vân theo hai người mặc sa y tay ôm hòm gỗ nữ tử, hướng về phía hắn một bàn này đi tới. Đây là ngươi đấu giá mua 5 cây nhân sâm, đây là ngươi trừ bỏ đấu giá mua nhân sâm tiêu phí còn lại ngân lượng, ngươi tra xét một chút. Hai người mặc sa y nữ tử phân biệt đem hai cái dương gỗ nhỏ bỏ vào trên bàn dài, Hoắc Vân ra hiệu Tô Dương tra xét. Tô Dương đầu tiên là tra xét hướng về phía chứa nhân sâm dương gỗ nhỏ, quả thực đều là trăm năm nhân sâm, dược hiệu mạnh nhất một gốc năm cần phải có 120 năm khoảng. Sau đó hắn lại tra xét hướng về phía chứa ngân lượng hồng gỗ. Ở trong đó, có một thỏi 20 lượng một thỏi hoàng kim, cộng thêm 58 thỏi 10 lượng một thỏi bạch ngân. Cộng lại cũng là 2,580 lượng. Vũ khí đấu giá được 6,200 lượng, trừ bỏ một thành đấu giá hội trích phần trăm, còn dư 5,580 lượng. Bài trừ đấu giá mua nhân sâm hao tốn 3.000 lượng, vừa vặn cũng là 2,580 lượng. Không có vấn đề. Tô Dương hướng về phía Hoắc Vân gật đầu, ra hiệu người tham gia ngân lượng đều không có vấn đề. Hy vọng chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Hoắc Vân mỉm cười hướng về phía Tô Dương nói.